một không có thể thăng chức, hai, lấy ti chức ngay sau đó thân phận đẳng cấp, cũng vô pháp dụng công hơn đổi được chân quý tư nguyên, cho nên chẳng bằng cùng Sài Thiên Hộ kết một thiện duyên. Sài Minh lúc này quả nhiên là cảm thấy may mắn tiên tử chiếu cố chính mình, cái này thiên đại công lao vậy mà trắng trắng thì rớt xuống trên đầu mình. Cái này muốn là báo lên, cái kia tối thiểu nhất cũng là một lần tham công A. Bất quá nghe được thượng quan vô địch mà nói về sau, hắn lại có chút dở khóc dở cười. Người khác đều là hận không thể đem chỗ có công lao toàn bộ nắm vào trên người mình, gia hỏa này lại la hó, lại còn ngại công hơn nhiều không dùng. Mà lại bách hộ có thể dụng công hơn đổi lấy tư nguyên đã là cực kỳ đông đảo bất phàm, hắn còn nói không có gì chân quý, đây thật là người so với người, phải tức chết cá nhân. Cái kia Xài Mỗ liền không chối từ nữa. Bất quá thượng quan huynh đệ ngươi yên tâm, từ nay về sau, ngươi người huynh đệ này Xài Mỗ chính là nhận định. Ngày sau như là có dùng đến địa phương, ngươi cứ việc nói. Thượng quan vô địch mỉm cười gật đầu, đối với Xài Minh thái độ cũng coi như hài lòng. Gia hỏa này đối với mình độ trung thành đã theo lúc đầu mười mấy điểm thăng lên đến hơn 50 điểm, tối thiểu cũng là có thể tri ân đồ báo chủ, không phải cái gì bạch nhãn lang. Có điều, thượng quan huynh đệ à, ngươi cái này một mình phân chia Hạo Dương Tông nguyên bản thế lực phạm vi hành động, thế nhưng là mười phần không ổn. Cho dù ngươi là Thái Bình thành thượng quan thế gia người, sợ cũng sẽ có một số thế lực đối địch sẽ bắt lấy điểm ấy ghi lại việc quan trọng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cho ngươi cùng phía sau ngươi gia tộc mang đến một số phiền phức. Chuyện cho tới bây giờ, Xài Mỗ cũng chỉ có thể gấp tấu Vạn Hộ đại nhân, mời Vạn Hộ đại nhân phê xuống tương quan dụ làm, chỉ là không biết Vạn Hộ đại nhân có chịu hay không. Xài Minh trắng trắng được chỗ tốt, trong lòng cũng có chút băn khoăn, sau đó thuận tiện tâm nhắc nhở một câu. Ha ha ha, Xài Thiên Hộ yên tâm, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, phía trên không ai sẽ truy cứu điểm này. Hiển nhiên thượng quan vô địch không thèm để ý chút nào tư thái, Xài Minh nhất thời nhướng mày, hắn cảm giác tiểu tử này chỉ sợ còn không có hiểu rõ trong này con cong thẳng thẳng. Đúng rồi, Xài Thiên Hộ, huynh đệ ta nhưng từ chưa nói qua là tới từ Thái Bình Thành, bất quá Thái Bình Thành thượng quan thị ngược lại cũng coi là ta bản ra. Thượng quan vô địch một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, Xài Minh lại là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là trong lòng lại không hiểu rất cảm thấy phức tạp. Trách không được hắn không có chút nào để ý, nguyên lai là vương triều một trong tứ đại thế gia. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy lấy thực lực của mình cùng thân phận địa vị, cùng đối phương xưng huynh gọi đệ hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ đến xem, ngược lại là mình trèo cao. Chương 22, vào lưới cá. Nhìn đến Xài Minh trên mặt mất tự nhiên cùng nụ cười tự dễ ước, thượng quan vô địch không khỏi nhướng mày. Xài huynh cớ gì thái độ như thế? Chúng ta đại trượng phu tương giao, há có thể lấy xuất thân vì cân nhắc chi tư? Lại hoặc là, Xài huynh cảm thấy ta thượng quan vô địch là loại kia công tử bột, nhìn chi không lên, không muốn cùng ta kết giao. Xài Minh nhất thời sững sờ, hiển nhiên thượng quan vô địch gương mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, trong lòng không khỏi nóng lên, vội vàng nghiêm túc ôm quyền. Thượng quan huynh đệ như thế để mắt Xài Mỗ, Xài Mỗ làm thế nào có thể không biết tốt xấu. Thượng quan huynh, Xài huynh, hai người lẫn nhau ôm quyền, nhìn nhau, đột nhiên vui sướng cười to lên. Ra ngoài trông coi cổ tinh hán bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bách hộ đại nhân như thế thoải mái cười to thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình a. Tích, nhiệm vụ sinh ra, mời ký chủ xem xét. Trong điện, thượng quan vô địch vừa mới thu tiếng cười, mời Xài Minh sau khi ngồi xuống, một đạo thanh âm nhắc nhở liền ở trong ý thức vang lên. Biểu lộ bất động như cũ cùng Xài Minh trò chuyện với nhau, nhưng chú ý lực cũng đã bỏ vào bắn ra hệ thống mặt bảng phía trên. Trang cảnh nhiệm vụ, vào lưới cá. Triều Dương phủ Cẩm Ý vệ thí Thiên Hộ Lâm Chính Tường đối ký chủ địch ý rất nặng, lòng mang sắc cơ, mời ký chủ lựa chọn phương thức xử trí. Lựa chọn 1, phóng sinh nghĩ cách bỏ đi hắn địch ý. Khen thưởng, nhân vật Doan Chí Bình, địa cấp đốn ngộ thẻ 1 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 3 tấm, bồi huyền đan 1 bình, hỗn hợp dược đan 3 bình, ngưng khí đan 8 bình, đoán thể đan 50 bình. Lựa chọn 2, trực tiếp chém giết bất chấp hậu quả, quản hắn đông tây nam bắc gió. Khen thưởng, nhân vật Nhậm Ngã Hành, địa cấp hạ phẩm đấm máu và nước mắt đao, địa cấp đốn ngộ thẻ 2 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 8 tấm, bồi huyền đan 3 bình, hỗn hợp dược đan 10 bình, ngưng khí đan 30 bình, đoán thể đan 200 bình. Lựa chọn 3, giá họa giết người chưa hẳn phải dùng đao. Khen thưởng, nhân vật Địch Chu Tước, sơ cấp phụ triện thật hiểu, địa cấp đốn ngộ thẻ 2 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 8 tấm, bồi huyền đan 3 bình, hỗn hợp dược đan 10 bình, ngưng khí đan 30 bình, đoán thể đan 200 bình. Xem hết nhiệm vụ tường tình về sau, thượng quan vô địch không khỏi hai mắt lóe lên. Trang cảnh nhiệm vụ là chỉ có làm chính mình thân thân ở một nơi nào đó, mới có thể phát động. Mà đổi loại thuyết pháp, nói cách khác cái kia Lâm Chính Tường cũng tới nơi đây, bởi vậy mới phát động nhiệm vụ này. Sai huynh, không biết người dưới trướng Lâm Thí Thiên hộ phải chăng cũng một đạo đến đây. Sai Minh không khỏi sững sờ, kỳ quái nhìn Thượng Quan Vô Địch liếc một chút sau liền gật đầu, thật cũng không giấu giếm. Sai huynh à, tuy nhiên lần này bắt được cùng Tiền Vương Dư Nghiệt quan hệ mật thiết Phó Vịnh chính là nhất đại công, nhưng ngươi cái này thiên hộ sở lại cũng là có thiếu giám sát chi trách. Tuy nhiên xem ở đại công phân thượng, phía trên chưa chắc sẽ trách cứ, nhưng chung quy vẫn có một ít không ổn thỏa. Không biết Sai huynh cùng cái này Lâm Thí Thiên hộ quan hệ như thế nào? Sai Minh nhất thời nhướng mày, Thượng Quan Vô Địch trong lời nói ý tứ, hắn tự nhiên là nghe được. Chỉ bất quá cái này Lâm Chính Tường đến cùng cũng coi là theo chính mình chừng 20 năm người, tuy nói hắn biết Lâm Chính Tường cũng là một cái rất người có dạ tâm, nhưng vẫn chưa đối với mình có chỗ bất kính. Lúc này hắn cảm thấy kỳ thật không cần thiết lại đẩy ra một cái dê thế tội đến, có thể nghe Thượng Quan Vô Địch ý tứ, lại là đã để mắt tới Lâm Chính Tường, cái này lại làm cho hắn nhất thời có chút hơi khó. Thượng Quan Huynh A, ngươi nhìn việc này có thể hay không? Thượng Quan Vô Địch khẽ cười một tiếng, lại là trực tiếp đưa tay đánh gãy Sai Minh lời nói. Sai huynh, nói thật với ngươi đi, ban đầu ở Bổ Dương Chu sát Cửu Diễm Man Quỷ thời điểm, Bổ Dương quân tư Mã Diêm Thạc từng bị hắn làm hại. Mà cái này Diêm Thạc chính là Lâm Chính Tường vợ đệ, ta đã nhận được tin tức, Lâm Chính Tường vì trấn an vợ hắn, đã chuẩn bị ra tay với ta. Đối với người kiểu này, ta Thượng Quan Vô Địch là từ trước đến nay không lại nương tay. Cho nên, ta ý tứ ngươi cần phải minh bạch. Cùng để hắn bị ta trăng trăng chém mất, ngược lại còn không bằng lại phát vung một chút nhiệt lượng thừa, để Sai huynh tiền đồ càng ổn định một chút. Huynh đệ ta đây chính là vì Sai huynh tốt. Sai Minh không khỏi lạnh cả tim, chính mình kém chút cũng bởi vì gia hỏa này vẻ mặt vui cười mà chống đỡ mà quên ngoài điện núi thây biển máu. Vẹn vẹn bởi vì bị người ám sát liền trực tiếp diệt đối phương tông môn, lúc này hắn đã nói Lâm Chính Tường muốn gây bất lợi cho hắn, cái kia mặc kệ là thật là giả, gia hỏa này khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Mình nếu là lại kiên trì, sợ là không chỉ có phần quan hệ này khó có thể lại tiếp tục, mà lại tự thân tiền đồ sợ cũng sẽ có chút u ám. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chính Tường trong lòng nhất thời đắng chắc không thôi, bất quá thế đạo như thế, hắn lại có thể thế nào đâu. Huống chi, như là đã chuẩn bị hướng Thượng Quan Vô Địch dựa sát vào đi qua, lại có thể lại lo trước lo sau. Lúc này, Sai Minh liền cắn răng, hung hăng gật đầu một cái. Cái này hỗn đản cũng dám đối Thượng Quan huynh đệ bất lợi. Thật là muốn chết. Tốt. Vậy liền để hắn đến gánh xuống phần này chịu tội đi. Thượng Quan Vô Địch lúc này mới nhoẻn miệng cười, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đúng là trực tiếp lấy ra Sai Minh bản phía trên giấy viết thư, ở phía trên sách viết. Sai Minh bóp cổ tay thở dài một tiếng, cái này Thượng Quan Vô Địch thật là to gan lớn mật à, vậy mà trực tiếp xuyên tạc giấy viết thư nội dung, cứ thế mà đem Lâm Chính Tưởng cho tăng thêm đi vào. Bất quá nhìn văn tự ở giữa hình thần, lại cơ hồ không có gì khác biệt. Nếu là không triệu tập mấy cái thư pháp một đạo mọi người, còn thật không phát hiện được vấn đề gì. Lâm Chính Tưởng như là đã cùng Tiền Vương Dư Nghiệt rắc nối liền cùng nhau, vậy dĩ nhiên không thể lưu có bất kỳ hậu hoàn nào. Thượng Quan Vô Địch nói, đã là đổi xong giấy viết thư, một lần nữa đóng lại tốt về sau, lúc này mới nhìn chăm chú về phía Sai Minh. Sai Huynh, không có vấn đề gì chứ? Sai Minh mí mắt một hồi lâu nhảy lên, nhưng bây giờ việc này chính là hai bọn họ quyết định, tuy nhiên trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cũng không dám sót lại hậu hoạn. Thượng Quan Huynh yên tâm, ta biết phải làm sao. Đợi đến 30 tông, nhà đại biểu cùng Lâm Chính Tường bước vào đại điện, phản ứng đầu tiên chính là hướng về trong điện nhanh chóng dò xét, muốn biết Cẩm Y vệ đến cùng phái ra cái nào số một hung nhân. Có thể khi thấy cái kia một thân bách hộ trang phục, bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ nhưng thần sắc lại có chút lanh khốc thanh niên lúc, đều là sức sở. Sai Minh khép cười một tiếng, sau đó chỉ Thượng Quan Vô Địch hướng mọi người nói. Ta cùng chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là vừa mới thăng nhiệm Lạc Nhạn quận Cẩm Y vệ bách hộ sở bách hộ Thượng Quan Vô Địch, Thượng Quan bách hộ. Nghe đến đó, cơ hồ tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ cũng là cái này có chút tuổi trẻ vừa mới thăng nhiệm Cẩm Y vệ bách hộ ra hỏa, đem Hạo Dương Tông cho đổ. Hôm nay cũng không phải cái gì xanh trải qua, không mang theo dạng này dọa người đó a. Thế mà, không giống với những người khác, Lâm Chính Tường đang nghe Thượng Quan Vô Địch bốn chữ lúc, lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thần sắc vài lần kịch liệt biến ảo về sau, trên trán càng là diện ra mồ hôi lạnh tới. Bởi vì Hạo Dương Tông cùng Tiền Vương Dư Nghiệt cấu kết, lại ta Triều Dương phủ Thiên Hộ sở lại có gian tế hỗn tạp trong đó. Vì không đả thảo kinh xà, Công Vạn Hộ cùng Sài Mỗ liền đặc biệt ủy khiến Thượng Quan bách hộ, tại đi nhậm chức trong lúc đó bí mật chạy đến xử trí Hạo Dương Tông mưu nghịch một án, để tránh có cá lọt lưới chạy thoát. May mắn, hết thảy đều mười phần thuận lợi, tất cả mưu nghịch thế hệ bây giờ đều đã đền tội. Theo Sài Minh tiếng nói vừa ra, trong điện nhất thời xôn xao một mảnh. Lại là thật. Có thể một cái bách hộ lại ở đâu ra thực lực như vậy, có thể diệt đi thế lực cường đại Hạo Dương Tông. Chẳng lẽ là Cẩm Ý vệ cao tầng ban cho cái gì sát phạt trọng bảo? Như thế có chút khả năng. Nguyên lai đây hết thảy đều là Công Vạn Hộ cùng Sài Thiên Hộ mưu đồ a, trách không được. T. Cái này Hạo Dương Tông vậy mà cùng Tiền Vương Dương Nghiệt cấu kết cùng một chỗ, đây không phải muốn chết sao? Chờ một chút, Sài Thiên Hộ nói mình Triều Dương phủ Thiên Hộ sở bên trong còn có Tiền Vương Dương Nghiệt gian tế. Cái này Tiền Vương Dương Nghiệt có thể thật đúng là thật lợi hại đó a. Đúng vậy à, thậm chí ngay cả Cẩm Ý vệ đều có thể trà trộn vào đi, lại không biết lại là người phương nào. Một mực yên tĩnh nghe Sài Minh giờ phút này chợt lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó hai mắt trực chỉ Lâm Chính Tưởng. Đến mức gian tế là người phương nào, cái này tự nhiên muốn hỏi qua ta Thiên Hộ sở Lâm Thí Thiên Hộ. Mọi người nghe vậy đều sợ hãi cả kinh, làm quay đầu nhìn đến chính mồ hôi lạnh từ từ Lâm Chính Tưởng lúc, nguyên bản khó có thể tin trong nháy mắt biến thành sợ hãi, vội vàng kéo dài khoảng cách. Đang tâm loạn như ma Lâm Chính Tưởng không khỏi một ngộng, trong lòng vừa tức vừa gấp, vội vàng hướng Sài Minh ôm quyền, lên tiếng giải thích. Thiên Hộ đại nhân, thuộc hạ làm sao có thể sẽ là Tiền Vương Dư Nghiệt gian tế? Thuộc hạ thế nhưng là theo ngài 20 mấy năm. Thời gian lâu như vậy, thuộc hạ là ai, ngài còn không biết sao? Sài Minh mặt lạnh lấy, không nhúc nhích chút nào. Ngươi nếu không phải có tật giật mình, làm thế nào có thể thái độ như thế? Lâm Chính Tưởng không khỏi sững sờ, đang muốn giải thích, thế nhưng là liếc qua không có chút nào biểu lộ thượng quan vô địch, trong lúc nhất thời lại là không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói hắn muốn đối thượng quan vô địch bất lợi, lúc này đột nhiên phát hiện đối phương đang ở trước mắt, hơn nữa còn diệt Hạo Dương Tông, cho nên mới sẽ lo lắng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng loại này sự tình lại làm sao có thể nói đi ra? Thuộc hạ, thuộc hạ. Hừ. Những thứ này đều không phải là trọng điểm ở chỗ cái này Hạo Dương Tông tông chủ Phó Vịnh cùng Tiền Vương Dương Nghiệt liên lạc tự tay viết thư tiên bên trong. Thư này bên trong hết sức rõ ràng nâng lên, hắn Phó Vịnh đã tại 3 năm trước đây đưa ngươi lôi kéo được tới. Cái này thời gian 3 năm bên trong, ngươi có thể là thông qua Phó Vịnh hướng Tiền Vương Dư Nghiệt tiết lộ không ít bí ẩn tin tức. Sài Minh lung lay trong tay giấy viết thư, sau đó đống nhiên vô bàn một cái, dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hét lớn một tiếng. Lâm Chính Tưởng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chết không thừa nhận sao? Còn không quỳ xuống đất nhận tội. Ngươi. Các ngươi. Tốt tốt tốt. Ta đã biết, đây hết thảy đều là ngươi. Đều là ngươi thượng quan vô địch bố trí cục diện đúng hay không? Bao quát cái kia giấy viết thư, đó cũng là các ngươi thu về băng đến ngụy tạo. Lâm Chính Tưởng biệt khuất dị thường, lửa giận trong lòng càng là hừng hực tóe lên. Hắn biết bây giờ nói cái gì cũng vô ích, Sài Minh đã cùng cái kia thượng quan vô địch liên hợp lên, cái kia trong sạch của mình thì căn bản là không có cách rửa sạch. Dứt khoát cũng không lại ủy khúc cầu toàn, một đôi mắt lạnh lùng đảo qua thượng quan vô địch cùng Sài Minh, trong lòng sát cơ ngập trời. Nhưng hắn cũng không phải Sài Minh đối thủ, huống chi mấy cái này tông. Người nhà sĩ cũng đều tùy thời có khả năng đối phó hắn, cho nên dưới mắt trọng yếu nhất chính là trốn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Các ngươi chờ lấy. Ta Lâm Chính Tưởng sớm muộn có một ngày sẽ trở về, đến lúc đó tất nhiên lấy cả nhà các ngươi già trẻ mạng chó. Gầm lên giận dữ, Lâm Chính Tưởng thân thể nhất thời như thiểm điện hướng ngoài điện bay vút mà đi. Sài Minh không khỏi biến sắc, đang muốn đi truy lúc, lại bị trong mắt mang theo vẻ khinh thường thượng quan vô địch ngăn lại. Không sao, hắn không ra được đại điện. Chương 23, Ninh Kỷ. Sài Minh nhất thời kịp phản ứng, đúng à, chính mình không phải một mực tại suy đoán thượng quan vô địch có trong tộc cao thủ tương trợ à, sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Đang nghĩ ngợi thời điểm, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, sau đó liền gặp Lâm Chính Tưởng thân thể giống như vải rách giống như theo cửa bắn ngược mà quay về. Đồng thời, một bóng người cũng là tại trời chiều chiếu dọi theo giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Nhìn cái kia giữa lúc giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng thoải mái. Thật giống như vừa mới là đạp bay một con gà con tử, mà cũng không phải là một cái huyền dịch bắt trọng cao thủ. Phù độ giữa không trung, cái này, lại là ngưng đan cảnh. Trong điện đám người nhất thời sắc mặt đại biến, sắc mặt càng là câu nệ cẩn thận không thôi. Võ đạo một đường tiến vào huyền dịch cảnh liền có thể ngưng tụ cương áo, triệt tiêu thương tổn, nhưng chỉ có tiến vào cảnh giới thứ tư ngưng đan cảnh về sau, mới có thể ngắn ngủi bay lên không trung phù độ. Bởi vì ngưng đan cảnh đã tại nguyên hải ngưng kết nguyên đan. Tự thân khắc thành một cái tuần hoàn hệ thống, đã có thể triệt tiêu khắp nơi dẫn lực trói buộc. Bất quá bởi vì ngưng đan cảnh nguyên đan sơ thành, còn tương đối yếu ớt cùng nguyên thủy, là lấy không cách nào thời gian dài duy trì phi hành. Nhưng dù là chỉ là ngắn ngủi mấy cái khắc đồng hồ thời gian, đã đủ để làm không ít chuyện. Không nghĩ tới hôm nay lại còn có may mắn đầy đủ nhìn thấy một vị ngưng đan cảnh đại năng, toàn bộ Triều Dương phủ cơ hồ đều không hai cái. Đúng vậy à, cho dù là đột phá đến ngưng đan cảnh thiên tài, cũng thật sớm liền đi nơi phồn hoa, mình cái này Triều Dương phủ tư nguyên vẫn là quá nông cạn. Vị này chẳng lẽ chính là Công Vạn Hộ phái tới cao thủ? Hẳn là. Có thể tại sao ta cảm giác giống như ở đâu gặp qua người này? Mọi người chính em thầm nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vô Trần đạo trưởng đã tiến lên, đứng ở sủi lơ tại nằm vô pháp nhúc nhích Lâm Chính Tường trước mặt. Lâm Chính Tường chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày cuộc sống của mình sẽ như thế u ám. Ngắn ngủi này mấy ngày, các loại sự cố cùng ngoại ý muốn liên tiếp không ngừng, lúc này lại còn xuất hiện một người kết đan cảnh cao thủ ra tay với hắn. Hắn đều nhanh muốn hỏng mất, có thể khi cảm giác được vị kia xa lạ cao thủ đã phụ cận, lại là bất chấp gì khác, tại không cách nào nói chuyện ngay miệng chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt cầu khẩn. Thế mà, đã đạt được thượng quan vô địch ánh mắt ám chỉ Vô Trần đạo trưởng lại là không có chút nào để ý tới, nhất trưởng che ở Lâm Chính Tường trên đỉnh đầu, nguyên lực phun dưới tóc đã là lấy cái sau tánh mạng. Mắt thấy cái kia trên đầu nam đạo rõ ràng chỉ ấn, tất cả mọi người có chút không rét mà run. Đám này người cũng quá hung tàn đi. Vô Trần tông chủ khổ cực. Lúc này, thượng quan vô địch rốt cục lên tiếng, lại là hướng về Vô Trần đạo trưởng lễ phép cười một tiếng. Vô Trần đạo trưởng cũng là khiêm tốn cười một tiếng, run lên phía dưới phất trần tuyên tiếng nói ngữ. Phúc sinh vô lượng. Thượng quan công tử khách khí, vương triều phản nghịch thế hệ sẽ chỉ làm hại thương sinh, lao đạo tự là không thể ngồi yên không lý đến. Vô Trần tông chủ. Đây cũng là cái tình huống như thế nào? Không phải là Cẩm Ý vệ vạn hộ sở phái tới cao thủ à? Tại sao lại thành cái gì tông chủ rồi? Hiển nhiên mọi người một mặt mờ mịt, Sài Minh đồng dạng đầy mắt nghi hoặc, thượng quan vô địch nhạt cười một tiếng giải thích nói. Vị này Vô Trần đạo trưởng nguyên bản chính là Hạo Dương tông nhị trưởng lão, hắn một mực dốc lòng tu luyện đối tông môn tranh quyền đoạt lợi chờ sự tình từ trước đến nay không có hứng thú gì. Bất quá tại phát hiện Hạo Dương tông tư thông tiền vương Dương Nghiệt sự tình về sau, liền không chậm trễ chút nào đem việc này cáo chi tại hạ. Về sau, tại hạ phụng mệnh càn quét phản nghịch thời điểm, Vô Trần đạo trưởng cũng là không chút nào nguyện thông đồng làm bậy, ngược lại lâm trận đại nghĩa diệt thân, dẫn môn hạ thân tín đệ tử trợ giúp tại hạ diệt Hạo Dương tông phản nghịch. Cũng chính là có Vô Trần đạo trưởng trợ giúp, tại hạ mới có thể thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ, nếu không không thiếu được còn phải phí nhiều một phen khổ tâm. T. Ta nhớ tới. Vị này thật đúng là Hạo Dương tông nhị trưởng lão. Ta trước đó chỉ thấy qua hai lần, chỉ là nhất thời lại không có thể nhớ tới. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ ra rồi. Vô Trần đạo trưởng đồ đệ vẫn là ta nơi xa họ hàng đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong điện bầu không khí lại ngược lại có chút sinh động. Dù sao cũng là vốn xuất hiện cao thủ, cũng coi là nửa người quen đúng không? Sai Minh trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, chỉ có điều lúc này lại rõ ràng là không thể hỏi thăm, đành phải cố nén. Bất quá Vô Trần đạo trưởng nói cho cùng cũng là Hạo Dương tông xuất thân. Cho nên tuy nhiên sáng lập Vô Trần Tông, nhưng Hạo Dương Tông vốn có thế lực vẫn là cần tiếp bàn. Đương nhiên, ta Cẩm Ý vệ cùng Vô Trần đạo trưởng cũng đều không phải là bất thông tình lý người, đã tất cả mọi người đều thật xa chạy tới một lần, cũng không thể không có thu hoạch gì. Là lấy, Vô Trần Tông ngoại vì thế lực cùng một số cái sản nghiệp đem về lấy ra chia lợi nhuận cho Triều Dương phủ thế lực khắp nơi. Cũng hy vọng các vị có thể gấp giữ bổn phận, ngàn vạn lần đừng muốn cùng Tiền Vương Dương Nghiệt có bất kỳ liên lụy. Nghe được thượng quan vô địch lời này, tất cả mọi người là liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Có thể bị chọn đến nơi này cũng không có mấy cái là không dài não tử, nhìn cái kiêng ngưng đan cảnh Vô Trần đạo trưởng đối cái này thượng quan vô địch khách khí như thế, mà lại thì liền Xài Thiên Hộ đều yên lặng đứng ở một bên, đủ để thấy hắn thân phận không đơn giản. Huống chi đây là cho bọn hắn phân thật là tốt đẹp chỗ, lại có ai sẽ náo cái gì không thoải mái. Thượng quan vô địch hài lòng cười một tiếng. Tốt, cái kia chỉ hy vọng chư vị có thể cùng Vô Trần Tông liên hợp lại. Ngày sau tại Xài Thiên Hộ dẫn dắt phía dưới cộng đồng bảo trì tốt Triều Dương phủ an ổn. Nói đến chỗ này, thượng quan vô địch vừa nhìn về phía Xài Minh cùng Vô Trần đạo trưởng. Xài Minh, Vô Trần đạo trưởng, cái này phân phối sự tình các ngươi quyết định đi, ta cũng không hiểu rõ Triều Dương phủ tình thế, thì không nhúng vào. Mặt khác, ta cũng phải tranh thủ thời gian tiến về Lạc Nhạn quận đi nhậm chức, không tốt lại chỉ hoãn. Cái này, Vô Trần đạo trưởng cùng Xài Minh nhìn nhau, đều còn có ít lời muốn nói. Có thể lo lắng đến đối phương cùng cái kia 30 người tồn tại, lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng tốt, vậy liền chúc thượng quan huynh thuận buồm xuôi gió. Thượng quan công tử đi đường cẩn thận. Nhận hai vị chúc lành, tại đi xuống vậy. Ha ha ha. Thượng quan vô địch cười lớn một tiếng, sau đó liền bước nhanh rời đi. Triều Dương phủ phủ thành, Triều Dương thành, truyền tống đại điện. Đi Định Biên thành. Đúng, đại nhân. Trấn giữ truyền tống đại điện chính là binh bộ trực thuộc hộ trận quân. Hộ trận quân nhân viên tuy nhiên số lượng ít, nhưng thực lực lại phổ biến 10 phần cường hãn, so với tinh nhuệ biên quân cũng không kém. Giờ phút này trực luân phiên 50 hộ trận quân liền có một cái nguyên hải hậu kỳ vệ quan viên, 5 cái nguyên hải sơ kỳ trưởng ban, hơn 40 nhục thân cảnh 90 trọng binh lính. Nhưng liền xem như hộ trận quân, lại cũng không dám tùy tiện đắc tội Cẩm Ý vệ, giờ phút này gặp thượng quan Vô Địch một thân bách hộ phục, càng là biểu hiện được 10 phần cung kính. Theo truyền tống trận bị khởi động, hơn 40 cái Cẩm Ý vệ phân lượt rời đi về sau, mấy cái này hộ trận quân đội mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩm Ý vệ coi là thật như vậy có tiền sao? Sao lập tức thì truyền tống 40 mấy người? Đây cũng là hơn 400 mai kim tệ. Không phải đâu, ta biết Thiên Hộ Sở một cái tiểu đội, kỳ thật cũng so chúng ta hộ trận quân không khá hơn bao nhiêu. Này, ai biết được, có khả năng người ta vừa mới dò xét một nhà sung túc người ta, có tiền không có chỗ tiêu đi. Mấy cái hộ trận quân binh lính khe khẽ bàn luận lấy, trong giọng nói đều mang điểm hâm mộ ý vị. Đúng vào lúc này, trước cửa điện lại có một bóng người đi tới, cửa binh lính vội vàng thét ra lệnh. Người kia dừng bước. Xin lấy ra chứng nhận văn kiện. Thượng quan Phong tiện tay vung ra một cái lệnh bài, cửa binh lính tiếp nhận xem xét, vội vàng túi đầu một mực cung kính hai tay đưa trả trở về. Thượng quan Phong sau khi nhận lấy, trực tiếp thẳng hướng bên trong bước đi. Giờ phút này tâm tình của hắn còn hết sức kích động, tiểu thiếu gia thế nhưng là dựa vào chính mình diệt một cái phủ cấp tông môn A. Hắn tin tưởng, đợi ngày khác phát ra ngoài tin tức truyền về tộc về sau, trong tộc cũng tất nhiên sẽ sôi trào lên. Tiểu thiếu gia có thể là vừa vặn tuổi tròn 18 tuổi vẫn chưa tới 2 tháng, không chỉ có đã đột phá đến huyền dịch cảnh, càng là trực tiếp diệt một cái phủ cấp tông môn, còn giống như được một người kết đan cảnh cao thủ đầu nhập. Biểu hiện như thế, còn khảo cái gì hả ta? Sợ là mấy cái tộc lão đều muốn trực tiếp khâm điểm hắn vì gia chủ người thừa kế. Có điều lúc này hắn vẫn là đến theo vào tiểu thiếu gia, cũng không thể có cái gì ngoài ý muốn. Định Biên Thành, nhanh. Đúng, đại nhân. Truyền tống trận ngay tại khởi động, lập tức liền tốt. Hộ trận quân vệ quan viên trên trán toát mồ hôi lạnh, thận trọng đáp lại, thẳng đến truyền tống trận quang mang lóe lên, trước mắt không có bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là ngưng đan cảnh đại năng a. Hắn chỗ nào dám lãnh đạm? Chỉ là bực này nhân vật, như thế nào lại chạy tới cái này Triều Dương Thành? Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, vệ quan viên lại là đã đi vào cửa đại điện. Vừa mới vị tiền bối kia lệnh bài là nơi nào? Vệ quan đại nhân, là Vương Đô thượng quan thế gia. Vương Đô, thượng quan. Vệ quan viên nhất thời chấn động trong lòng, đồng thời càng là thầm hô may mắn trước kia bệnh vật không có phạm. Định Biên phủ phủ thành, Định Biên thành, Cẩm Ý vệ Thiên Hộ Sở. Ha ha ha, nghe nói vị kia chém cửu diễm man quỷ tuổi trẻ bách hộ đến, đang ở đâu? Nhanh để bản giáo kiến thức một chút. Một đạo tiếng cười to tự bên ngoài phòng truyền đến, đánh gây thượng quan Vô Địch trầm tư. Đợi đến thượng quan Vô Địch đứng người lên, cả sửa lại một chút ăn mặc về sau, hai đạo nhân ảnh liền một trước một sau đi đến. Hai người này đều là mặc lấy cùng Sài Minh một dạng màu trắng bạc cẩm y liề, khác biệt chính là, phía trước một người cẩm y phía trên thêu dệt phi ngư chính là màu xanh lá cây đậm, sau đó một người thì là màu xanh nhạt. Bởi vậy, hai người thân phận tự cũng là miêu tả sinh động. Cái trước chính là Định Biên phủ Cẩm Ý vệ Thiên Hộ Sở Thiên Hộ Ninh Kỷ, mà cái sau thì là thí Thiên Hộ Lưu Huyền Võ. Ninh Kỷ dáng người cường tráng, một mặt thô kệch chi sắc, đen đặc râu quai nón một năm lớn. Xem ra giống như là người hào sảng, trước đó tiếng cười cũng là người này truyền ra. Mà phía sau Lưu Huyền Võ lại là dáng người gầy gò, bộ dáng mặc dù đoan chính, lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Nhìn đến hai người về sau, thượng quan Vô Địch ánh mắt không được chợt lóe lên. Bất quá vẫn chưa biểu lộ ra, mà chính là cười nhạt ôm quyền chào. Ti chức tân nhiệm Lạc Nhạn quận bách hộ thượng quan Vô Địch, gặp qua Thiên Hộ đại nhân. Thí Thiên Hộ đại nhân. Ninh Kỷ cười ha ha lấy khoát tay áo. Thượng quan huynh đệ không cần đa lễ, lão ca ta thế nhưng là nghe nói, huynh đệ ngươi bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi, như vậy thiên tư, không thể nói được qua cái 2-3 năm hai người chúng ta liền đồng cấp rồi. Thậm chí thời gian lại lâu một chút, đều muốn trở thành lão ca cấp trên. Về sau trong lâm thầm, ngươi ta lấy gọi nhau huynh đệ là được. Phía sau Lưu Huyền Võ Thủy Trung không nói lời gì, bất quá tại thượng quan Vô Địch đối với hắn ôm quyền hành lễ lúc, trên mặt rõ ràng lóe qua một vẻ mất tự nhiên. Ha ha ha, Thiên Hộ đại nhân ưu ái như thế, cái kia ti chức lại không lĩnh tình nhưng chính là không biết điều. Thượng quan Vô Địch kích động cười lớn một tiếng, bất quá nội tâm lại là cười lạnh không thôi. Nếu như không phải là có chân nhãn thuật, chính mình còn thật có khả năng bị gia hỏa này biểu tượng cùng hành động tư thái cho giấu giếm đi qua. Chương 24, kiểm kê. Bất quá lao đệ a, cái này Lạc Nhạn quận thế nhưng là không yên ổn. Ngươi cũng biết, Lạc Nhạn quận phương Tây chính là Sa Quan, ngày bình thường thiết tượng vương triều mật thám gián điệp tầng tầng lớp lớp, chỗ nào cũng có. Mà lại Tây Bắc phương hướng lưu thú sa mạc cũng thỉnh thoảng sẽ có lưu thú chạy trốn mà tới, tiền nhiệm Lạc Nhạn quận bách hộ chính là bị một đầu cấp 3 hậu kỳ lưu thú cho hại tánh mạng. Lão đệ ngươi đi nơi nào, có thể vạn sự đều muốn cẩn thận là hơn nha. Thực sự không được, ngươi tốt nhất vẫn là xin đổi một cái chú chỗ đi. Dù sao, lão đệ ngươi thế nhưng là còn có thời gian quý báu cùng tiền đồ, không cần thiết đợi tại loại nguy hiểm này chi địa. Ninh Kỷ gương mặt chân thành, trong giọng nói cũng là mang theo thổn thức, như vậy tư thái ngược lại thật sự là sẽ cho người cảm thấy là cái đại ca tốt. Thượng quan vô địch cảm kích cười một tiếng, sau đó ôm quyền nghiêm mặt nói. Đa tạ Ninh huynh nhắc nhở, bất quá tại hạ đã tới nơi này, tự là không thể nhát gan lui lại. Chúng ta võ đạo bên trong người, lý nên vượt mọi chông gai. Huống chi, cẩm ý vệ chỗ chức trách, không dám sợ hãi. Ninh Kỷ nhất thời nghiêm sắc mặt. Lao đệ quả thật không hổ là mới xuất hiện thiên tiêu. Tốt. Có chí khí. Ngay sau, lão đệ nếu là gặp khó có thể giải quyết sự tình, nhất định muốn thông báo Lao ca một tiếng, Lao ca ổn thỏa to lớn lấy trợ. Như thế, liền trước cảm ơn Ninh huynh. Mắt thấy thượng quan vô địch bộ dáng nghiêm túc, Ninh Kỷ không khỏi hài lòng cười một tiếng, sau đó đưa tay nhất chỉ sau lưng Lưu Huyền Võ. Tốt. Lao ca ta còn có một số việc vặt vãnh xử lý, liên quan tới đổi khiến giao tiếp chờ sự tình, liền do Lưu Thí Thiên Hộ đại diện đi. Vậy liền phiền phức Lưu Thí Thiên Hộ, Ninh huynh mời tự bận điệu. Thượng quan vô địch trên mặt thủy chung treo mỉm cười, đợi đến Ninh Kỷ đi xa, lúc này mới nhìn về phía Lưu Huyền Võ. Lúc trước còn chưa sử dụng nhân vật thẻ thời điểm, Lưu Huyền Võ là huyền dịch lục trọng, nhưng lúc này lại nhìn cũng đã huyền dịch thập trọng, mà lại là lúc nào cũng có thể đột phá loại kia. Lưu Huyền Võ ra mắt công tử. Vừa mới Ninh Thiên Hộ tại chỗ, không tiện cùng công tử chào, mong rằng công tử chớ trách. Lưu Huyền Võ hướng về thượng quan vô địch cung kính ôm quyền hành lễ, mang trên mặt thấy nấy. Ha ha ha, không sao. Chúng ta quan hệ tự là không thể để bên ngoài người biết được. Thượng quan vô địch cởi mở cười một tiếng, sau đó lại là nghiêm sắc mặt. Ngươi nhưng có phát hiện cái này Ninh Kỷ có gì không thích hợp chỗ? Lưu Huyền Võ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận về suy nghĩ một chút vừa rồi lắc đầu. Ninh Thiên Hộ đi vào Định Biên Phủ đảm nhiệm Thiên Hộ chức đã vài chục năm, thuộc hạ trước đó là tại Hoàng Sa Phủ nhận chức, tấn thăng Bách Hộ sau liền bị điều đến cái này Định Biên Phủ. Một năm trước thuộc hạ tu vi đột phá huyền dịch lục trọng. Tấn thăng Thí Thiên Hộ về sau, liền một mực đi theo tại Ninh Thiên Hộ bên cạnh thân. Theo thuộc hạ biết, Ninh Thiên Hộ ngày bình thường hành sự trung quy trung củ, cũng không liều lĩnh cũng không nao núng, xem như so sánh ổn trọng. Thượng quan vô địch không khỏi nhíu mày, cái này Ninh Kỷ có thể thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Không chỉ có hành sự không tiêu căng, mà lại đối với Lưu Huyền Võ cái này theo một năm phụ tá đều không có tiết lộ qua bất kỳ vật gì. Bất quá chân nhãn thuật tin tức hết sức rõ ràng, gia hỏa này không chỉ có đã đột phá đến ngưng đan nhất trọng, mà lại mấu chốt nhất là, độ trung thành một hạng là 5. Thì thượng quan vô địch hiện nay biết rõ, độ trung thành là chịu đáng giá, hoặc là liền là mình có rất lớn cựu oán, hoặc là cũng là trận doanh đối lập chỗ tạo thành. Ninh Kỷ cùng mình không có chút nào liên quan, không thể nào là cựu oán gây nên, vậy chỉ có thể là trận doanh vấn đề. Chẳng lẽ nói cái này Ninh Kỷ cũng là tiền vương dư nghiệt người? Lại hoặc là những thứ chưa biết khác thế lực gian tế. Đương nhiên, nếu là bị thu mua, cũng có khả năng. Chỉ là, hắn đến cùng là người nào? Thượng quan vô địch một bên âm thầm suy nghĩ, một bên thì tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có biết Ninh Kỷ ngày bình thường có cái gì so sánh đặc biệt mới tốt? Lại hoặc là nói, hắn ngày bình thường ưa đi chỗ nào, còn có nhất định quy luật tính, so sánh ổn định. Ham mê. Ưa thích đi địa phương. Lưu Huyền Võ trong miệng thì thảo tái diễn, nghĩ một hồi về sau, lại là đột nhiên hai mắt sáng lên. Đúng rồi, công tử, Ninh Thiên Hộ ưa thích nghe Hoàng Sa Khúc, bởi vậy. Cơ hồ cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền sẽ đi nước chạy tiểu trúc nghe hát. Bất quá, có chút kỳ quái, gần nhất Ninh Thiên Hộ cơ hồ 2-3 ngày liền sẽ đi lần trước. Theo như hắn nói, là bởi vì nước chạy tiểu trúc mới tới một cái Hoàng Sa Khúc kêu rất tốt nghe tiểu nương tử, còn từng mời ta đi qua. Chỉ là thuộc hạ ngày bình thường đối với mấy cái này không có hứng thú gì, là lấy lúc ấy viện cự, cũng không để ý sự kiện này. Thượng quan vô địch nhất thời hai mắt sáng lên, khoe miệng cũng là không tự chủ móc ra một vệt nụ cười. Cái này Ninh Kỷ có vấn đề, mà kiểm chứng đột phá khẩu chính là cái kia nước chạy tiểu trúc. Bất quá chỗ đó cần phải thật không đơn giản, lấy ngươi lúc này thực lực tùy tiện điều tra rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Dạng này, ngươi còn bao lâu có thể đột phá đến ngưng đăng cảnh? Lưu Huyền Võ nghe vậy nhất thời trong lòng run lên, hắn cũng là không có hoài nghi thượng quan vô địch, dù sao hắn là biết rõ công tử có một ít thần kỳ thủ đoạn. Thuộc hạ tuy nhiên đã thức tỉnh một bộ huyền cấp cực phẩm công pháp, nhưng cũng tiếc thời gian ngắn ngủi. Lấy lúc này công pháp vừa mới tiểu thành cảnh giới, muốn đột phá sợ là ít nhất cũng phải có hơn nửa tháng. Lưu Huyền Võ nói, trên mặt còn mang theo vẻ xấu hổ. Vậy bản công tử liền giúp ngươi một cái. Nhắm mắt, tiến vào trạng thái nhập định. Lưu Huyền Võ theo lời làm việc, thượng quan vô địch trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện hai tấm huyền cấp đốn ngộ thẻ, sau đó liền đập vào Lưu Huyền Võ đỉnh đầu. Nhất thời, hai đạo đốn ngộ thẻ như vô hình dòng nước đồng dạng trực tiếp xông vào Lưu Huyền Võ não hải, gian ngoài không bao giờ còn có thể gặp. Thượng quan vô địch đã phát hiện, mấy cái này hiện tại ra sân nhân vật, giống như mỗi một cái đều mỗi người cầm giữ có một bộ huyền cấp cực phẩm công pháp và võ học. Khác biệt chính là, Vô Trần đạo trưởng là kiếm pháp, mà Lưu Huyền Võ thì là đạo pháp. Mấy chục giây về sau, một trận mãnh liệt nguyên khí ba động đột nhiên tự Lưu Huyền Võ trên thân bắn ra. Thượng quan vô địch không khỏi nhướng mày, vội vàng tung người một cái đến cửa đại sảnh. Phong bá. Thượng quan vô địch vừa dứt lời, một bóng người liền tự nóc nhà hạ xuống. Tại thượng quan thế gia bên trong, giống như thượng quan phong như vậy tinh nhuệ tử sĩ, đều tu có huyền cấp cực phẩm ẩn thân bí thuật, là lấy vẫn chưa bị Ninh Kỷ phát giác. Tiểu thiếu gia. Thượng quan vô địch đưa tay đánh gãy thượng quan phong thi lễ, gấp giọng nói, phong bá, che lấp một chút động tĩnh của nơi này, chớ muốn bị người phát giác. Thượng quan phong gấp vội vàng gật đầu, hai tay đều xuất hiện, trong chớp mắt liền tại cửa ra vào bày ra một đạo nguyên lực phong cấm, ngăn cách bên trong động tĩnh. Thượng quan vô địch lúc này mới thở dài một hơi. Khổ cực, phong bá. Thượng quan phong khẽ bước cằm, sau đó liền lại lần nữa lách mình, ẩn nặc đến trên nóc nhà. Kỳ thật thượng quan phong nội tâm ba động rất lớn, đầu tiên là cái kia Vô Trần đạo trưởng, hiện tại lại là một cái chính tại đột phá đến ngưng đan cảnh cẩm y vệ thí thiên hộ. Hắn đều không thể nào hiểu được tiểu thiếu gia đến tột cùng là như thế nào thu phục những người này. Bất quá, hắn biết mình thân phận, đối với những thứ này nhưng cũng không dám hỏi đến, nhưng nội tâm lại có chút vui sướng, đối với thượng quan vô địch cũng càng thêm kính sợ. Theo trở thành tiểu thiếu gia hộ đạo giả một khắc này, hắn tất cả mọi thứ liền bị băng chết tại tiểu thiếu gia trên thân. Mà thượng quan vô địch chỗ lấy đối thượng quan phong như vậy yên tâm, cũng chính bởi vì thượng quan phong độ trung thành đã theo ban đầu 98 điểm trực tiếp đã tăng tới 100 điểm mát trị số. Mắt trị số độ trung thành, cho dù là gia tộc tộc lão cũng đừng nghĩ để thượng quan phong thổ lộ ra đối với hắn bất kỳ một cái nào bất lợi chưa tới. Thượng quan vô địch tiến vào đại sảnh, nhìn lướt qua ngay tại củng cố cảnh giới Lưu Huyền Võ, sau đó liền đem chú ý lực bỏ vào hệ thống phía trên. Nguyên sơ hệ thống. Ký chủ, thượng quan vô địch. Cảnh giới, huyền dịch cảnh nhất trọng. Công pháp, phù đồ kinh, địa cấp hạ phẩm viên mãn. Đao pháp, âm dương đao bích, địa cấp thượng phẩm viên mãn. Thân pháp, Bát Bộ Vân Hà, địa cấp trung phẩm viên mãn. Bộ pháp, Lang Ba Vi Bộ, địa cấp trung phẩm viên mãn. Ám khí, Tiểu Lý Phi Đao, địa cấp trung phẩm viên mãn. Đan dược, Bồi Huyền Đan 6 bình, Ngưng Khí Đan 30 bình, Đoán Thể Đan 300 bình, Hỗn Hợp Dược Đan 15 bình. Đốn Ngộ Thẻ, địa cấp 3 tấm, huyền cấp 6 tấm. Còn lại, sơ cấp phụ triện thật hiểu, huyền cấp cực phẩm Sâm La Đao, hoàng cấp hạ phẩm Cẩm Y Vệ Sáo Trang 300 bộ. Nhiệm vụ, tạm thời chưa có. Trước đó lấy được nhân vật thẻ đã sử dụng, bất quá bởi vì địch Chu tức tại phía xa Tây Thự Châu Châu Thành, trong thời gian ngắn bọn họ ngược lại là còn không gặp được. Địch Chu tước, Minh Hồ Đạo, Thự Hoa Phủ, Thái Bình Quận, Cẩm Y Vệ Tây Trấn Phủ Ti Lệ thuộc trực tiếp thiên hộ, huyền dịch cảnh cửu trọng thiên. Lấy địch Chu tước thực lực, chắc hẳn giác tỉnh thời điểm đã thành công bước vào ngưng đăng cảnh. Thái Bình Thành chính mình sớm muộn sẽ đi, hiện ra tại đó có một cái chính mình người hoạt động, tương lai cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tạm thời không suy nghĩ nhiều liên quan tới địch Chu tức sự tình, thượng quan vô địch bắt đầu suy nghĩ tất cả tư nguyên an bài. Trước đó lấy được đao pháp cùng thân pháp đều đã sử dụng, mà lại trên đường cũng trợ giúp cổ tinh hán bọn người tăng lên một chút công pháp và chủ chiến võ học cảnh giới. Lại thêm vừa mới vì Lưu Huyền Võ tiêu hao, là lấy còn thừa đốn ngộ thẻ đã là không nhiều. Còn muốn cho phong bá trở lại 2-3 cái đến, dạng này cũng liền có thể lại để thăng 1-2 người. Đan dược, ngoại trừ lưu cho Vô Trần đạo trưởng 6 bình Bồi Huyền Đan, 32 bình Ngưng Khí Đan, 180 bình Đoán Thể Đan, ngược lại còn có không ít còn thừa. Bốn cái tu di túi cũng là cho cổ tinh hán bọn bốn người, Sâm La Đao chính hắn đã thay đổi, Cẩm Y Vệ Sáo Trang tính toán đợi đến chính mình bách hộ sở sau lại ban thưởng. Dạng này cũng chỉ còn lại sơ cấp phụ triện thật hiểu, bất quá thứ này nhất định phải tìm một cái phụ triện sư mới được, hắn cũng không rảnh đi làm những thứ này. Chỉ bất quá phụ triện sư tuy nhiên không bằng cơ quan sư như vậy thưa thớt, nhưng cũng so luyện đan sư cùng luyện khí sư muốn thiếu nhiều lắm, không xuống lớn khí lực siêu tầm lời nói, vẫn là muốn xem vật khí. Đang lúc thượng quan vô địch âm thầm suy nghĩ lúc, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Đa tạ công tử giúp đỡ. Thuộc hạ đã thành công đột phá. Mà lại công pháp cùng đao pháp đều là đạt đến viên mãn, không chỉ có tu luyện tốc độ đem sẽ nhanh hơn, mà lại ta cảm giác hiện tại cho dù là đối lên một cái ngưng đan tam trọng cao thủ, cũng chưa chắc liền không thể đem hắn bắt lại. Lưu Huyền Võ trong lòng kích động, thể nội như là bản thạch cẩn trọng nguyên đan cùng đối với đao pháp chí cao lĩnh ngộ đều bị niềm tin của hắn tràn đầy. Thượng quan vô địch nhoẻn miệng cười. Có tự tin liền tốt, âm thầm dò xét Ninh Kỷ cùng nước chảy tiểu trúc nội tình nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bất quá không cần thiết đại ý, cho dù phát hiện cái gì, cũng không muốn đả thảo kinh xà, đem tin tức lan truyền cho ta, sau đó như thế nào làm ta tự sẽ thông báo ngươi.
Đúng, công tử yên tâm, thuộc hạ tránh khỏi.
Thượng quan Vô Địch hài lòng gật đầu, tại Lưu Huyền Võ dẫn dắt phía dưới làm tiếp nhận tương quan hạng mục công việc, lệnh phù về sau, liền dẫn người hướng Lạc Nhạn quận tiến đến. Nguyên bản hắn còn dự định trong bóng tối đi Vân Trung quận một chuyến, gặp một lần Đàm Thiệu Quang. Bất quá Lạc Nhạn quận lúc này tình thế bất ổn, lại chỉ có thể lưu lại chờ sau đó.
Chương 25, Lưu Thú nghi ngờ.
Lạc Nhạn quận trung bộ, quận thành Lạc Nhạn thành phía nam ngoài 30 dặm, Hồi Phong cốc.
Hí 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 bốn.
Hi. Liên tiếp rác mã tiếng ngựa hí vang lên, nguyên bản chính nhanh chóng tiến lên hơn 40 thất ngựa chiến, giờ phút này lại đều chậm lại tốc độ. Đồng thời bốn cái móng không được khẽ run, mã nhãn bên trong cũng là có một vệ nhân tính hóa bất an, tựa như đang sợ cái gì.
Đề phòng.
Cổ Tinh Hán sắc mặt đại biến, nhắm mắt lại mũi thở nhanh chóng run run, mấy hơi phía sau mới mở hai mắt ra, chỉ là trong đó thần sắc lại có chút khó coi.
Đại nhân, thuộc hạ người được âm thú khí tức,
mà lại hẳn là lưu thú, số lượng còn không ít. Thượng quan Vô Địch mi đầu cao lại, hắn tự cũng là cảm thấy không đúng, chỉ là cũng chưa phát hiện không khí có cái gì dị thường.
Có thể xác định sao?
Xác định. Đại nhân ngài có chỗ không biết, thuộc hạ cái này cái mùi đối với mùi vị đặc biệt mẫn cảm. Mà lại thuộc hạ từng tại Xích Dương quận thủ vệ mười mấy năm, đối với lưu thú cái kia mục nát lại khô khốc khí tức rất tin tưởng.
Tại Nguyên Thần Đại Lục, ngoại trừ nhân loại, còn sinh tồn có nguyên thú, âm thú, cùng man quỷ cái này ba loại lớn khắp toàn bộ đại lục quần thể.
Nguyên thú cùng nhân loại quan hệ trong đó cùng loại với nhân loại cùng phổ thông động vật, có thể hài hòa cùng tồn tại, nhưng cũng sẽ lẫn nhau chém giết, quan trọng vẫn là nhìn trí tuệ cùng thực lực.
Giống phổ thông giác mã chính là đẳng cấp thấp nhất tương đương với nhân loại nhục thân cảnh nhất cấp nguyên thú, bởi vì thực lực yếu, số lượng nhiều, còn có nhất định linh tính, là lấy bị đại quy mô thuần phục làm cước lực. Còn nếu là cái nào ngày có một đầu 4-5 cấp nguyên thú đường qua nhân loại thành trì, tâm tình không tốt phía dưới diệt thành cũng là rất có thể.
Nhưng âm thú cùng man quỷ cùng nhân loại quan hệ trong đó lại là hoàn toàn khác biệt, bọn họ tuy nhiên cũng có trí khôn nhất định, nhưng lại cùng nhân loại trời sinh thù địch, lẫn nhau coi như là tử địch.
Man quỷ hình thái khác nhau, sau khi chết phần lớn sẽ hóa thành hài cốt hoặc là ma chơi.
Mà âm thú chủng loại càng là phong phú, phần lớn bên ngoài hình dáng cùng nguyên thú tương tự, nhưng toàn thân lại là từ âm khí ngưng tụ mà thành.
Âm thú sau khi chết, toàn thân âm khí liền sẽ hóa thành một dạng đồ vật, hoặc là ánh mắt, hoặc là lân giáp, hoặc là nào đó dạng dịch thể, kết tinh, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt.
Bất quá man quỷ cùng âm thú tuy nhiên lấy người làm ăn, đem người coi là đại bổ, nhưng hắn sau khi chết để lại hài cốt, ma chơi, âm khí ngưng tụ vật các loại, đối với nhân loại lại cũng có được công hiệu không đồng nhất chỗ tốt.
Cũng tỉ như Cẩm Y Vệ Cẩm Bảo chính là lấy âm tầm sau khi chết biến thành âm tơ tầm làm vật liệu chính chế thành, rất nhiều đan dược luyện chế cũng là cần âm dịch, âm tinh làm quan trọng thuốc dẫn.
Truyền thuyết âm thú chỗ lấy hình thành, là bởi vì âm phủ đại loạn, âm dương hai giới kết giới cũng là xuất hiện rất nhiều lỗ thủng.
Theo lỗ thủng bên trong bỏ sót mà ra âm khí cùng âm linh liền hóa thành âm thú, đồng thời mỗi một cái lỗ thủng cũng đối ứng một cái âm thú xảo huyệt.
Đến mức man quỷ, nghe nói thì là tại thái cổ thời đại, có một cái tên là man tộc chủng tộc đã từng chi phối lấy Nguyên Thần Đại Lục.
Chỉ là về sau chẳng biết tại sao, man tộc trong vòng một đêm đều chết hết.
Mà vốn nên ném nhập địa phủ vong hồn, nhưng bởi vì âm phủ đại loạn, không cách nào thuận lợi tiến vào.
Như thế liền bị giáp tại âm dương hai giới kết giới chỗ, ngày đêm bị âm dương nhị khí song trọng ma luyện cùng ăn mòn.
Lại về sau kết giới ngày càng tổn hại, man quỷ cũng là nhân cơ hội xông về trần gian, mới có cái này kéo dài mấy triệu năm người, thú, man, âm tứ túc đỉnh lập chi thế.
Xác nhận về sau, Thượng quan Vô Địch nhanh chóng nhìn quanh liếc nhìn bốn phía, đợi đến nhìn đến bên trái bên ngoài mấy trăm bước một mảnh nhỏ chảy lô nham thạch địa sau, không khỏi hai mắt sáng lên.
Nghe lệnh,
lập tức lao tới bên trái đất đá.
Vâng.
Mấy chục Cẩm Y Vệ cố đập lấy rác mã, mười thời gian mấy hơi liền đã đuổi tới.
Đem rác mã bảo hộ ở bên trong, tất cả mọi người bôi lên hóa âm phấn.
Lãnh Sấm dẫn 10 người phân tán canh giữ ở bên trong, những người còn lại theo bản nha giữ vững bên ngoài.
Vâng.
Thượng quan Vô Địch ra lệnh một tiếng, mọi người hào hào rút ra trường đao, tại bên hông túi nhỏ lấy ra một túm màu xám trắng bụi bôi tại đao nhận.
Một đám mang theo nguyên nỏ lực sĩ, còn tại nỗ tiễn mũi tên thoa lên bụi.
Âm thú chỗ lấy khó chơi, đó là bởi vì phổ thông vũ khí rất khó đối bọn nó tạo thành thương tổn, nhất định phải thông qua một số chất môi giới mới có thể.
Mà hóa âm phấn liền là một cái trong số đó, chính là Cẩm Y Vệ rất nhiều trang bị bên trong không thể thiếu một bộ phận.
Chỉ tiếc, hóa âm phấn nguyên liệu chủ yếu chính là tới từ âm thú, là lấy không cách nào đại quy mô trang bị, hàng năm đều sẽ có không ít người chết đuối lý tại âm thú trong tay. Mà chỗ lấy muốn trốn đến mảnh này đất đá, đó là bởi vì lưu thú tại âm thú bên trong xem như một cái mười phần khó chơi dị loại. Đại bộ phận âm thú đều là phát triển tại đêm tối trong bóng râm, thường nhân rất khó nhìn rõ tung tích. Có thể lưu thú không chỉ có thể tới lui tại bóng mờ, còn có thể mặc con toi trong lòng đất bên trong, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể làm cho người ta cảm thấy nhất kích chí mệnh. Cho nên, thổ chất càng xốp địa phương, đối lưu thú càng có lợi, giống như là lưu thú sa mạc đất cát, đó chính là lưu thú thiên đường. Chính là bởi vì cân nhắc đến lưu thú cái này đặc điểm, thượng quan vô địch lúc này mới đem chiến trường lựa chọn tại đất đá. Kể từ đó, lưu thú xuyên bản sự liền sẽ bị gọt đi hơn phân nửa. Cho dù còn có chưa từ bỏ ý định muốn theo đất đá lòng đất xuất hiện, động tác cũng sẽ mười phần chậm chạp, có lãnh sấm mang mười người nhìn lấy, cần phải ra không là cái gì vấn đề. Thượng quan vô địch mặt không thay đổi đứng tại phía trước nhất, cảm quan bị mở rộng đến cực hạn, cẩn thận chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay. Tuy nói hắn trước đây cũng đã gặp tâm thú, nhưng tránh thức giao thủ nhưng vẫn là lần thứ hai, còn lại là lưu thú loại này quỷ dị khó chơi ra hỏa. Hắn không biết chung quanh nơi này có bao nhiêu lưu thú, cũng không biết thực lực của đối phương, cho nên không dám có chút lười biếng. Khí ô ô ba. Nương theo lấy một trận giống như quỷ khóc lại như chim sơn ca hót vang thanh âm tại hồi phong cốc bên trong không ngừng lan truyền mà lên, mọi người đều là chấn động trong lòng, nắm chặt vũ khí trong tay. Không lâu sau, từng đạo ưu ám, cùng loại với viên hầu hình dáng bóng người tự phía trước lòng đất lặng yên hiện lên. Bọn họ giống như là từng đoàn khí thể đồng dạng, chưa từng phá hư toát ra địa phương một mảnh đất ai. Quan sát tỉ mỉ phía dưới, những thứ này lưu thú xem ra tựa như là từ pha loãng gấp bội chất lỏng màu xám tạo thành, thân cao so với thường nhân cao hơn một cái đầu hai bên. Ảm đạm quang ảnh chạy ra tay trên cánh tay đều là dẫn theo dài nửa trượng màu xám dịch côn, đồng tử vị trí hoàn toàn đú ám, cũng không biết bọn họ trong mắt chỗ đã thấy phải chăng cùng nhân loại một dạng. Nhưng lúc này rõ ràng không có người có tâm tư đi suy nghĩ cái này, những thứ này lưu thú số lượng không khỏi nhiều lắm. Vẹn vẹn không đến 10 hơi công phu, liền đã xuất hiện trên trăm, mà lại theo thời gian trôi qua, còn có càng ngày càng nhiều lưu thú xuất hiện. Hơn 30 hơi thở về sau, giữa sân cuối cùng không có lại nhìn thấy còn có mới lưu thú toát ra, lúc này, số lượng đã vượt qua. Thượng quan vô địch sắc mặt vẫn như cũ không thấy biến hóa, nhưng trong lòng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì chân nhãn thuật cho tin tức của hắn cho thấy, những thứ này lưu thú phần lớn là nhất cấp hậu kỳ, chỉ có chút ít không đến hơn 10 cái là cấp 2. Thế mà, đang lúc thượng quan vô địch coi là không biến hóa nữa lúc, càng xa xôi lại là chợt lại toát ra hơn 50 cái lưu thú tới. Đợi đến chân nhãn thuật xem thấu này tin tức, thượng quan vô địch trong mắt không khỏi lóe qua một tia mù mịt. Bởi vì những thứ này cơ hồ đều là cấp 2 hậu kỳ, duy nhất ngoại lệ thì là 5 cái cấp 3 sơ kỳ, cùng một cái cấp 3 hậu kỳ. Lúc này thượng quan vô địch rốt cục ý thức được không đúng. Nguyên bản hắn coi là đây chỉ là một số ngoại ý muốn chạy trốn tới lưu thú, có thể nhìn điệu bộ này. Rõ ràng cũng là điều tập lực lượng tinh nhuệ chuyên môn thủ tại chỗ này. Đây là ôm cây lợi thỏ, nhân tạo chỗ chết. Cảnh giới cỡ này lưu thú sẽ không có cái này trí tuệ, nói một cách khác, đây là có người tại chuyên môn bố cục muốn mạng của mình. Dựa theo người bình thường lý giải cùng nhận biết, nhân loại cùng âm thú, man quỷ ở giữa không cách nào trao đổi. Nhưng hắn bởi vì xuất thân duyên cớ, lại là biết rõ biết không ít bí ẩn. Cũng tỉ như, nhân loại cũng có thể cùng cao trí tuệ âm thú cùng man quỷ giao dịch. Hiện tại lại nhớ tới Ninh Kỷ trước đó nâng lên tiền nhiệm bách hộ chính là bị lưu thú làm hại câu nói này, thượng quan vô địch trong lòng dường như có chỗ hiểu rõ, nhưng lại nghi hoặc càng nhiều. Nhậm chức bách hộ chết hết đối cũng là có người ở sau lưng khống chế. Có thể thì là ai? Hắn vì sao muốn làm như vậy? Mà Ninh Kỷ như vậy nói, đến tột cùng là không có ý, vẫn là tại trong bóng tối uy hiếp chính mình. Lại hoặc là hắn cùng cái này sau lưng người điều khiển là đúng lập quan hệ, không muốn để cho đối phương đạt được. Đây hết thể mọi chuyện đều tốt giống như là một đoàn to lớn mê vụ, thượng quan vô địch lúc này căn bản không có chút đầu mối nào. Bất quá, có một việc hắn có thể khẳng định. Cái kia chính là, cái này sau lưng người điều khiển lần này không chỉ có sẽ tính sai, mà lại cũng nhất định sẽ bị hắn bắt tới, bị hắn hung hăng chặt xuống đầu. Mặc dù đối phương đầy đủ cẩn thận phái ra đủ để diệt đi 4-5 cái bách hộ đội lực lượng, nhưng lại sẽ không biết hắn thượng quan thủ đoạn vô địch. Cái này hơn 300 con có mười mấy cái là cấp 2. Còn lại đều là nhất cấp, các ngươi cẩn thận ứng đối liền có thể. Thượng quan vô địch chỉ trước người, sau đó liền hướng về phương xa cái kia hơn 50 lưu thú gió táp giống như nhanh vút đi. Vâng. Đại nhân cẩn thận. Cổ tinh hán bọn người cung kính lên tiếng, mắt thấy thượng quan vô địch bóng người từ từ đi xa, lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, Hạo Dương Tông nhất chiến, bọn họ đã thấy được chính mình bách hộ hung hãn. Như vậy thực lực, sợ là huyền dịch cửu trọng cũng chưa hẳn là đối thủ a.
Hí ô ô.
Hiển nhiên thượng quan vô địch trực tiếp lướt qua phổ thông lưu thú nhóm hướng chúng nó chạy thẳng tới, đầu kia cấp 3 hậu kỳ, cao độ gần trượng lưu thú thật giống như bị chọc giận, nhất thời phát ra một tiếng thê lương khó nghe hét giận dữ. Sau đó, tất cả lưu thú đều là phát ra hi ô ô tê mình, nhanh chóng hướng về cẩm y vệ công tới. Không nên hoảng loạn. Loại này lưu thú nhược điểm tại vị trí hiểm yếu cùng hốc mắt vị trí, bằng vào ta chờ thực lực, chỉ cần chằm chằm chuẩn, nhất kích liền có thể diệt sát. Nguyên nỏ chuẩn bị. Cổ Tinh Hán chủ động tiếp nhận chỉ huy quyền, trường đao trong tay giơ cao hướng lên trời. Phóng. Theo Cổ Tinh Hán trường đao hướng xuống hung hăng một bổ, hơn 30 nói sắc bén nhất thời bắn nhanh ra như điện. Tùy theo liền gặp hơn 20 đầu lưu thú thân thể một trận kịch liệt lắc lư, sau đó liền như mây khói giống như tiêu tán thành vô hình, chỉ để lại từng khối lớn chừng quả đấm ố đen hạt châu lặng yên rớt xuống đất. Hiển nhiên tình cảnh này, một bọn cẩm ý vệ nhất thời trong lòng nhất định. Ngay trong bọn họ rất nhiều người trước đây cũng đều chưa từng cùng lưu thú giao thủ, là lấy trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm thần bất định. Bất quá lúc này lại đều bình tĩnh lại, đã không cảm thấy có gì có thể sợ. Ba người một tổ, ổn định trận thế, chính diện nghiền sát. Giữa song phương khoảng cách vốn là rất gần, lưu thú tốc độ cũng là không chậm, bọn họ nguyên nỏ cũng chỉ là một phát, muốn lại đến dây cũng đã là đến từ không kịp. Là lấy, Cổ Tinh Hán trực tiếp hạ cận chiến mệnh lệnh.
Vâng.
Thủ ở chính diện một bọn cẩm y vệ ầm vang đồng ý, hợp thành mười mấy cái tiểu tam giác trận, trầm ổn nhìn chăm chú về phía càng ngày càng gần lưu thú. Chương 26, Đông Sưởng Phiên Tử. Thượng quan vô địch cùng lưu thú tinh nhuệ cách xa nhau chừng một dặm chỗ, thế mà, cái trước một tay cong phía sau, dưới chân hình như có dáng mây nhẹ nắm. Chỉ mấy cái chớp mắt liền nhẹ nhõm thoảng qua 300 lưu thú nhóm, đi tới hơn 50 đều vì 2-3 cấp lưu thú trước người.
Hí ô ô.
Nương theo lấy liên tiếp tiếng ngựa hí. Ngoại trừ cái kia cấp 3 hậu kỳ lưu thú thủ lĩnh bên ngoài, còn lại lưu thú đều là dẫn theo đại bổng hướng thượng quan vô địch hung ác đánh tới. Mấy cái này ra hỏa rõ ràng là có thực thể, có thể bắt đầu chạy lại không có chút nào khởi động tiếng vang, thật là quái dị gấp. Một đám không não thiếu chi cấp thấp âm thú vậy mà cũng dám tìm bản nha phiền phức, quả nhiên là muốn chết. Thượng quan vô địch khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, sắc bén khiếp người con ngươi chớp động lên hàn quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mỏng manh cương áo xuất hiện tại bên ngoài thân. Nhưng cùng lúc cái này cường trên áo lại còn có hai màu đen trắng xen lẫn đao mang lấp lóe. Thượng quan vô địch tay trái đao vỏ khẽ nhếch, một cái lắc mình đã là xông vào chạy trong bầy thú. Đối diện với mấy cái này cái bộ dáng hung tàn lưu thú, thượng quan vô địch đúng là cũng không làm né tránh, mặc cho nguyên một đám cho tốt hướng hắn đập tới. Thế mà, sau đó một màn lại là làm đến phía sau cái kia có chút trí tuệ lưu thú thủ lĩnh trừng lớn đu ám con ngươi. Bởi vì những cái này cho tốt vừa mới chạm đến thượng quan vô địch cương áo, liền sẽ bị tự dưng gọt đi một đoạn. Về sau càng là có sắc bén đao mang tự cương trên áo bắn ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuyên thấu cho tốt chủ nhân vị trí hiểm yếu hoặc là hốc mắt. Đây cũng là viên mãn cảnh âm dương đao bích bên trong một cái thần kỳ chỗ kinh khủng, rõ ràng không hề động đao, nhưng vô hình vô chất đao mang lại là có thể dung nhập cương trong quần áo. Phàm là có địch công tới, hắn vũ khí không chỉ có sẽ bị trải rộng đao mang chỗ chôn vùi, càng là sẽ kích phát một đạo chí mạng đao mang phản kích. Chỉ ngắn ngủi 3 năm hơi thở thời gian, liền đã có hơn 10 đầu âm thú hình thể chôn vùi, chỉ còn lại càng thêm đen bóng hạt châu bất lực rơi xuống đất. Đây cũng là thượng quan vô địch lần đầu sử dụng âm dương đao bích, hiển nhiên uy lực như thế, nội tâm cũng là mừng thầm. Nhưng thích hơn lại là, mấy cái này đao mang cũng không có bôi lên hóa âm phấn loại hình đồ vật, lại có thể nhẹ nhõm mang đi lưu thú sinh mệnh. Điều này nói rõ âm dương đao bích đối với âm thú có thiên nhiên áp chế cùng nhằm vào hiệu quả. Hoặc hứa chính là bởi vì âm dương đao bích bên trong có lấy âm dương nhị khí. Thượng quan vô địch trong lòng suy nghĩ, nhưng động tác trên tay lại là một chút không chậm. Đã đao mang dung nhập cương áo hiệu quả đã có bằng chứng, cái kia cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Lúc này, thượng quan vô địch tay trái đao vỏ hơi rung, xâm la đao đã là ra khỏi vỏ, tay phải dò xét cầm đao chuôi, một cái xoay người liền đã chém xuống 7-8 đầu lưu thú đầu lâu. Về sau, dưới chân bộ pháp lăng ba phiếu miểu, nhanh chóng qua lại chạy trong bầy thú. Những cái này lưu thú lại là lại cũng khó có thể bắt được thượng quan vô địch bóng người, chớ nói chi là kể đến hắn bên cạnh. Đợi đến ba hơi về sau, giữa sân khôi phục can tĩnh, dĩ nhiên đã trống rỗng một mảnh, ngoại trừ một đạo ngạo nghệ đứng vững bóng người, liền chỉ còn lại một chỗ hôi trâu.
Tích.
Nhiệm vụ sinh ra. Trang cảnh nhiệm vụ, điều tra rõ cũng giải quyết lưu thú âm mưu. Lạc Nhạn quận lưu thú tứ xuất, còn có dự mưu ám hại hai vị cẩm y vệ bách hộ, ở trong đó một định không có ai biết âm mưu. Ký chủ thân là Lạc Nhạn quận cẩm y vệ bách hộ, lý nên tra tra rõ ràng, cũng giải quyết âm mưu người điều khiển. Lựa chọn 1, trong vòng 10 ngày. Khen thưởng, địa cấp cực phẩm công pháp tẩy tủy dịch cân kinh, nhân vật Phùng Vân Sơn, cẩm y chiến trận, tẩy nguyên đan 3 bình, bồi huyền đan 10 bình, hỗn hợp dược đan 30 bình, ngưng khí đan 100 bình, đoán thể đan 1000 bình. Lựa chọn 2, trong vòng 20 ngày. Khen thưởng, địa cấp trung phẩm công pháp Quỳ Hoa Bảo Điện, nhân vật Trần Đắc Phong, trăm người chiến trận, bồi huyền đan 3 bình, hỗn hợp dược đan 8 bình, ngưng khí đan 30 bình, đoán thể đan 200 bình. Lựa chọn 3, 1 tháng bên trong. Khen thưởng, huyền cấp công pháp cực phẩm Tử Hà Công, nhân vật Ông Khởi Hiển, 10 người chiến trận, bồi huyền đan 1 bình, hỗn hợp dược đan 3 bình, ngưng khí đan 8 bình, đoán thể đan 50 bình. Thượng quan vô địch chỉ nhìn lướt qua liền trực tiếp tuyển hạng thứ nhất. Tuy nhiên độ khó khăn rất lớn, nhưng hắn xưa nay không là một cái bình thường bảo thủ người. Huống chi, chỉ một bộ địa cấp cực phẩm công pháp liền đủ để cho người điên cuồng. Phải biết, cho dù là một phương hoàng triều, địa cấp cực phẩm công pháp cũng chưa chắc có thể có 2-3 bộ. Bất quá, nhiệm vụ lần này ba cái lựa chọn lại là để hắn ngửi được không yên ổn thường khí tức. Trước đó loại này lấy thời gian là lựa chọn nhiệm vụ, thời gian ở giữa khoảng cách thế nhưng là thật lớn. Nhưng lần này vậy mà đều chỉ cách nhau 10 ngày, hệ thống đây là tại mịt mờ nhắc nhở chính mình cái gì không? Có phải hay không nói, sau một tháng, đem về có cực lớn biến cố phát sinh. Thượng quan vô địch trong đầu suy nghĩ tung bay, nhưng một đôi mắt lại là một mực chăm chú khóa chặt lấy đầu kia lưu thú thủ lĩnh. Nếu như có thể, hắn đổ thật nghĩ đem đầu này lưu thú đem thả đi, nhìn xem có thể hay không trong bóng tối đuổi tới đối phương xào huyệt, tiến tới điều tra ra một ít gì đó tới. Chỉ tiếc, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì lưu thú là có thể chui xuống đất mà đi, hắn căn bản là không có cách truy tung. Đối diện lưu thú thủ lĩnh giờ phút này kỳ thật cũng chính đang do dự bàng hoàng, đã tương đương với nhân loại 7-8 tuổi hài đồng chí tuổi nó, tại thượng quan vô địch trên thân rõ ràng cảm thấy uy hiếp. Chỉ là, bản tính nhưng lại khu xử nó, để nó không cam lòng như vậy thối lui. Huống chi, nó cho dù muốn đi, muốn phát động năng lực chui xuống đất cũng cần tối thiểu 3 hơi thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, nó cơ hồ không cách nào di động. Nếu như kia nhân loại đánh tới, nó nhưng là không có lực phản kháng chút nào. Nghĩ được như vậy, lưu thú thủ lĩnh rốt cục quyết định chú ý, to lớn miệng nứt ra, lộ ra một miệng ngăm đen lại sắc bén hàm răng. Khí ô ô giống. Một tiếng cao vút tê minh, lưu thú thủ lĩnh hướng về thượng quan vô địch như gió lốc phóng đi, đồng thời trong tay màu xám lớn lên tốt thật cao vung lên, muốn một gậy đem đối phương đập hốc vỡ toang. Thượng quan vô địch nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng gia hỏa này sẽ trốn. Lại không nghĩ rằng lại vẫn dám xông lên. Bất quá cũng là bất việc, thượng quan vô địch cũng chưa nên xông đi lên, mà chính là yên tĩnh đứng tại chỗ. Coi như cái kia lớn lên tốt sẽ phải nện xuống thời điểm, thượng quan vô địch đột nhiên thân hình thoát một cái, đồng thời trường đao trong tay một cái chọc lên vóc ngang. Cả hai trong nháy mắt liền thay đổi một xuống vị trí, đồng thời bóng lưng đối lập, giữa nhau khoảng cách 5 bước. Thượng quan vô địch tay phải trường đao trở tay kéo ở sau lưng, mũi đao hướng chỗ, trên đó còn có một đạo màu xám âm khí chính chậm rãi tiêu tán. Mà cái kia lưu thú thủ lĩnh lại là lẳng lặng đứng tại chỗ, trong tay cho tốt vẫn như cũ duy trì thật cao nâng lên tư thái. Thẳng đến 3 hơi về sau, một trận gió nhẹ thổi tới, cái kia lưu thú thủ lĩnh thân thể nhất thời theo vị trí hiểm yếu vị trí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Trong chớp mắt, hắn thân thể, cho tốt đều đã biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có lưu lại một khỏa hiện ra lược ánh sáng lóng ánh hạt châu màu xám bất lực hạ lạc. Chỉ là còn không đợi hạt châu này rơi xuống mặt đất. Một cái hơi có chút thô ráp đại thủ liền đem giữ tại trong lòng bàn tay. Thượng quan vô địch chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền đem trên mặt đất tất cả hạt châu thu sạch lên để vào hệ thống không gian. Cách đó không xa, theo Lô Thanh cùng Cố Chính Quang mỗi người đem sau cùng 2 đầu cấp 2 lưu thú chém giết, toàn bộ chiến đấu liền đã hạ màn kết thúc. Tình huống như thế nào? Thượng quan vô địch lẳng lặng quét mắt đánh thẳng quét chiến trường cầm ý vệ lực sĩ, trên mặt vẫn như cũ lanh khốc. Bẩm đại nhân, chỉ có mấy cái bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Cổ Tinh Hán mang trên mặt ý cười, dù sao, bọn họ đều là nguyên hải cảnh, hơn nữa còn tu tập huyền cơ cực phẩm công pháp cùng đạo pháp, đám này lưu thú cơ hồ không có cái uy hiếp gì tính. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Tinh Hán trên mặt nhưng lại lộ ra một vẻ sầu lo. Có điều, đại nhân, các huynh đệ hóa âm phấn sắp sử dụng hết. Cũng không biết cái này Lạc Nhạn quận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại có nhiều như vậy lưu thú. Về sau còn không biết có bao nhiêu. Chỉ mong bách hộ sở bên trong có đầy đủ hóa âm phấn dự chưa đi. Thượng quan vô địch nghe vậy lại là cổ quái nhìn lướt qua Cổ Tinh Hán. Cổ Tinh Hán chợt cảm thấy toàn thân đều không được tỉnh, thận trọng hỏi. Đại nhân, thế nào? Thượng quan vô địch chỉ đang bị thu liễm chiến lợi phẩm. Có nhiều như vậy hôi châu, ngươi còn sợ không có hóa âm phấn. Cổ Tinh Hán đầu tiên là sững sờ, sau đó nhất thời kịp phản ứng, không khỏi một hồi lâu xấu hổ. hắn đây thật là cưới lửa tìm lửa. Đến mức cái này Lạc Nhạn quận, tự nhiên là có được cổ quái. Nếu không, lưu thú thế nhưng là tại tây bắc phương hướng, lại sao có thể một đường lướt qua các thành, thậm chí còn qua quận thành, tiềm tàng ở đây tới. Thượng quan Vô Địch nói, trong mắt nhưng lại lóe qua một vệ hàn quang. Bất quá bất luận là ai, dám can đảm ở bản nha trên địa bàn Dương Oai, cái kia chính là muốn chết. Lạc Nhạn thành, Cẩm Ý vệ bách hộ sở. Doan đương đầu, nơi này là Cẩm Ý vệ bách hộ sở. Không phải ngươi đông xưởng nhà xưởng. Ngươi lại dám tùy ý đả thương ta vệ sở lực sĩ, là muốn bước lên đông xưởng cùng Cẩm Ý vệ can qua sao? Từ Văn Khang bước nhanh đi tới, dò xét một chút hai cái giữ cửa lực sĩ thương thế về sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chăm chú về phía Doan Bình. Nghe được Từ Văn Khang lời này, tất cả Cẩm Ý vệ đều là rút ra chiến đao, tức giận chỉ hướng mấy chục cái đông xưởng phiên dịch. Doãn Bình kinh hô một tiếng, còn vô vô bộ ngực. Ôi, thật đúng là hù chết bản đương đầu. Từ thí bách hộ như thế ngôn ngữ, thật đúng là dọa đến huynh đệ ta nhóm hai cố run lên nhà. Doãn Bình sau lưng phiên dịch nhóm nhất thời cười ha ha, mỗi người ôm lấy đao kiếm tùy ý đứng đấy, trong mắt đều là mang theo vẻ trêu tức, lại là hồn nhiên không có đem đối diện Cẩm Ý vệ để vào mắt. Thái độ như thế, lại càng là làm đến bọn Cẩm Ý vệ khí hai mắt phát hồng, chỉ là không được thử bách hộ lệnh, nhưng cũng không ai dám thật xông đi lên. Chỉ là hai cái lực sĩ mà thôi, không có mắt dám ngăn trở bản đương đầu, đánh cũng liền đánh, tử thí bách hộ lại muốn như nào a? Mắt thấy Doãn Bình như thế vô lại, Từ Văn Khang càng là khí toàn thân phát run. Hắn rất muốn hạ lệnh trực tiếp diệt đi bọn này hôn trướng, nhưng hắn có dám. Mà hôm nay đỉnh cục thế phức tạp, từ lúc 20 năm trước Đông Xưởng thiết lập mới bắt đầu, liền có truyền ngôn nói, là vương thượng bất mãn Cẩm Ý vệ đại quyền độc trưởng, cho nên mới thiết lập Đông Xưởng đến quản thúc. Mới đầu rất nhiều người còn không tin. Bởi vì Đông Xưởng chức trách chỉ là truy kích và tiêu diệt Tiền Vương Dương Nghiệt, có thể chi sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, lại là làm đến truyền ngôn càng lúc càng giống thật. Đông Xưởng không chỉ có tùy ý nhúng tay Cẩm Ý vệ trải qua phá án kiện, hơn nữa còn trắng trợn tại trong Cẩm Ý vệ không ngừng đào người. Hai phe từng bạo phát không qua biết rõ bao nhiêu lần xung đột, đại đa số đều là Đông Xưởng có ý định khiêu khích chỗ tạo thành. Có thể kết quả sau cùng lại là, Đông Xưởng cơ hồ không có có nhận đến bao nhiêu chỉ trích. Có thể Cẩm Ý vệ một phương ngược lại chịu nhiều đau khổ. Triều đình cao tầng thái độ như thế, lại là để rất nhiều người đều ngửi được khí tức không giống bình thường. Cái này đã không phải muốn dồn nhất định, mà chính là muốn toàn phương vị chèn ép. Chương 27, bước bách. Lúc này, Cẩm Ý vệ chỉnh thể thực lực cùng nội tình mặc dù vẫn mạnh hơn Đông Xưởng, nhưng quyền chủ động lại cơ hồ đều tại Đông Xưởng bên kia. Như thế cục thế phía dưới, Từ Văn Khang lại thế nào dám thật đối người của Đông Xưởng động thủ. Huống chi đương đầu tại trên chức vị cùng chính mình cái này thử bách hộ là đồng cấp, hắn chỉ là đả thương hai cái lực sĩ, căn bản không ai sẽ đi truy cứu hắn. Doan đương đầu, ngươi hôm nay đến đây, đến cùng ý muốn như thế nào? Từ Văn Khang không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể cố nén nộ khí. Nha, từ thí bách hộ còn thật sự là tốt tính tính a, ha ha ha. Đối với Từ Văn Khang sự nhẫn nại, Doan Bình không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá trong mắt vẻ trêu tức lại là càng sâu. Tốt, cái kêu bản đương đầu liền nói thẳng. Chúng ta đồng bách phòng 3 ngày trước từng thư tín một phần cho các ngươi Cẩm Ý vệ bách hộ sở, lúc này 3 ngày đã qua, đối với trong thư nói sự tình, bây giờ cũng nên xuất ra cái trả lời chắc chắn a. Nghe nói như thế, Từ Văn Khang giống như là bị vô cùng nhục nhã đồng dạng, cái trán gân xanh nhất thời bạo khởi. Không. Khả. Nang. Nổi giận gầm lên một tiếng, Từ Văn Khang càng là trực tiếp rút ra bên hông tú xuân đao. Cẩm Ý vệ uy nghiêm không cho trả đạp. Doãn Bình ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Hôm nay, đừng nói là các ngươi, coi như là của các ngươi đồng bách phòng, thậm chí ngàn phòng tới, cũng tuyệt đối không thể. Ngươi! Doãn Bình sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đang lúc bầu không khí dần dần ngưng trọng thời điểm, một đạo lược có chút quái dị tiếng cười khẽ lại là bỗng nhiên chuyển đến. Ồ! Chúng ta giống như nghe được có người tại nói ta. Đám người vây xem đang đối thanh âm này kỳ quái lúc, khi thấy rõ sau lưng hơn 10 người trang phục lúc, lại là ào ào biến sắc, vội vàng tránh ra một lối tới. Đợi đến những người này đi qua về sau, trong đám người mới có từng trận tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Nghe nói Đông Xưởng chức vị chính quan viên đều là trong cung công công, chẳng lẽ lại vị này chính là kia cái gì đồng bách phòng. 89/10, mặt trắng không râu, thân cao gầy, hơn nữa còn là một bộ vịt giọng hát, ách. Một cái trung niên đang nhỏ giọng nói lúc, một đạo không biết từ chỗ nào bay ra kim may lại là trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của hắn, hai tay bưng bít lấy cổ dãy rủa sau một lúc lâu vừa rồi không cam lòng ngã xuống đất. Người bên cạnh nhóm nhất thời hoảng hốt thét lên, vội vàng tứ tán ra, chưa tỉnh hồn nhìn về phía cái kia sắc mặt trắng non xinh đẹp Đông Xưởng bách phòng. Đồng Nghị hai mắt híp lại, không ngừng quét mắt sợ hãi rụt rè đám người, hai đầu lông mày sát cơ không ngừng thoáng hiện, bất quá cuối cùng vẫn kiềm chế xuống dưới, không có tiếp tục xuất thủ. Từ Văn Khang cao mày nhìn về phía vô tội chết oan trung niên, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn là nhận xuống dưới. Lúc này bọn họ Cẩm Ý vệ bách hộ sở đã là tự thân khó bảo toàn, lại là không nên sinh thêm sự cố. Chỉ là muốn mượn dùng ngươi Cẩm Ý vệ chú chỗ một tháng thời gian mà thôi, từ thí bách hộ cần gì phải như thế đại động nóng tính đâu. Đồng Nghị đi tới gần, cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Văn Khang. Xin lỗi, Đồng bách hộ, Cẩm Ý vệ chú chỗ chuyện rất quan trọng, không có khả năng ngược lại. Huống chi, lúc này ta chú chỗ tân nhiệm bách hộ tạm thời chưa nhậm chức, ty chức cũng không có quyền hạn quyết định. Đồng Nghị khẽ cười một tiếng, trên mặt lại là hiện ra một vẻ khinh thường tới. Ha ha ha. Từ thí bách hộ không cần cầm một cái bách hộ tên tuổi đến qua loa tắc trách chúng ta, phải biết, ta đồng xưởng Vưu Thiên phòng thế nhưng là cũng đến cái này Lạc Nhạn Thành. Muốn mượn dùng chú chỗ yêu cầu cũng không phải chúng ta đưa ra, mà chính là Vưu Thiên phòng tự mình chỉ thị. Ngươi nói, coi như cái kia tân nhiệm bách hộ đến, lại có thể thế nào? Từ Văn Khang tâm lý nhất thời một cái lộ bộ, đông xưởng lại còn tới một cái thiên phòng. Việc này có thể càng phát ra khó làm, nhưng để hắn cứ như vậy đem chú chỗ nhường ra, đó là không có khả năng. Hắn hôm nay nếu là thật sự làm như vậy, hôm đó sau Cẩm Ý vệ đem lại cũng mất hắn nơi đặt chân, trừ phi hắn chuyển đầu đến đông xưởng dưới trướng. Nhưng nghĩ đến muốn khuất thân tại những cái này thái giám thủ hạ, Từ Văn Khang thì lòng tràn đầy không thoải mái. Đã đông xưởng thiên phòng đều đến, vậy thì mời để vị kia Vưu Thiên phòng cùng ta định biên phủ Ninh Thiên hộ hiệp thương đi. Nếu như Vưu Thiên phòng đáp ứng đồng thời hạ lệnh, vậy bọn ta tự sẽ tuân lệnh. Lúc này, không được phía trên mệnh lệnh, ty chức là không thể nào nhường ra chú chỗ. Còn mời Đồng Bách phòng cùng Vưu Thiên phòng thông cảm. Nghe được lời này, Đồng Nghị sắc mặt nhất thời thì lạnh xuống. Từ thí bách hộ, ngươi cần phải biết. Lúc này cái này Lạc Nhạn quận thế nhưng là khắp nơi cũng không quá bình, Lưu Thú, Thiết Tượng Vương triều ám điệp. Còn có ta đông xưởng chính đang lùng bắt Tiền Vương Dư Nghiệt. Nhiều như vậy không ổn định nhân tố tồn tại, cái này nếu là sơ ý một chút, nhưng chính là muốn chết người đó à. Từ Văn Khang nghe vậy không khỏi hai mắt đột nhiên co lại, hắn có thể thật không nghĩ tới người của đông xưởng vậy mà như thế âm hiểm, bá đạo, cũng dám đường hoàng uy hiếp tại hắn. Khinh người quá đáng. Đại nhân, liều mạng với bọn hắn. Đồng Nghị lời nói bên trong cất dấu ý tứ lại có mấy cái là nghe không hiểu. Lúc này liền có một cái Cẩm Ý vệ tổng kỳ nộ hống lên tiếng. Đúng. Liều mạng với bọn hắn. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đúng rồi. Ra sữa cái gấu. Mình Cẩm Ý vệ khi nào bị người như thế khi nhục qua. Làm. Chặt bọn họ. Một bọn Cẩm Ý vệ giờ phút này cũng là nhiệt huyết dâng lên, đều mắt đỏ nghiến răng nghiến lợi, muốn nhắm người mà phệ. Nguyên bản còn một mặt không quan trọng đông xưởng phiên dịch nhóm không khỏi trong lòng khẩn trương lên, vội vàng rút đao ra kiếm đề phòng. Sợ đối diện Cẩm Ý vệ thật xông lại. Các ngươi đây là tại muốn chết. Đồng Nghị thời khắc này sắc mặt quả nhiên là hắc như đáy nổi, mảy may cũng nhìn không ra nguyên bản nhan sắc tới. Hắn có thể thật không nghĩ tới bọn này Cẩm Ý vệ vậy mà như thế ngoan cố, trong lòng không khỏi cũng thật động sắc cơ. Thế mà, đang lúc hắn dự định xuất thủ thời điểm, một đạo hét to âm thanh lại là từ nơi xa truyền đến. Lạc Nhạn quận Cẩm Ý vệ bách hộ sở bách hộ, thượng quan đại nhân đến. Người không có phận sự né tránh. Đạo này thanh âm truyền đến, giữa sân nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ngày hôm nay đây là cái gì tình huống a? Đúng a, cái này có thể không phải liền là biến đổi bất ngờ sao? Chậc chậc, cái này có thể có trò hay để nhìn nha. Vây xem đám người đều là chút không nhàn sự lớn hạng người, giờ phút này một mặt trêu tức đánh giá đang có chút choáng váng đông xưởng phiên dịch. Mà Cẩm Ý vệ người lại cơ hồ từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Quá tốt rồi. Tân nhiệm bách hộ đại nhân cuối cùng đã tới. Đúng rồi. Chờ bách hộ đại nhân đến. Ta nhìn những thứ này đông xưởng phiên tử nhóm còn thế nào phách lối. Đại bộ phận Cẩm Ý vệ đều là gương mặt nhảy cẫng vẻ kích động, nhưng cũng có số ít tỉnh táo một chút, vẫn là trên mặt vẻ sầu lo. Cái này đông xưởng thế nhưng là còn có một cái thiên phòng tại, mình bách hộ có thể gánh vác được sao? Thời gian cực nhanh, không lâu sau, liền có một trận tiếng vó ngựa rồn rập truyền đến, tùy theo xuất hiện thì là mấy chục cái phong trần mệt mỏi kỵ sĩ. Mà khi thấy rõ những người này ăn mặc về sau, mọi người ở đây thần sắc lại là không khỏi trở nên tế nhị. Cái này xem ra tựa như là vừa từ chiến trường bên trên xuống tới a. Đúng vậy a, ngươi nhìn rất nhiều người cẩm bào đều tổn hại không còn hình dáng, còn có mấy cái thụ thương. Đây là gặp cường phỉ cướp đường hay sao? Xuy. Ngươi nghe nói qua có bị cường phỉ để mắt tới Cẩm Ý vệ. Cũng không trách đám người kinh ngạc như thế, trên thực tế tuần tự đã trải qua Hạo Dương Tông chi chiến cùng Lưu Thú trở đạo hai lần đại chiến, Cẩm Ý vệ hình tượng tự cũng là mười phần chật vật. Dù sao, bọn họ cũng không có mang thay đi giặt cẩm bào. Vốn cũng không cái gì để ý Đồng Nghị, giờ phút này gặp đối phương chật vật như thế dung mạo, càng là khinh thường cười một tiếng. Chậc chậc, vị này bách hộ có thể thật đúng là phong trần mệt mỏi a, không biết dọc theo con đường này là đụng phải cái gì chuyện đùa a. Thượng quan vô địch chỉ là liếc mắt quét một chút cái này xem xét cũng là tên thái giám gia hỏa, không có quá nhiều để ý tới, hướng thẳng đến chú chỗ phía trước cẩm y vệ đám người nhìn qua. Khi thấy có hai cái gương mặt sưng lên, trên thân vết máu loang lổ lực sĩ ngồi dựa vào trên thềm đá lúc, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bản nha tân nhiệm Lạc Nhạn quận cẩm y vệ bách hộ Sở Bách Hộ, thượng quan vô địch. Người nào đến nói cho bản nha, cái này là như thế nào một chuyện? Còn không đợi Từ Văn Khang đám người nói chuyện, bị không nhìn thẳng đồng nghị lại là bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ hỗn trướng, chúng ta tại nói chuyện với ngươi. Thượng quan vô địch nhíu mày, đúng lúc một mảnh lá rụng xoay quanh đến trước mắt, lúc này liền tiếp được bấm tay bắn ra mà ra. A. Đang muốn hướng thượng quan vô địch xuất thủ đồng nghị nhất thời kêu thảm một tiếng, vương bít lấy cánh tay trái lảo đảo ngã xuống đất. Đồng đại nhân, bách phòng đại nhân, ngài thế nào? Doãn Bình chờ đông xưởng phiên dịch nhóm không khỏi quá sợ hãi, bọn họ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính mình trong phòng vậy mà liền ngã xuống đất. Giờ phút này, Từ Văn Khang rốt cục kịp phản ứng, vội vàng sửa sang lại ăn mặc, cho thống khoái chạy đến thượng quan vô địch dưới hông giác mã trước, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Thuộc hạ bách hộ Sở Thử Bách Hộ, Từ Văn Khang, bái kiến bách hộ đại nhân. Phía sau, chú chỗ cẩm y vệ đều là đồng loạt nửa quỳ trên mặt đất, cao giọng hô quát. Bái kiến bách hộ đại nhân. Đông xưởng phiên dịch nhóm bởi vì phần lớn mặt hướng lấy chú không sở hữu chú ý, nhưng chú chỗ cẩm y vệ đều nhìn rõ ràng. Vừa mới chính là vị này mới tới bách hộ, rõ ràng chỉ là yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, có thể chỉ là bắn ra một mảnh lá cây liền đem cái kia phách lối không thôi đồng bách phòng cho quật ngã. Riêng chỉ là chiêu này, cũng đã để một bọn cẩm y vệ sinh nhiều hảo cảm. Dù sao, người nào cũng không muốn cùng một cái sợ trứng giống như bên trên kém. Đứng dậy đi. Tạ bách hộ đại nhân. Từ thí bách hộ, nói một chút, cái này là như thế nào một chuyện. Thượng quan vô địch nói, còn chỉ nơi xa trên bậc thang hai cái thụ thương lực sĩ. Vừa mới thượng quan vô địch cái kia một tay Từ Văn Khang thế nhưng là nhìn rõ ràng, hắn tự nghĩ cho dù tu vi lại để thằng cái tốt mấy trọng cũng không tránh thoát. Cho nên, Từ Văn Khang lúc này đã cảm thấy vị này mới bên trên kém không đơn giản, lúc này liền đem tiền căn hậu quả một năm một mười nói một lần. Cách đó không xa một tòa năm tầng cao tử lâu. Lâu năm, gần cửa sổ nhà nhã gian bên trong. Vưu An Khang tay trái bưng chén trà, tay phải vân vê tay hoa nắm ly đắp, một bên dùng ly đắp phá động lên lá trà, một bên có chút hăng hái nhìn hướng phương bắc cẩm y vệ chú chỗ. Giờ phút này, theo cánh cửa mở ra lại khép lại, một bóng người đã là bước nhanh bước vào. Thiên phòng đại nhân, cẩm y vệ Lạc Nhạn quận tân nhiệm bách hộ đến. Vưu An Khang không thèm để ý khẽ nhấp một cái nước trà, sau đó mới cười ha ha, phát ra có chút hai mắt giọng hát. Đến liền đến đi. Đồng bách hộ huyền dịch ngũ trọng cảnh giới, tin tưởng ra không là cái gì chuyện gian dối. Thường ông hơi hơi trầm mặc, sau đó lại lần nữa lên tiếng. Nếu là những người khác, bách phòng đại nhân tự là có thể ứng đối. Có thể cái này tân nhiệm bách hộ, là thượng quan vô địch. Chương 28, đao hạ lưu người A. Há, hả. Vưu An Khang nhẹ A một tiếng, kịp phản ứng về sau, lại là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đáng chết tiểu vương cầu. Người sao không nói sớm. Một đạo có chút sai lệch thai mắt tiếng mắng chửi còn tại gian phòng quanh quẩn, có thể Vưu An Khang bóng người dĩ nhiên đã xông ra cửa sổ. Tung người một cái nhẹ rơi xuống đất, về sau liền thật nhanh hướng phương bắc lao đi. Lưu lại Thường Ông một người trong phòng ngu ngơ nửa ngày, vừa rồi ủy khuất nói thầm một tiếng. Sớm nói. Có khác nhau sao? Dù sao đều là muốn chết người. A, đáng chết, lại gọi người ta tiểu vương cầu. Tiếp tục như vậy nữa, người ta có còn hay không là cái nam nhân A? Ngoài miệng nói thầm lấy, thân thể lại là đã chạy vội tới cửa sổ trước mặt. Chỉ là, mắt liếc cái kia có chút chói mắt độ cao, vừa mới nâng lên chân lại yên lặng thu về. Người ta chỉ là cái làm gián điệp tiểu đương đầu, không cần thiết nhảy lầu A. Ân đúng, ta là tiểu vương cẩu, thành thành thật thật chạy thang lầu mới là bổn phận. Thường ông sắc mặt có chút thật thà quay người rời đi, chỉ có một đạo nói thầm âm thanh còn trong phòng quanh quẩn. A. Kỳ quái, ta là khi nào thích người ta cái này tự xưng. Mình cũng không phải công công A, cũng không đúng, công công là chúng ta. Cẩm ý vệ ở đâu? Tại. Thượng quan vô địch vung tay lên, bất luận là sau lưng dòng chính, vẫn là phía trước bách hộ sở cẩm ý vệ, đều là cùng kêu lên đáp lại. Cho bản nha đem mấy cái này phiên tử đều cầm xuống. Nếu có phản kháng, giết. Vâng. Cổ tinh hán bọn người không chần chờ chút nào, trực tiếp làm hai tổ, một tổ nhảy dựng lưng ngựa rút đao mà lên, một tổ thì vô ngông ngựa tứ tán ra. Nguyên nọ lên dây cung nhắm ngay một đám phiên dịch. Bất quá chú chỗ cẩm y vệ lại đều có chút do dự, một hồi nhìn xem người của đồng xưởng, một hồi lại ngó ngó Từ Văn Khang, không biết có phải hay không thật cái kia đi lên. Thượng quan vô địch sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong con ngươi lóe ra nguy hiểm quan mang. Làm sao? Bản nha mệnh lệnh không dùng được. Từ Văn Khang đấy lòng đột nhiên phát lệnh, gấp vội rút ra chiến đao, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, bách hộ đại nhân có lệnh, đem những thứ này hỗn trướng hết thảy cầm xuống. Vâng. Nguyên bản bởi vì tân nhiệm bách hộ vừa mới đến đây còn không quá thói quen chú chỗ cẩm y vệ, lúc này nghe được Từ Văn Khang mà nói về sau, lại là lại không chần chờ. Các ngươi cẩm y vệ muốn tạo phản phải không? Vừa mới chậm qua một hơi, sắc mặt còn có chút trắng bệch đồng nghị nhất thời vừa sợ vừa giận. Nhưng vừa vặn thượng quan vô địch cái kia một tay nhưng cũng để hắn sinh ra e ngại tâm lý, không còn dám làm cản chửi rủa. Khí giới quỳ xuống đất người, không giết. Mắt thấy cẩm y vệ dường như muốn làm thật, một cái tương đương với cẩm y vệ cờ nhỏ quản đốc không khỏi giận dữ. Đồ hỗn trướng. Một cái nho nhỏ cẩm y vệ lực sĩ cũng dám giao nộp lao tử giới. Giận mắng đồng thời, cái này quản đốc đã là quất ra trường kiếm hướng về cái kia chính hướng hắn dựa đi tới lực sĩ đâm tới. Muốn chết. Đối diện lực sĩ gặp này lại là khát máu cười một tiếng, hơi hơi một cái nghiêng người, một đạo nỗ tiễn trong nháy mắt liền quán xuyên cái kia quản đốc lồng ngực. Phía sau lực sĩ càng là một cái nhảy tới bước, xách đao lao gãy mất quản đốc cổ. Còn dám phản kháng, giết. Lô Thanh ngắm đến tình cảnh này càng là nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản vẫn chỉ là chậm rãi uy hiếp mà lên cẩm y vệ nhất thời không cố kỵ nữa. Nguyên nỏ bay vụt, trường đao phong hàn, giống như hổ vào bầy dê, trong lúc nhất thời lại giết đến đông sưởng phiên dịch kêu thảm không ngừng, liên tiếp lui về phía sau. Từ Văn Khang chờ chú chỗ cẩm y vệ mắt thấy bách hộ đại nhân mang nhân thủ tới hung hãn như vậy, trong lúc nhất thời cũng là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng lại không lo lắng, mắt đỏ kêu giết mà lên. Đông sưởng phiên dịch nhóm bị tiền hậu giáp kích phía dưới, nhất thời quân lính tan rã. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Ta hàng A. Từ trước đến nay đều là đem cẩm y vệ khi dễ đã quen đông sưởng phiên dịch chưa từng gặp qua như thế hung tàn cẩm y vệ. Trong lúc nhất thời lại đều dọa đến mặt như màu đất, ào ào ném đi vũ khí quỳ trên mặt đất, ôm đầu run lẩy bẩy. Cham, bách phòng đại nhân. Mình cũng khí giới đi, cái này, mấy cái này cẩm y vệ quả thực cũng là tên điên A. Doãn Bình bờ môi không ngừng đánh lấy run rẩy, ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát. Nói đùa, hắn chỗ lấy thêm vào đông sưởng. Không cũng là bởi vì đông sưởng không ai dám trêu chọc, có thể không chút kiêng kỵ vơ vét chỗ tốt sao. Nhưng bây giờ tình cảnh này lại quả thực kinh hại đến hắn, mà lại bách phòng đại nhân giống như cũng không phải cái kia cẩm y vệ bách hộ đối thủ, lúc này thời điểm còn sao có thể mạnh hơn nâng cao. Đánh giám, chúng ta cũng không tin mấy cái này hỗn trướng còn thật dám giết chúng ta hay sao. Đồng nghị tuy nhiên cũng dọa đến quá sức, nhưng ngoài miệng lại là không chịu thừa nhận. Hắn đường đường đông sưởng trăm phòng, chưa từng bị người bức bách đến tình trạng như thế. Lúc này, lại còn muốn hắn khí giới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn còn biết xấu hổ hay không mặt. Doãn Bình trong lòng phát khổ, ngươi là công công cũng không cần sợ, nhưng ta sợ a. Đối phương khả năng không dám giết ngươi, nhưng lại dám giết ta à? Chỉ là bách phòng đại nhân như không đồng ý, nếu là hắn quỳ, vậy sau này nhưng là không còn pháp tại đông sưởng lan lộn. Là lấy, đành phải tận tình không ngừng khuyên nhủ. Ôi uy, ta bách phòng đại nhân a, ngài còn không có nhìn ra sao? Cái này cẩm ý vệ bách hộ quả thực thì là thằng điên A. Vừa mới hắn không phải còn hèn hạ hướng ngài thả ám khí sao. Minh hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ thiên phòng đại nhân đến lúc đó muốn làm sao bảo chế hắn, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Nghe đến nơi này, đồng nghị sắc mặt nhất thời có chút âm tình bất định. Hắn muốn kiên cường, có thể khi thấy thượng quan vô địch cái kia không có chút nào biểu lộ lánh khóc khuôn mặt lúc, nhưng trong lòng thì run lên bần bật. Giờ phút này, giữa sân ngoại trừ 30 mấy bộ thi thể. Cùng quy trên mặt đất hơn 40 phiên dịch bên ngoài, cũng chỉ có đồng nghị cùng Doãn Bình còn đứng lấy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là tập trung đến hai người trên thân. Làm cảm ứng được rất nhiều nói tràn ngập sát ý con người bắn thẳng đến mà đến lúc, Doãn Bình lại cũng không lo được cân nhắc còn lại, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Đồng nghị không khỏi biến sắc, hung hăng trừng mắt liếc Doãn Bình. Trong lòng quanh đi còn lại, đồng nghị bỗng nhiên ném đi trong tay phất trần, hướng về thượng quan vô địch chắp tay cười ha ha. Kỳ thật chúng ta hôm nay tới chỉ là cùng cẩm y vệ các huynh đệ mở cái trò đùa, ha ha. Hắc, ai có thể nghĩ đến cái này sơ ý một chút thì náo động lên lớn như vậy hiểu lầm. Nói đến chỗ này, mắt thấy thượng quan vô địch hai mắt híp lại, đồng nghị lại vội vàng khoát khoát tay nói bổ sung. Đương nhiên, đây hết thảy đều là chúng ta khuyết điểm, cùng cẩm y vệ chư vị không có quan hệ gì. Ngay nhìn chúng ta thủ hạ đã là bị giết không ít, bách hộ đại nhân khí cũng nên tiêu tan. Không bằng việc này như vậy chung kết. vừa vặn rất tốt ta. Thượng quan vô địch còn không nói chuyện, nơi xa lại là có một đạo dồn dập tiếng hò hét truyền đến. Đao hạ lưu người A4. Nghe được cái này quen thuộc giọng hát, Trinh Khúng núm một mặt bồi tiếu đồng nghị đầu tiên là sức sở, sau đó lại là trong nháy mắt đứng lên, cười ha ha. Hắc hắc hắc, bất quá xem ra là hơi trễ đây này. Vị này bách hộ, người tốt nhất tranh thủ thời gian muốn như thế nào bỏ đi chúng ta thiên phòng đại nhân lửa giận đi, lão nhân gia ông ta tính nết cũng không có chúng ta tốt như vậy nha. Đang cúi đầu Doãn Bình nhất thời thân thể run lên, song song, thiên phòng đại nhân tới, chính mình cái này nhất định phải bị đồng bách phòng cho dạy vò chết ta. Thượng quan vô địch tạm thời không để ý đến giống như thằng hề giống như đồng nghị, mà hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ đó đang có một đạo cái bóng mơ hồ ngay tại cấp tốc chạy đến. Thượng quan bách hộ. Thượng quan bách hộ. Đao hạ lưu người A3. Tại đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức ngu ngơ bên trong, một cái đồng dạng tay cầm phất trần, trên thân ăn mặc lại càng tình xảo hơn mặt trắng công công mấy cái chớp mắt liền đi tới phụ cận. Làm Vưu An Khang nhìn đến mặt đất ngang nằm mấy chục cỗ thi thể về sau, sắc mặt nhất thời một khổ. Bất quá tại chú ý tới đồng nghị cùng Doãn Bình khi còn sống, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Thượng quan bách hộ, việc này là chúng ta không đúng, mong rằng dơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn một lần a. Vưu An Khang thì đứng tại thượng quan vô địch trước ngựa năm, sáu bước, trên mặt cười theo, còn hơi hơi không người chắp tay, tư thái có thể nói bỏ vào cực thấp. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, còn có người càng không ngừng lướt qua mắt, quả thực có chút khó có thể tin. Người của Đông Sưởng từ trước đến nay gương ngạnh phách lối cực kỳ, chưa từng nhìn thấy như thế ăn nói khép nép qua. Huống chi, đây chính là đường đường thiên phòng. Tương đương với cẩm y vệ thiên hộ tồn tại. Dạng này một vị đại nhân vật vậy mà hướng về một cái cẩm y vệ bách hộ khuất thân hành lễ, mà lại thần thái ở giữa còn không dám có chút bất kính, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thế mà, càng khiến người ta kinh ngạc là thượng quan vô địch thái độ, hắn lại còn không thèm để ý chút nào hỏi một câu. Ngươi là người phương nào? Chúng ta Đông Sưởng Tây Ti Ti chủ dưới trướng thiên phòng, Vưu An Khang. Vưu An Khang vội vàng đáp lại, đối với thượng quan vô địch không thèm để ý thái độ giống như cũng không dám có chỗ biểu thị. Trên thực tế, hắn cũng là thật không dám. Người khác không biết, hắn lại là biết đến rõ ràng. Vị này chính là chỉ dẫn theo 50 cẩm ý vệ liền đồ Hạo Dương Tông tuyệt thế hung nhân. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thân phận của đối phương, vương triều một trong tứ đại thế gia, thượng quan thế gia dòng chính tiểu công tử. Kỳ thật, vẹn vẹn chỉ là cái này một thân phận, cũng không đến mức để hắn như thế. Nhưng ai để người ta vẹn vẹn 18 tuổi liền đã là huyền dịch cảnh. Hơn nữa còn hung tàn tiêu diệt một cái phủ cấp tông môn. Làm những yếu tố này thống hợp tại trên người một người thời điểm, vậy coi như tương đương kinh khủng. Hai ngày này, vương đô bên trong có thể là bởi vì thượng quan vô địch bốn chữ náo động lên cực động tinh lớn. Không chỉ có truyền ngôn nói thượng quan thế gia đang định xác lập thượng quan vô địch vì gia chủ người thừa kế, vẫn còn có ba đại thế gia thế hệ trẻ tuổi không ngừng làm yêu. Cùng là thế hệ tuổi trẻ, lúc này lại bị một cái thượng quan vô địch cho cưỡng đoạt danh tiếng, còn lại ba đại thế gia thiên kiêu lại như thế nào có thể chịu. Nghe nói không ít người đang âm thầm đưa ra cái gì, dù sao một cỗ vòng xoáy đã đang không ngừng ấp ủ bên trong, mà cái này vòng xoáy điểm trung tâm chính là thượng quan vô địch. Tại loại này ngay miệng, đừng nói là hắn cái này thiên phòng, cho dù là Tây Ti Ti chủ động phải cùng thượng quan vô địch nối liền cùng nhau sự tình, đều phải thận trọng lại thận trọng. Bởi vì ngoại trừ cẩm ý vệ bên ngoài, không ai so với bọn hắn Đông Sưởng càng rõ ràng tứ đại thế gia lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nô! Thượng quan vô địch nhẹ a một tiếng, suy nghĩ một hồi phía sau mới mở miệng. Những người khác ngươi có thể mang đi, bất quá, hắn ngoại lệ. Thượng quan vô địch nói liếc qua chính đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch đồng nghị. Không ai có thể hiểu được đồng nghị cái kia biến đổi bất ngờ tâm lý chuyển hướng. Giờ phút này nghe được câu này nhất thời dọa đến quỳ rạp xuống đất. Thiên phòng đại nhân. Ngài có thể nhất định muốn mau cứu chúng ta a. Chúng ta thế nhưng là dâng ngài khiến tới a. Đồng nghị hướng về Vưu An Khang buồn bã khóc cầu cứu, mắt thấy cái sau một mặt khó xử, liền lại vội vàng chuyển hướng thượng quan vô địch không ngừng dập đầu. Thượng quan đại nhân. Bách hộ đại nhân. Van cầu ngài tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa đối với ngài bất kính a. Chương 29. Sau lưng sau lưng. Thượng quan bách hộ. Ngươi nhìn việc này bằng không thì. Vưu An Khang vẫn là mở miệng, dù sao hắn hiện dưới tay nhân thủ có hạn. Thế mà, thượng quan vô địch lại là trực tiếp lệnh nói đánh gãy. Vưu Thiên Phòng. Ngươi cần phải may mắn, bản nha dưới trướng chỉ là có hai người bị thương. Nếu như người chết, đừng nói hắn, hôm nay, Đông Sưởng tới này Lạc Nhạn quận tất cả mọi người, đều phải chết. Đón thượng quan vô địch cái kia hờ hững cùng cực ánh mắt, Vưu An Khang rõ ràng đã là huyền dịch 10 tầng tu vi, có thể chẳng biết tại sao. trong đáy lòng vẫn là không cách nào ngăn chặn toát ra một cỗ hàn khí đến. Gặp Vưu An Khang cắn răng quay đầu đi, Thượng quan Vô Địch lúc này mới nhìn chăm chú về phía Từ Văn Khang. Từ thí bách hộ, chém hắn. Từ Văn Khang cho tới giờ khắc này trong đầu vẫn còn có chút choáng váng, nhưng hắn tối thiểu làm rõ ràng một việc, cái kia chính là, Đông Xưởng Thiên Phòng cũng không dám trêu chọc vị này bách hộ đại nhân. Giờ phút này nghe được Thượng quan Vô Địch thét ra lệnh, nhưng cũng không dám lại có lãnh đạm, vội vàng đồng ý một tiếng kéo đao hướng về Đồng Nghị đi đến. Vưu công công, ngươi làm sao có thể như thế a? Đồng Nghị bi phẫn hét lớn một tiếng, sau đó liền nhặt lên phất trần một cái lui thân hướng Từ Văn Khang đánh tới. Hắn tự biết không phải Thượng quan Vô Địch đối thủ, nhưng cũng nên tại trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Thế mà, Từ Văn Khang tuy chỉ là huyền dịch tam trọng, lại trải qua chém giết, kinh nghiệm phương diện này không phải Đồng Nghị có thể so sánh. Huống chi, Đồng Nghị cánh tay trái đã phế, một thân thực lực cùng lực phản ứng yếu đi 2-3 thành, cuối cùng tuy nhiên lấy ám khí đả thương Từ Văn Khang, tự thân cũng là bị thê thảm một đao đeo đầu. Cẩm Ý vệ uy nghiêm không cho khiêu khích. Dám có phạm người, đây cũng là xuống tràng. Nghe đến lời này, tất cả Cẩm Ý vệ đều kích động nhiệt huyết sôi trào. Vốn cho là hôm nay sẽ nhận hết khi nhục, nhưng chưa từng nghĩ, mới tới bách hộ đại nhân lại hung hãn như vậy hộ phía dưới. Thượng quan Vô Địch dương mắt đảo qua một đám run run rẩy rẩy đồng xưởng phiên dịch, lại quét về đám người xem náo nhiệt chung quanh. Chỉ cần ta Thượng quan Vô Địch tại cái này Lạc Nhạn quận một ngày, phàm là có vi phạm pháp lệnh, âm mưu làm loạn người, bản nha cũng sẽ không có chút khoan dung. Lạc Nhạn quận, không cho phép kẻ xấu dương ai. Sau khi nói xong, Thượng quan Vô Địch trực tiếp thẳng hướng bách hộ sở đi đến, đối cái này vừa bộn tràng diện lại là đã không còn có bất kỳ chú ý gì. Mắt thấy một bọn Cẩm Ý vệ hỉ khí dương dương trở về chú chỗ, Vưu An Khang đỗng nhiên mười ngón khép lại, thẳng nắm trong tay phất trần kéo kẹt rung động. Khiếp mắt sau cùng thật sâu nhìn một cái, Vưu An Khang lúc này mới sắc mặt không đổi quay người rời đi, chỉ lưu lại một câu hứng hở quát mắng. Thứ mất mặt xấu hổ. Tranh thủ thời gian thu thập trở về. Doãn Bình một cái ù ngục từ dưới đất bò dậy, trong lòng đối với Thượng quan Vô Địch lòng cảm kích quả thực khó có thể nói nên lời. Nếu không phải vị này mãnh nhân kiên cường, chỉ sợ không lâu sau chết liền muốn là hắn. Nhanh nhanh nhanh. Đặt lên bách phòng đại nhân thi thể, vẫn còn có huynh đệ, đi nhanh lên. Hoàng Thao tử lâu. Chật chật, đúng thật là vừa ra trò vui a. Một cái toàn thân áo trắng, eo phả lìn lang ngọc công tử trẻ tuổi nhìn đến phương xa nháo kịch hạ màn kết thúc về sau, trên mặt biểu lộ không khỏi mười phần đặc sắc. Dường như chê cười, lại như ghen ghét, tức giận. Chuột cũng là chuột. Còn cho là bọn họ lớn bao nhiêu bản sự đâu. Không nghĩ tới liền một cái nho nhỏ bách hộ đều không giải quyết được. Công tử trẻ tuổi sau lưng một cái hai mắt đục ngầu lão giả không khỏi trầm mặc, qua mấy hơi phía sau mới khàn khàn cuống họng mở miệng. Đám kia chuột vẫn còn có chút bản lãnh, dù sao, có thể dẫn dắt nhiều như vậy lưu thú theo độ cát, Lạc Nhạn hai quận quận binh bao vây bên trong ghé qua mà ra, độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ. Thì như lúc trước cái kia Cẩm Ý vệ bách hộ, thì xử lý không sai. Công tử áo trắng vỗ tay một cái bên trong quả giấy, trên mặt có chút không vui. Đàm bá, cái này gọi Thượng quan Vô Địch bách hộ lại giải thích thế nào? Lão giả trừng lấy đục ngầu hai mắt, tựa hồ là nhìn lướt qua thanh niên, lại tốt giống như không có nhìn. Thế tử tâm lý nên đã là có đáp án mới đúng. Công tử áo trắng khó chịu lạnh hừ một tiếng, lão giả kia lại là cười ha ha. Có thể làm cho Đông Xưởng một cái thiên phòng đều phải bồi tiếp cẩn thận, không dám trêu chọc, đây chính là chỉ có thực lực còn chưa đủ, còn phải có cực mạnh bối cảnh. Mà chỉ là một cái bách hộ tất nhiên là không có như vậy thực lực. Cho nên chỉ có thể là xuất thân kinh người. Toàn bộ đại thịnh vương triều bên trong, cũng chỉ có tứ đại thế gia mới có thể để Đông Xưởng kiêng kỵ. Mà cái kia bách hộ lại gọi Thượng quan Vô Địch, muốn đến chính là Thượng quan thế gia người, làm không tốt vẫn là một cái địa vị bất phàm dòng chính. Giống mực này dòng chính bên người, cái kia tự cũng là có hộ đạo giả tồn tại. Như thế, bọn họ có thể theo lưu thú sát cục bên trong thoát khốn, liền cũng coi như khó lường cái gì. Công tử áo trắng thần sắc hơi có vẻ âm trầm nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ đã là 20 tuổi, lại cũng chỉ là nguyên hải cửu trọng tu vi. Có thể cái kia gia hỏa xem ra cùng chính mình tuổi tác giống, cũng đã huyền dịch cảnh, hắn lại như thế nào có thể không đố kỵ. Sự tình càng ngày càng phức tạp, những con chuột kia bị người của Đông Xưởng cho để mắt tới không nói, hiện tại lại đột nhiên toát ra dạng này nhân vật có tiếng tăm. Chỉ sợ chuyện của chúng ta, sẽ thêm sinh biến cho nên a. Lão giả khẽ bước cằm, lại lắc đầu. Là có chút phiền phức, bất quá thế tử cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta tới này chỉ là bị tuyển kế hoạch, thành cố nhiên hoan hỉ, không thành cũng ảnh hưởng không lớn. Thanh niên kia lại là hai mắt lóe lên, một hồi lâu nghiến răng nghiến lợi. Một cái xuất thân bất phàm đại tộc con cháu sao lại đột nhiên chạy tới cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Nghe nói Trấn Vũ Đài tại Đại Thịnh có không ít thân phận không thấp trong bóng tối, việc này sẽ không phải là Chấn Vũ Đài người dở trò quỷ a. Lão giả nhất thời nhướng mày, việc này ngược lại cũng không phải là không được. Mấy tên này ỷ có vương thượng chỗ dựa, gần nhất thế nhưng là càng phát ra nhanh nhẹn. Tinh xảo xa hoa gian phòng bên trong, Vưu An Khang mặt âm trầm ngồi trên ghế, ngón tay không ngừng cộc 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 đập bàn. Doãn Bình cùng Thường Ông đều là cúi đầu nhìn mũi giày, tựa như tại đếm phía trên dệt tuyến đường vân. Doãn đương đầu, ngươi nói một chút hiện tại phải làm gì? Doãn Bình vội vàng ngẩng đầu, mặt mang ngượng nghịu. Cái này, Thiên Phòng đại nhân, muốn không mình vẫn là thôi đi. Ti chức đã nghe Thường đương đầu nói qua, cái kia thượng quan vô địch liên lụy quá nhiều, thân phận phức tạp, mình vẫn là đường dây dưa với hắn đi. Ngu xuẩn. Vưu An Khang đống nhiên vô bàn một cái, thẳng dọa đến Doãn Bình một cái lảo đảo. Chúng ta là đang hỏi ngươi, cái kia cẩm y vệ chú trong sở cất giấu tiền Vương Dư Nghiệt làm sao bây giờ? Doãn Bình không khỏi sững sờ, trên mặt vội vàng treo lên một vệt hổ thẹn thần sắc. Đúng đúng là ti chức ngu. Hắc hắc, Thiên Phòng đại nhân, kỳ thật mình cũng không cần thiết phải tiến cái kia cẩm y vệ bách hộ sở a. Trước đó là nghĩ đến trong bóng tối giám sát người kia, tốt đào ra càng nhiều con cá tới. Nhưng bây giờ điều kiện rõ ràng không cho phép, mình chẳng bằng khiến người ta canh giữ ở bách hộ sở bên ngoài, chỉ cần người kia đi ra, mình trực tiếp thì bắt lại. Đến lúc đó, nghiêm hình bức cung phía dưới, không như cũ có thể đào ra cất giấu còn lại chuột đến. Vưu An Khang hơi sững sờ, đúng à, chính mình làm gì nhất định phải xoắn suýt đang giám thị phía trên, trực tiếp bắt không phải tốt. Lúc này, Thường Ông lại là một nghiêm mặt dội cho một gáo nước lạnh. Căn cứ tình báo, cái kia rất ít người rời đi bách hộ sở, một tháng cũng chưa chắc có một lần. Mà lại, cái kia thượng quan bách hộ cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, nếu là bị hắn phát hiện mờ ám, chỉ sợ sau cùng thì không có đông xưởng chúng ta chuyện gì. Doãn Bình nhất thời khỏe miệng giật một cái này chết người. Ngươi không loạn nói có thể không chết được. Quả nhiên, Vưu An Khang sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Đáng chết. Đây chính là cùng Tiền Vương Thứ Tôn nữ có quan hệ. Nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nàng cho móc ra, cho dù chỉ là thứ, đó cũng là lớn lao công lao. Tra xét thời gian dài như vậy, thật vất vả có chút đầu mối, nhưng lại nhảy ra dạng này một cái phiền toái đến. Vưu An Khang càng nói càng tức, trên ghế cũng ngồi không yên, nhảy một chút đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại không ngừng. Không được. Không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Nói, Vưu An Khang bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Thường Ông. Tiểu. Khục, Thường đương đầu. Lập tức cho vạn phòng đại nhân truyền tin, đem nơi đây tình huống chuyển báo lên, mời vạn phòng đại nhân quyết định biện pháp. Ngoài ra, tại không có đạt được vạn phòng đại nhân mệnh lệnh trước đó, phái chúng ta người chằm chằm chết bách hộ sở. Chỉ cần người kia đi ra, lập tức báo cáo. Chúng ta tự mình xuất thủ. Vâng. Thường ông vẫn như cũ một nghiêm mặt gật gật đầu, bất quá trong con ngươi giống như có một vẻ thủy khuất. Doãn Bình khỏe mắt liếc qua đúng lúc liếc về tình cảnh này, nhất thời một cái giật mình. Chỉ cảm thấy trên thân đều là nổi da gà lan loạn, vội vàng nhắm mắt lại mặc niệm thanh tâm kinh. Cẩm ý vệ bách hộ sở. Bách hộ đại nhân, mình lạc nhạn bách hộ sở bởi vì chỗ biên cảnh, mà lại tới gần xa quan, địa lý vị trí trọng yếu, là lấy chú chỗ trực thuộc chủ chiến cẩm ý vệ biên chế có thể đạt tới 300 người. Bất quá, bởi vì nhân số càng nhiều, công huân liền càng khó lấy góp nhặt phân phối, là lấy chú chỗ chủ chiến nhân số thủy chung duy trì tại 150 đến 200 ở giữa. Lúc này chúng ta chú chỗ trừ qua cùng tiền nhiệm bách hộ cùng nhau hy sinh mười mấy người bên ngoài, tổng cộng có chủ chiến cẩm y vệ 192 người. Ở trong đó, bao quát ti chức cùng ba cái tổng kỳ. Từ Văn Khang nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, trong nội đường đứng đấy hai trung niên cùng một thanh niên vội vàng hướng thượng quan vô địch ôm quyền hành lễ. Ti chức La Nhân, Tô Bằng, Tư Vịnh, bái kiến bách hộ đại nhân. Thượng quan vô địch khẽ vước cằm. Ba người này thực lực đều cũng không tệ lắm. Mà lại độ trung thành cùng Từ Văn Khang không sai biệt lắm, đều tại hơn 70 điểm, ngược lại là không có kẻ phản bội tồn tại. La Nhân cùng Tô Bằng đều là 3-40 tuổi, nguyên hải cựu trọng cảnh. Cái kia tên là Tư Vịnh ngược lại còn trẻ, chỉ có 27-28 tuổi hai bên, đã là nguyên hải thất trọng thiên. Tốt! Bản nha không thích giảng nói nhảm, chỉ cần cần cù chăm chỉ, trung thực bản phận làm việc, chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu các ngươi. Thượng quan vô địch nói khoát tay, trên mặt bàn nhất thời liền xuất hiện 4 quyển sổ. Còn có 4 bình đan dược. Đây là một bộ huyền cấp công pháp cực phẩm, ngươi bọn 4 người một người một bộ, siêng năng tu luyện. Đến tại đan dược, một bình là cực phẩm bồi huyền đan, là từ thí bách hộ. Mặt khác 3 bình là cực phẩm ngưng khí đan, 3 vị tổng kỳ một người một bình. Từ Văn Khang bọn 4 người nhất thời một mặt mộng bức, bọn họ coi là bách hộ đại nhân là đang nói đùa. Có thể vị này có vẻ như cực kỳ lãnh khốc tính tình, có thể nói đùa sao? Đợi đến 4 người đem đồ vật nắm bắt tới tay về sau, lo nghĩ bỗng nhiên đi, nhưng nội tâm rung động lại là càng sâu. Ha ha, từ thí bách hộ, còn có ba vị, không cần kinh ngạc, Bách Hộ đại nhân đối với nhà mình huynh đệ từ trước đến nay cực kỳ hậu đãi. Những thứ này chỉ là Bách Hộ đại nhân cho lễ gặp mặt, chỉ cần ngày sau mọi người chân thành hợp tác, thật tốt vì Bách Hộ đại nhân hiệu lực, có thể có được sẽ chỉ càng nhiều. Cổ Tinh Hán cười híp mắt nhìn chằm chằm bốn người, một bên Lô Thanh bọn người cũng là khẳng định liên tục gật đầu. Từ Văn Khang bọn người chỉ cảm thấy như trong ngộng, bọn họ chỗ nào nhìn thấy qua một vị vừa mới nhậm chức bên trên kém, kiện thứ nhất chuyện cần làm không phải bài trừ đối lập, mà chính là trắng trợn ban thưởng. Chương 30, Hoa bà bà. Đa tạ Bách Hộ đại nhân ban thưởng. Chúng thuộc hạ tất tận hết chức vụ, không phụ đại nhân vun trồng. Từ Văn Khang bốn người nghiêm túc bái tạ. Thượng quan Vô Địch gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Lúc này Lạc Nhạn quận thai họa ngầm trung điệp, vì ứng đối thế cuộc khẩn trương, Bách Hộ sở nhân viên nhất định phải đầy biên. Tính cả bản nha mang nhân thủ tới, còn có hơn 70 người lỗ hổng. Nếu là muốn chiêu mộ đầy đủ, cần bao nhiêu thời gian? Bẩm đại nhân, ta cầm ý vệ thế nhưng là tất cả mọi người hướng tới nha ti, chỉ cần bảng cáo thị một trường, tất nhiên có đông đảo lương tài xin bảo. Lại thêm đại nhân ngài hôm nay uy thế, không ra 3 canh giờ, liền có thể bù đắp. Từ Văn Khang nói 10 phần tự tin, bởi vì sự thật đã là như thế. Cầm ý vệ bổng lộc đãi ngộ lại tốt, địa vị lại cao, cái nào không muốn gia nhập. Việc này liền giao cho ngươi tự mình đốc thúc, một vòng cuối cùng sàng chọn tiến hành lúc, đem Bách Hộ sở vốn có nhân viên cũng tận số tụ họp lại. Bản nha sẽ đích thân đem cửa ải cuối cùng này. Vâng. Từ Văn Khang cũng không suy nghĩ nhiều, coi là Bách Hộ đại nhân chỉ là muốn cùng dưới trướng đánh cái đối mặt. Đợi đến Từ Văn Khang lui ra về sau, Thượng quan Vô Địch vừa nhìn về phía còn lại ba người. Các ngươi từ người nào chịu trách nhiệm điệp bộ? Hồi Bách Hộ đại nhân, là thuộc hạ. La Nhân vội vàng tiến lên trước một bước lên tiếng. Về sau Cố Chính Quang Cố Tổng Kỳ chính là trợ thủ của ngươi, hai người các ngươi muốn chân thành hợp tác, phải tất yếu chế tạo ra một chi có thể dùng thái mắt đến. Bồi dưỡng nhân viên cần thiết tất cả vật tư, bản nha cũng sẽ ưu tiên phê đưa. La Nhân nhìn thoáng qua hướng hắn gật đầu ra hiệu Cố Chính Quang, gấp bận bịu gật đầu nói phải. Tư Tổng Kỳ, ngươi an bài nhân thủ cho Lạc Nhạn quận Ngũ Thành cờ truyền lại tin tức, để Ngũ Thành Tổng Kỳ tại ngày mai buổi trưa ban đầu, chạy đến Bách Hộ sở nghe lệnh. Ngoài ra, lại cho quận thủ cùng quận úy đưa lên thiết mời, mời bọn họ cần phải tại ngày mai buổi trưa chính, đến đây cùng bàn yên ổn đại kế. Vâng. Đợi đến Tư Vịnh lĩnh mệnh rời đi, Thượng quan Vô Địch vừa nhìn về phía Tô Bằng. Tô Tổng Kỳ, liền do ngươi mang bản nha dò xét một lần chú chỗ đi. Tô Bằng nghe vậy lại là sững sờ. Bách Hộ đại nhân, ngài một đường mệt nhọc, không trước nghỉ ngơi một chút sao? Nghỉ ngơi. Thượng quan Vô Địch lại là cười lạnh một tiếng. Cái này Bách Hộ sở bên trong sợ là còn cất giấu một đầu tùy thời đều có thể thị người độc xà, bản nha nào dám nghỉ ngơi. Đại nhân ý tứ là, mình chú tất cả nội gián. Tô Bằng sắc mặt biến hóa, bất quá trên mặt lại là mang theo do dự chi sắc. Có thể điều đó không có khả năng đi, mình cầm ý vệ nhân viên thân thế lai lịch đều là đi qua nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật. Thế gian này không có bao nhiêu sự tình là không thể nào, thì liền vương cung đều có thể lẫn vào kẻ trộm đi, huống chi ta cầm ý vệ chú chỗ. Trọng yếu nhất chính là, đông sưởng cái mũi cũng không so với chúng ta cẩm y vệ kém bao nhiêu. Bọn họ nếu không phải tra được manh mối gì, làm thế nào có thể bước lên dẫn phát đại xung đột mạo hiểm nhất định phải mượn dùng ta cái này chú chỗ. Thượng quan Vô Địch lạnh hừ một tiếng, lập tức vươn người đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Mọi người nghe đến đó đầu tiên là sững sờ, sau đó ào ào bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, bọn họ làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng đông sưởng chỉ là muốn triển lộ một chút uy phong của mình. Lại không nghĩ lại cái này bên trong kỳ quặc. Cố Minh A, ngươi nói đại nhân cuối cùng là làm sao phán định? Theo chiêu ngục đến công hơn các, lại đến võ bị các, đồ ăn các, hành mã các, tin tức bộ, địa bộ, cái này đều đã bắt tới 8 người đến rồi. Ngươi nói những người này thật đều là trong bóng tối, mật thám hay sao? Tô Bằng liếc trộm một cái sau lưng mặt không thay đổi Thượng quan Vô Địch, sau đó lôi kéo Cố Chính Quang ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Cố Chính Quang cảm giác có chút buồn cười, bất quá vẫn là thấp giọng trả lời. Ngươi không phải đều thấy được sao? 8 người kia bên trong có 3 cái là muốn uống thuốc độc tự vận, còn có 2 cái theo bản năng muốn chạy trốn. Tuy nhiên có 3 cái gương mặt mờ mịt, giống như rất dáng vẻ vô tội. Nhưng 5 cái đều có vấn đề, cái này 3 cái làm thế nào có thể không có vấn đề? Chiếu ta nhìn à, bọn họ cũng chỉ là cố giả bộ chấn định, muốn dựa vào vận khí lừa dối vượt qua kiểm tra mà thôi. Đến mức đến tột cùng như thế nào, chiêu ngục đã tại hầu hạ, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có đáp án. Dù sao a, Tô huynh ngươi chỉ phải nhớ kỹ, chúng ta đại người thủ đoạn không phải ngươi ta có khả năng phỏng đoán, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc liền tốt. Tô Bằng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dương mắt nhìn đến phía trước vườn hoa cửa vào về sau, vội vàng hướng phía sau thượng quan vô địch giới thiệu. Đại nhân, cái này vườn hoa chính là bách hộ sở sau cùng một khối địa phương. Bởi vì trong vườn hoa trồng có thật nhiều nước nở hoa, mà nước nở hoa hoa lành lót dịu dàng mầm châu ngâm chế nước nở trà hoa lại cực kỳ cam điểm thuần hương, là lấy cái này vườn hoa một mực bị mình kinh doanh. Nước nở hoa bốn mùa thường mở, là lấy nước nở trà hoa cũng coi là chú chỗ đồng liêu một loại phúc lợi. Bất quá, vườn hoa mặc dù lớn, nhưng thủy chung là từ hoa bà một người chăm sóc, nàng lão nhân già cũng xem như chú chỗ công thần. Nói xong lời cuối cùng, Tô Bằng còn khen thán khẽ cười một tiếng. Hoa bà. Thượng quan vô địch lại là hai mắt híp lại, nguyên bản hắn còn có chút thất vọng, cảm giác mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Dù sao mấy cái kia kỳ thật đều là tôm tép nhỏ bé, đoán chừng làm không ra bao nhiêu tin tức có giá trị tới. Có thể một nghe đến đó, lại là cảm giác nhạy cảm đến trong đó không giống bình thường. Nàng đến bao lâu? Cụ thể bao lâu, thuộc hạ cũng không biết. Bất quá thuộc hạ đi tới nơi này đã vượt qua 10 năm, khi đó hoa bà cũng đã là nơi này lão nhân. Hoa bà nàng người rất tốt, cho nên chú trong sở đồng liêu nếu là rảnh rỗi đều sẽ đi giúp nàng. Thượng quan vô địch nhẹ a một tiếng, lại là không nói nữa. Đợi đến mọi người đi qua hình nửa vòng tròn cổng vòm, bước vào vườn hoa về sau, trong đó cảnh tượng nhất thời làm đến tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Ở giữa vùng này chừng mấy mẫu trong vườn hoa, cơ hồ đều bị một vệt màu vàng sáng chỗ lấp đầy. Đập vào mắt thấy, cao cỡ nửa người cành liêu giống như hoa cán gấp kề cùng một chỗ, trên đó thì là nở rộ như quyền đầu giống như lớn màu vàng sáng nụ hoa. Gió nhẹ đánh tới, từng trận thấm hương thẳng vào miệng mũi, tựa như là tại cái này trời rất nóng đột nhiên ăn một miếng băng quả như vậy sảng khoái. Trang điểm lộng lẫy chập trần thời khắc, càng có hồ điệp ong mật tới lui xuyên thẳng qua, cũng có bách linh gió tức vô về chơi đùa giáng múa, quả nhiên là tốt một phen nhân gian thắng cảnh. Mà liền tại cái này tường cùng mỹ lệ bức tranh trung ương, đang có một cái đầu mang thảo mộc mũ rộng vành, dẫn theo lăng hoa bóng người run run rẩy rẩy cắt may lấy nhánh hoa. Hoa bà tân nhiệm bách hộ đại nhân đến xem ngài. Tô Bằng hướng về đạo nhân ảnh kia cười hô. Nghe được tiếng người, bóng người kia tựa như có chút mờ mịt, chậm rãi quay đầu tứ phương, ba bốn hơi thở phía sau mới xoay đầu lại. Mọi người cũng rốt cục thấy rõ hoa bà dung mạo, đó là một người có mái tóc hoa râm, hai mắt đục ngầu, trên mặt nếp nhăn dày đặc, đồng thời còn còng lưng lưng lão phu nhân. Khi thấy Tô Bằng về sau, hoa bà giống như rất là vui vẻ, hơi có vẻ cứng ngắc nâng lên cánh tay phải phất phất tay, còn toét ra miệng cười, chỉ còn 5-6 viên ố vàng hàm răng rất là dễ thấy. Mời vị này hoa bà đến đây đi, bản nha cũng muốn cùng với nàng nói chuyện. Thượng quan vô địch hai mắt híp lại, khoe miệng còn mang theo một vệt nụ cười như có như không. Tô Bằng còn tưởng rằng là bách hộ đại nhân cũng bị hoa bà si thật lây, lúc này kêu ra sức hơn lên. Hoa bà, mau tới đây a, bách hộ đại nhân muốn cùng ngài tâm sự. Hoa bà giống như là bởi vì thụ sủng nhược kinh mà có chút do dự, đứng tại chỗ lôi kéo có chút nếp vốn y phục, lại nắm thật chặt trên cánh tay trái kéo lăng hoa. Cái này mới chậm rãi đi tới. Hoa bà đi rất chậm, nhưng cũng không ai biểu hiện ra không kiên nhẫn tới. Dù sao cũng là một vị tuổi gần 70 lão nhân, người nào lại nhẫn tâm đi thúc giục. Trọn vẹn hơn 100 hơi thở về sau, hoa bà mới từ trong vườn hoa đi ra. Chỉ là, nhìn lấy chính ngồi ngay ngắn ở phía trước đỉnh nghỉ mát trên mặt ghế đá thượng quan vô địch, hoa bà rõ ràng có chút e ngại cùng bất an, chủ chứ bước chân không dám lên trước. Tô Bằng buồn cười lắc đầu, dứt khoát đi ra phía trước. Đem hoa bà nâng đến phụ cận. Hoa bà, vị này chính là mình bách hộ sở mới nhậm chức bách hộ, thượng quan đại nhân. Thượng quan đại nhân người rất tốt, ngài không cần sợ hãi. Đại nhân muốn là hỏi cái gì, ngài tình hình thực tế trả lời liền tốt. Hoa bà có chút không biết làm sao liên tục gật đầu, sau đó sợ hãi rụt rè hướng về thượng quan vô địch chào hỏi. Đại nhân tốt, lao thân cho ngài lễ ra mắt. Nói, hoa bà liền muốn quỳ rạp xuống đất, cũng là bị thượng quan vô địch khoát tay háo ngăn cản. Lão nhân gia không cần đa lễ. Bản nha chỉ là có chút hiếu kỳ, không biết lão nhân gia tới này trú chỗ thời gian dài bao lâu. Hồi, bẩm đại nhân, lão thân cũng nhớ không rõ lắm, cần phải có hơn 30 cái xuân xanh đi. Thượng quan vô địch không khỏi cảm thán chậm rãi gật đầu. 30 xuân thu, 30 nhật nguyệt trở lại vị trí cũ a. Trong ngộng còn là rõ ràng cung đăng, ngộng tỉnh lại không triều đình ông. Thiên vương từng cười ruộng dưa dưới, di phúc lại không che mưa bồng. Nhân sinh như hí. Kịch đều là tình hình thực tế, quả nhiên là thương hải tang điền a. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc. Theo thượng quan vô địch đoạn văn này vừa ra, vừa mới còn vô cùng ấm áp tràng diện trong nháy mắt lạnh khiến người ta lạnh cả sống lưng. Lô Thanh bọn người sắc mặt đại biến đồng thời, trước tiên đem tay phải xoa trôi đao. Mà Tô Bằng lại là gương mặt không biết làm sao, hắn không phải người ngu. Tuy nhiên bài thơ này hắn chưa từng nghe đến qua, cũng không biết cụ thể ý vị, có thể tiền vương, di phúc bốn chữ liền đã nói rõ hết thảy. Có thể hắn không thể tin được, hoặc là nói không muốn tin tưởng, Hoa bà lại là tiền vương Dư Nghiệt. Mà xem như người trong cuộc, Hoa bà lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, giống như căn bản nghe không hiểu thượng quan vô địch đang nói cái gì. Nhất là khi thấy Lô Thanh bọn người ánh mắt hung ác lúc, càng là dọa đến trong tay lăng hoa đều rớt xuống đất. Bên trong bình bình lọ lọ nhất thời vỡ vụn ra, trong đó dịch thể đều bắn tung tóe đến phấn hoa phía trên. Đại nhân, ngài đang nói cái gì? Các ngươi đây là muốn làm gì? Mắt thấy Hoa bà thất kinh, đứng cũng không vững đáng thương bộ dáng, Tô Bằng không khỏi cầu khẩn lên tiếng. Bách hộ đại nhân, ngài khẳng định là hiểu lầm, Hoa bà nàng làm sao có thể sẽ là tiền vương Dư Nghiệt đâu? Nàng! Hiểu lầm! Thượng quan vô địch liếc qua Tô Bằng, lại là cười lạnh một tiếng. Cái kia không biết Tô Tổng Kỳ 10 năm trước nhìn thấy vị này Hoa bà thời điểm, nàng là bộ dáng gì? Có thể cùng hiện tại có gì khác biệt? Tô Bằng nghe vậy theo bản năng thì cần hồi đáp, có thể há hốc mồm lại là không có có thể nói ra lời, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn 10 năm trước vừa tới nơi này thời điểm, Hoa bà giống như chính là như vậy một cái bộ dáng. 10 năm trôi qua, đúng là không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng cái này sao có thể? Hoa bà thế nhưng là một người bình thường, nàng chưa từng tu tập qua võ đạo, tuổi tác còn lớn như vậy rồi. Thời gian 10 năm, lại làm sao có thể một chút biến hóa đều không có. Chương 31, ngăn đường ta người, giết. Ai, làm gì đây này? Hoa bà bỗng nhiên thở dài một tiếng, không người lưng chậm rãi nô lên, trên mặt sợ hãi, mê mang thần sắc quét sạch sành xanh, chỉ còn lại có một mặt bình tĩnh. Thanh thanh thật thật không tốt sao? Vì sao nhất định phải muốn chết? Tô Bằng nhất thời ngốc tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một đạo sét đánh nổ vang. Hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận, dạng này một cái mặt mũi hiền lành lao bà lại là tiền vương Dương Nghiệt, mà lại nghe ý tứ còn muốn giết bọn hắn. Muốn chết? A, chỉ bằng ngươi huyền dịch tam trọng tu vi. Thượng quan vô địch suy cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hoa bà có chút hăng hái quan sát một chút như cũ ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá, chưa từng có mảy may lo lắng thần sắc thượng quan vô địch. Có lẽ vậy. Bất quá, lao thân ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết thượng quan bách hộ lại là làm thế nào nhìn ra được lao thân cảnh giới. Thượng quan vô địch liếc mắt nhìn, góc cạnh rõ ràng gương mặt lên không gặp mảy may ý cười, nhưng trong giọng nói lại như cũ mang theo nghiền ngẫm. Bản nha không chỉ có biết được tu vi của ngươi, còn biết tục danh của ngươi. Hồng Mạn Thanh, Hồng Lao Nhân gia. Hoa bà nhất thời sắc mặt đại biến, đầy mắt thật không thể tin nhìn chăm chú về phía thượng quan vô địch. Ngươi! Làm sao có thể? Hừ! Có cái gì không có khả năng? Như bản nha đoán không lầm, tiền nhiệm tôn bách hộ chỗ lấy ngộ hại cũng cùng ngươi có liên quan a. Như thế nói đến, những cái kia lưu thú cũng là các ngươi những thứ này tiền vương Dư Nghiệt làm ra mầm thai vạ đi. Hồng Mạn Thanh nhíu chặt lông mày, nguyên bản nàng một mực lòng tin nắm chắc, nhưng bây giờ, nàng lại là có chút nắm không được. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt dấu giếm. Không tệ. Tôn Nhan cái chết hoàn toàn chính xác có lao thân một phần công lao. Hắn là đáng chết. Nếu không phải hắn, chúng ta làm thế nào có thể bị đông xưởng chó săn để mắt tới. Nói đến tiền nhiệm bách hộ Tôn Nhan, Hồng Mạn Thanh nhất thời gương mặt dữ tợn. Tô Bằng đống nhiên thân thể run lên, Tôn Bách Hộ ngày bình thường đối với hắn có nhiều dịu dắt chỉ điểm, không ngờ đúng là bị cái này chính mình chỗ tin cậy Hoa bà cho hại chết. Trong lòng nộ khí nhảy luôn lên, Tô Bằng định dùng đao chém Hồng Mạn Thanh vì Tôn Bách Hộ báo thù, bất quá lại bị Lô Thanh cùng Lãnh Sấm gắt gao nhấn xuống tới. Hồng Mạn Thanh giống như không nhìn thấy Tô Bằng phẫn nộ, lại hoặc là căn bản không thèm để ý. Chúng ta những thứ này tiên vương di thần trung trúc tổng chưa quên ghi tội tự thân gánh vác trách nhiệm. Vì bảo vệ vương thất chính thống, cái này 300 năm qua, vô số nghĩa sĩ cam nguyện đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết. Các ngươi thân là đại thịnh con dân, lý nên cùng ta chờ một đạo, lật đổ cấp đoạt chính quyền người chính sách tàn bạo, ủng hộ vương thất chính thống. Đến lúc đó đại nghiệp như thành, các ngươi đều là phụ quốc nguyên lão a. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Mạn Thanh càng là gương mặt kích động, giống như đã thấy ngày đó vinh quang. Cổ Tinh Hán bọn người nghe vậy nhất thời sủi cười ra tiếng, chỉ bằng một đám tránh dưới đất chuột, lại còn nghĩ đến khôi phục chính thống. Còn phụ quốc nguyên lão, nói đùa cái gì? Thượng quan vô địch lại là không cười, ngược lại gương mặt nghiêm túc. Đối với có mục tiêu, có tín ngưỡng, đồng thời vì thế cam nguyện không tiếc hết thể người, bản nha từ trước đến nay kính trọng. Bất quá, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bản nha cũng là có mục tiêu của mình, vì cái này mục tiêu, tất cả có can đảm ngăn đường ta đều là địch nhân. Bất luận hắn là ai, bất luận hắn là bị ổi vẫn là cao hơn, bất luận hắn có không tín ngưỡng, đều phải chết. Nói đến đây, thượng quan vô địch đột nhiên hai mắt phát lạnh. Mà rất không may, Tiền Vương Dư Nguyệt giờ phút này chính ngăn ở bản nha tiến lên con đường phía trên. Cho nên, đối cho các ngươi, bản nha không có khả năng giơ cao đánh khẽ. Hồng Mạn Thanh đáy lòng không khỏi phát lạnh, cái này hỗn đản làm sao cảm giác so với chính mình còn muốn điên. Thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần bàn giao ra ngươi người phía sau, bản nha cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Thể diện kiểu chết. A, ha ha ha, ha 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 ha. Hồng Mạn Thanh tựa như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, nước mắt hoa đô kém chút bật cười. Ai nha, ta nói các ngươi thật đúng là đầy đủ đáng yêu. Làm lao thân thật là tuổi tác cao, thì chịu cùng các ngươi lại nhải. Hừ, lao thân chẳng qua là đang đợi độc dược phát huy công hiệu mà thôi. Hồng Mạn Thanh gương mặt đùa cợt niệm ai, trong mắt càng là mang theo thoải mái. Lúc này, hẳn là các ngươi đến năn nỉ lao thân. Nếu như để lao thân vui vẻ, không thể nói được ngược lại có thể cho các ngươi một thông khoái, mà không phải thiên đao lăng trì. Cổ Tinh Hán đám người nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực. Đáng tiếc lại không có chút nào đáp lại, thật giống như Nguyên Hải bị khóa giống như chết. Làm sao lại như vậy? Nàng là lúc nào? Tô Bằng một mặt cho tàn tự mình lẩm bẩm, giờ phút này hắn quả nhiên là đối với mình ngây thơ cảm thấy buồn cười vô cùng. Là cái kia lãng hoa bên trong dịch thể hỗn hợp phấn hoa chỗ tạo thành. Lãnh Sấm hai mắt rét lạnh, nhưng hắn còn duy trì chấn định, rất nhanh liền khóa chặt kẻ cầm đầu. Hồng Mạn Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua Lãnh Sấm. Không tệ lắm, tiểu gia hỏa. Bất quá, đáng tiếc, chậc chậc. Ngươi rất tự tin. Rất đắc ý. Hồng Mạn Thanh đang cao hứng lúc, đột nhiên nghe được một câu như vậy đùa cợt lời nói, sắc mặt nhất thời thì âm trầm xuống. Làm quay đầu nhìn đến thượng quan vô địch cái kia như cũ không hề bận tâm khuôn mặt lúc, trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Chẳng lẽ gia hỏa này không có trúng độc? Không có khả năng. Chính mình độc này thế nhưng là độc môn, ngoại giới căn bản cũng không có đối ứng giải dược. Thế nào, thượng quan bách hộ chẳng lẽ lại còn có thể giải lão thân độc hay sao? A. Thử qua chẳng phải sẽ biết. Thượng quan vô địch cười một tiếng, trầm ổn như là lũ ống giữa ngang dọc che trời thạch tượng. Nghe nói như thế, Hồng Mạn Thanh lại ngược lại trầm tĩnh lại, mắt thấy mấy cái viên thuốc tự thượng quan vô địch trong tay phân biệt đạn hướng mấy người, nhưng cũng chưa ngăn cản. Một là nàng không tin thượng quan vô địch thật sự có loại kia bảo đan, vẫn là mấy viên. Hai là mấy tên này cho dù giải độc cũng đối với nàng không có nhiều uy hiếp, thẳng nếu thật có thể giải, cái kia thượng quan vô địch cũng đã khôi phục. Đối thủ của nàng Thủy Trung cũng liền thượng quan vô địch một người mà thôi. Là lấy, cản không ngăn cản căn bản không có khác nhau. Lao thân cái này hoa độc chuyên khóa Nguyên Hải, chính là Lao thân nghiên cứu vài chục năm vừa rồi sáng chế, ngoại giới căn bản liền không khả năng có giải dược. Cho dù là thượng phẩm cấp 3 Bách Linh Đan cũng đừng hòng giải khai. Trừ phi ngươi có cực phẩm cấp 3 Bách Linh Đan. Bất quá, loại kia đan dược, cho dù là vương đô bên trong cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu viên, ngươi làm thế nào có thể có. Hồng Mạn Thanh càng nói trong lòng liền càng tự tin, thế mà, tiếp theo màn thấy lại là làm đến nàng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy mấy người nuốt đan dược về sau, trên mặt một vệ thanh sắc nhất thời biến mất không thấy gì nữa, mà lại quất ra vũ khí lúc càng có rõ ràng nguyên lực ba động. Chỉ là cực phẩm Bách Linh Đan mà thôi, lại đáng là gì? Thượng quan vô địch không thèm để ý chút nào khoát tay áo, sau đó lại là vươn người đứng dậy. Tốt, đã ngươi không biết điều, vậy liền tiến vào chiêu ngục mới hảo hảo bàn giao đi. Hồng Mạn Thanh trong lòng mặc dù kinh nghi bất định, nhưng cũng không sợ hãi, ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, nhất thời liền có ba cái lóe ra hàn quang màu trắng bạc thiết hoa muối rơi vào hai trong lòng bàn tay. Giải độc lại có thể thế nào, lão thân tự mình tiễn ngươi lên đường. Nói đồng thời, sáu cái ngâm độc tinh thiết cánh hoa liền phân biệt hướng về thượng quan vô địch cái chán, vị trí hiểm yếu cùng ở ngực chạy đi. Thế mà, còn không đợi chúng nó cận thân, liền đã bị thượng quan vô địch trên thân cái kia hiện ra hào quang màu xám trắng cương áo đao mang chô xoắn nát. Ngay sau đó, một cái gân cốt bền bỉ cánh tay liền đã hung hăng đập vào Hồng Mạn Thanh ở ngực. Hồng Mạn Thanh chợt cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới, phảng phất là bị một tòa núi lớn đặt ở ngực đồng dạng, thân thể bay ngược đồng thời, một miệng máu đặc càng là vẩy ra lên nửa trượng đến cao. Trong lòng kinh hãi sau khi, Hồng Mạn Thanh lúc này liền muốn cắn nát răng độc tự vận. Chỉ tiếc, cái kia vạn ác tay cầm đã sớm một bước, tháo bỏ xuống cằm của nàng. Lấy ra răng độc, trấn phong Nguyên Hải, trói buộc lên giao cho chiêu ngục. Lô Thanh, ngươi tự mình đề cập qua đi bồi thẩm, tận lực đem nàng biết tin tức toàn bộ ép ra. Thượng quan vô địch nói đồng thời, đã là quay người rời đi. Vâng. Đại nhân yên tâm. Dẫu chính là một khắc, thượng quan vô địch củng cố vừa mới đột phá huyền dịch cảnh nhị trọng tu vi, bước ra phòng tu luyện về sau, liền nhìn thấy Lô Thành đã là đợi bên ngoài chết. Như thế nào, nàng biết tin tức nhưng có giá trị. Thượng quan vô địch cũng không lo lắng sẽ hỏi không ra muốn tin tức tới. Dù sao, chiêu ngục tên tuổi cũng không phải gọi không. Ngoại trừ các loại làm cho người dùng mình hình phạt bên ngoài, càng có nhiều loại tâm linh bí pháp, nôn thuốc thật thuốc, gây ảo ảnh tiểu trận, vân vân. Trừ phi là mở ra thức hải không minh cảnh cường giả, bằng không, tiến vào chiêu ngục, cũng đừng nghĩ còn có thể giấu giếm thứ gì. Lô Thanh vội vàng tiến lên, gương mặt kích động. Đại nhân, quá có giá trị. Cái này Hồng Mạn Thanh xem như một con cá lớn, nàng chính là Tiền Vương thứ 8 tử thứ nữ, Tả Đồng Vân thiếp thân thị nữ. Chiếu Hồng Mạn Thanh nói, cái kia Tả Đồng Vân cũng không phải bình thường. Mặc dù chỉ là Tiền Vương một cái thứ tôn nữ, nhưng thủ đoạn có chút cao siêu. Những năm gần đây tụ lại lên thế lực tại Tiền Vương Dương Nhiệt mỗi cái phe phái bên trong đều có thể hàng tiến lên năm. Lạc Nhạn quận lưu thú tai họa cũng chính là đám này người làm ra. Cái này Tả Đồng Vân tựa như là liên hợp Thiết Tượng Vương triều một phương nào thân vương, nhưng cụ thể là cái gì cái thân vương, bọn họ mục đích thực sự là cái gì, Hồng Mạn Thanh lại là cũng không biết rõ tình hình. Thượng quan vô địch nghe vậy khẽ cho mày, hắn đổ thật không nghĩ tới mấy cái này Tiền Vương Dương Nhiệt lại còn sẽ cùng Thiết Tượng Vương triều người liên hợp lại. Lại có thể hàng tiến lên năm, cũng là tính toán không tầm thường. Có biết cái kia Tả Đồng Vân chỗ? Còn có hắn thủ hạ thế lực như thế nào? Biết. Tả Đồng Vân thực lực giống như đã đột phá đến ngưng đan cảnh, trước mắt thì ẩn thân tại Thiệu Thành, mà lại trên mặt nổi thân phận vẫn là Thiệu Thành huyện lệnh Cốc Thừa Vọng nhị phu nhân. Cốc Thừa Vọng năm nay đã có 80 mấy tuổi, mặt ngoài là nguyên hải cảnh tu vi, nhưng trên thực tế sớm đã là huyền dịch cảnh. Ngoài ra, Tả Đồng Vân còn có lượng đại hộ pháp, là một đôi huynh muội. Phân biệt gọi Dương Cổ Phong cùng Dương Cổ Thải. Trong đó, Dương Cổ Phong vì ngưng đan nhị trọng, Dương Cổ Thải vì huyền dịch bát trọng. Tả Đồng Vân thủ hạ ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, mặt khác còn giống như có một cái ám vệ thủ lĩnh cũng là huyền dịch cảnh, nhưng cụ thể là ai, cảnh giới gì, Hồng Mạn Thanh cũng là không biết. Thượng quan vô địch không khỏi có chút kinh ngạc, cái này Tả Đồng Vân thật đúng là có chút tài năng. Bất quá nghĩ đến Tả Đồng Vân cùng cái kia Cốc Thừa Vọng, nhưng lại là có chút buồn cười. Tiền Vương thứ 8 tử tựa như là tại 200 năm trước bị giết ta. Dạng này tính đến, cái kia Tả Đồng Vân tối thiểu nhất cũng có 200 tuổi, cái này Cốc Thừa Vọng thật đúng là hạ thủ được. Lô Thanh cố nén ý cười, lại thần thần bí bí nhỏ giọng nói bổ sung. Đại nhân, còn có một chút, cái này Tả Đồng Vân chính là cái kia Phó Vịnh Thế Tử. Chương 32, chút người tức điểm mệnh. Thượng quan vô địch không khỏi ngạc nhiên, Phó Vịnh nếu là biết, ngươi nói hắn có thể hay không khí theo trong quan tài nhảy ra. Lúc trước cái kia trong thư, Phó Vịnh thê tử thế nhưng là thanh tâm quả dục, thường bạn cô đăng. Nói như vậy, Phó Vịnh tự cho là đúng nữ nhi của hắn đứa bé kia, chỉ sợ cũng chưa hẳn thì là của hắn rồi. Nói đến đây, thượng quan vô địch lại là nhíu mày lại. Nữ hải kia đâu? Đại nhân, đây cũng chính là ta chuẩn bị cùng ngài nói. Theo Hồng Mạn Thanh nói, Tả Đồng Vân cái kia nữ nhi tên là Phó Thiên Lăng, năm nay chỉ có 30 mấy tuổi, nhưng võ đạo thiên tư giống như cực kỳ không tầm thường. Phó Thiên Lăng khi 20 tuổi liền đã là huyền dịch nhất trọng, cũng liền tại nàng khi 20 tuổi, có một cái đi ngang qua cao nhân nhìn chúng hắn tư chất, nhất định phải đem nàng mang đi thu làm đệ tử. Tả Đồng Vân lúc ấy không đồng ý, nhưng nàng thủ hạ đã là ngưng đan cảnh Dương Cổ Phong lại tại cao nhân kia trước mặt liền một chiêu đều không có thể chống đỡ liền bại lui. Về sau, Phó Thiên Lăng liền bị mang đi. Mười mấy năm qua nghe nói cũng chỉ cùng Tả Đồng Vân từng có 4-5 lần thư từ qua lại, nàng hiện tại cụ thể là tu vi gì, lại thân ở chỗ nào. Chỉ sợ ngoại trừ Tả Đồng Vân, không người nào khác biết. Thượng quan vô địch trong mắt không khỏi lóe qua một tia mù mịt, bực này tư chất so với chính mình cũng không kém là bao nhiêu, mấu chốt là đối phương thế lực sau lưng quá mức thần bí. Hắn ngược lại không phải là sợ cái gì, chỉ bất quá trong bóng tối ẩn tàng độc xà quá mức chán ghét, nói không chừng cái gì thời điểm mấu chốt liền sẽ nhảy ra hung ác cắn một cái. Được rồi, tạm thời trước không cần để ý tới cái này Phó Thiên Lăng. Tả Đồng Vân dưới trướng thế lực phân bố cái kia Hồng Mạn Thanh có thể rõ ràng. Rõ ràng. Đại nhân, trên thực tế cái này Hồng Mạn Thanh còn có mặt khác một thân phận, cái kia chính là Tả Đồng Vân dưới trướng điệp bộ người chủ sự. Trừ qua ám vệ nền tảng không rõ ràng bên ngoài, còn lại cấp tiếp theo cọc ngầm, tử sĩ, điểm liên lạc, cùng chiến binh nàng đều nhất thanh nhị sở. Tựa như ngày trước đó bắt tới 8 người kia, trong đó liền có 5 người là nàng chôn xuống cọc ngầm. Những năm này, Tả Đồng Vân thế lực phạm vi một mực bảo vệ chặt tại Định Biên Phủ, địa phương khác đều là một số dâu riêng ngoại vi nhân viên. Mà Lạc Nhạn quận càng là hắn xào huyệt. Trong đó, đối phương chiến binh đều là nhục thân cảnh thất trọng trở lên, trang bị so quận binh còn tốt hơn một số. Những thứ này chiến binh chủ yếu chia làm hai bộ phận, một bộ phận ngay tại Lạc Nhạn thành, có chừng 300 người. Một bộ phận khác chính là tại Thiệu thành, có chừng 800 người. Có điều lúc này Lạc Nhạn thành 300 chiến binh cùng Thiệu thành 500, đã toàn bộ bị điều động đến Lạc Nhạn quận cùng độ xa quận biên giới chỗ. Một mặt là không ngừng nhiễu loạn hai quận quận binh ánh mắt, trợ giúp lưu thú khuyết tán tiến vào Lạc Nhạn quận. Một phương diện khác tựa như là còn có cái gì những hành động khác, nhưng cụ thể là hành động gì, Hồng Mạn Thanh cũng không rõ ràng.
Tốt. Việc này làm khá lắm. Thượng quan vô địch hài lòng gật đầu, xem ra lưu thú thai họa căn nguyên nhanh muốn biết rõ ràng.
Phân phó, cấm đoán bất luận kẻ nào tiết lộ Hồng Mạn Thanh bị cầm xuống tin tức. Đồng thời, ngày mai giữa trưa trước đó, tất cả mọi người chưa cho phép, không được tự mình bước ra bách hộ sở một bước. Nếu có nhất định phải, nhất định muốn bảo đảm sẽ không tiết lộ bất luận cái gì tiếng gió. Sự kiện này đợi chút nữa ngươi tự mình xử lý.
Đúng, đại nhân yên tâm.
Đúng vào lúc này, một cái lực sĩ bước nhanh chạy tới.
Bách hộ đại nhân.
Từ thí bách hộ nói nhân viên chọn lựa đã đến một bước cuối cùng, xin ngài đi qua.
Tốt, biết.
Bách hộ sở giáo trưởng.
Chậc chậc, mấy cái này ra hỏa vận khí cũng quá tốt.
Nhớ năm đó, mình lao vương tiến cẩm ý vệ lúc, đây chính là qua năm cửa sông sáu quan, thật sự là chịu nhiều đau khổ. Đào thải 99 người vừa rồi xâm nhập tiến đến. Nhưng bây giờ xem bọn hắn, chỉ là đơn giản đo xuống tu vi, nghiệm hạ thân thế, hơn nữa đối với chiến, cái này dễ dàng thì tiến đến rồi.
Một cái vóc người to con cẩm y vệ lực sĩ níu lấy nồng đậm tròm râu dài, nhìn chăm chú về phía bên phải đứng đấy gần trăm người, trong giọng nói tràn đầy vị chua.
Hắc! Chỉ có thể nói bọn gia hỏa này vận khí tốt.
Một là cục thế gây ra, thứ hai là bách hộ đại nhân khai ân, bằng không sao có thể dễ dàng như vậy.
Một cái gầy cây gậy giống như lực sĩ hắc cười một tiếng, trong giọng nói cũng là có hâm mộ.
Bất quá cũng chưa chắc thì dễ dàng.
Thử bách hộ thế nhưng là nói, cửa ải cuối cùng này, bách hộ đại nhân đó là muốn đích thân đến kiểm tra.
Cũng không biết bách hộ sẽ như thế nào khảo nghiệm.
Hai người bên trên kém cờ nhỏ cười ha ha, nhưng cũng không cho rằng thật thì đơn giản.
Bách hộ đại nhân đến.
Theo một tiếng hét to, giữa sân vậy mà an tĩnh xuống tới. Tất cả cẩm y vệ đều là đoan chính dáng người, ưỡn ngực. Thì liền những cái này chấp nhận người cũng là tận khả năng đứng uy vũ nghiêm túc, muốn cho đã bị lưu truyền sôi sùng sục bách hộ đại nhân một cái ấn tượng tốt.
Thượng quan vô địch đầu đội khúc bình phong mái vòng quan, thân mang không nhuốm bụi trần màu đen cẩm bào.
Sau lưng còn hất lên một bộ màu đen áo choàng, cẩm bào, áo choàng lên đều thêu đàn sen biểu tượng bách hộ thân phận sâu màu cam phi ngư đồ án.
Bên hông đeo có sâm la đao, tay trái ấn tại chuôi đao, trên chân thì đạp mây trôi tạo dày.
Lại phối hợp thêm cái kia giống như đầm sâu ánh mắt cùng góc cạnh rõ ràng tuấn giật khuôn mặt, nếu là không để ý tới cẩm y vệ thân phận, sợ là đủ để dẫn tới khuê tú mềm mại phụ điên cuồng.
Thế mà, giữa sân người lại không chút nào lòng dạ thanh thản để thưởng thức cái này sáng rực phong thái, nhưng phàm là chạm tới cặp kia lạnh lẽo con ngươi người, đều áp lực tăng gấp bội, cẩn thận chặt chẽ.
Bởi vì bọn hắn cảm giác được, nếu là đôi mắt này chủ nhân có bất mãn, cho dù là giết người, cái kia cũng chỉ là một cái nghĩ lại sự tình.
Bởi vì ánh mắt kia không chỉ có rét lạnh băng lãnh, còn có đối với sinh tử hờ hững.
Ti chức trở.
Theo Tử Văn Khang đứng phía trước nhất uống ra ba chữ này, phía sau tất cả mọi người đều là một gối trụ chỗ, hai tay ôm quyền cùng kêu lên hét to.
Tham kiến bách hộ đại nhân.
Miễn lễ.
Tạ bách hộ đại nhân.
Mọi người vươn người đứng dậy, sau đó tất cả đều lặng lặng nhìn chăm chú về phía trên đài cao thượng quan vô địch.
Chỉ bất quá, thượng quan vô địch một mực không nói một lời đứng ở nơi đó, cũng không nói gì ý tứ.
Mọi người tuy nhiên trong lòng không hiểu, lại cũng không dám tùy ý bắt chuyện, chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế đứng đấy.
Hơn 20 hơi thở về sau, theo một trận chỉnh tề tiếng bước chân thực sự đến, hơn 40 đạo thân ảnh xuất hiện tại trong giáo trường.
Mà nhưng phàm là khỏe mắt liếc qua nhìn đến những người này, không không kinh sợ đến mức mở to hai mắt nhìn.
Bởi vì những người này mặc lấy mặc dù lớn thể phía trên cùng cẩm y vệ một dạng, nhưng nhìn cái kia tính chất, rõ ràng muốn càng thêm tinh xảo ưu dị nhiều lắm.
Trọng yếu nhất chính là, những người này trang bị có chút kỳ quái.
Tú Xuân Đao nhìn từ ngoài ngược lại là không có khác biệt lớn, có thể cái kia trên cánh tay trái nguyên nọ rõ ràng thì còn tinh xảo hơn nhiều phức tạp.
Mặt khác mỗi người sau lưng chỗ có ngang túi cũng so còn lại cẩm y vệ muốn thêm một cái.
Bên trong một cái bên trong có lẽ vẫn là nỗ tiễn, có thể một cái khác xem ra nhưng thật giống như là một thanh dù một dạng, không biết đến tuột cùng là cái gì.
Cái này hơn 40 cẩm y vệ đến về sau, rất nhanh liền phân tán ra đến. Đem chọn cái giáo trường đều vây lại.
Mà tới được lúc này, bọn họ cũng rốt cục đem cái kia dù giống như đồ vật rút ra, đồng thời nhấn cơ quan bắn ra mặt dù.
Nguyên lai thật đúng là dù.
Bất quá, cầm cái dù làm cái gì?
Cái này đều đã không sai hoàng hôn, lại không mưa.
Rất nhiều người đều là lòng tràn đầy không hiểu.
Bất quá cũng có mắt sắc người nhìn ra cái này dù không phải bình thường, cũng tỉ như Khương Lỗ.
Khương Lỗ là một cái đi qua chuyên nghiệp cầm huấn mật thám, thân là mật thám. Nhãn lực chính là trọng yếu nhất.
Là lấy, hắn theo những người này vừa vào sân kỳ thật cũng đã dùng ánh mắt còn lại cho gắt gao để mắt tới.
Thông qua cái kia dù mở ra phương thức, cùng lóe lên liền biến mất hàn quang. Chờ một chút, Khương Lỗ trong lòng đã có một cái to gan suy đoán. Hắn cho rằng những thứ này dù rất có thể đều là trong truyền thuyết cơ quan thuật trô đoán tạo kỳ môn binh khí. Cái này dù rất có thể công thủ gồm nhiều mặt, đây chính là một thanh đại sát khí a. Chỉ là, cái này cẩm y vệ đến tột cùng là làm sao lấy tới những thứ này. Khương Lỗ bản năng cảm thấy cái này dù không đơn giản, là lấy hắn đã ở trong lòng âm thầm sửa lại mục tiêu. Nguyên bản hắn là muốn nhất định thêm vào cẩm y vệ, bất quá bây giờ, có vẻ như có càng quan trọng hơn phát hiện, hắn dự định đợi chút nữa nhất định muốn làm bộ không thông qua khảo nghiệm, sau đó rời đi đem tin tức chuyển báo lên. Bị bản nha chỉ đến người, đứng ngoài cùng bên phải nhất. Mắt thấy thủ hạ đã vào chỗ, thượng quan vô địch không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thông qua chân nhãn thuật bắt đầu tiến hành phân biệt. Hàng thứ nhất thứ 3 liệt kê, hàng thứ nhất thứ 5 liệt kê, hàng thứ 2 thứ 4 liệt kê. Giờ phút này, tất cả mọi người lòng tràn đầy mờ mịt, không biết bách hộ đại nhân cuối cùng là muốn làm gì. Bị điểm đến người cũng là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, nhưng trong lòng lại là khẩn trương muốn mạng. Nhưng không ai dám tại bất động, lúc này bách hộ đến tột cùng là vì sao chọn lựa người đều còn không biết, muốn còn lại là có chút sớm. Trong nháy mắt liền đã có mười mấy người bị điểm ra ngoài, nhìn lấy càng ngày càng nhích lại gần mình sắp xếp, Khương Lỗ nội tâm lại là có cực kỳ dự cảm không tốt. Một loại đối với nguy hiểm bản năng trực giác, làm đến hắn một trái tim phanh phanh cuồng nhảy không ngừng, thì liền trên trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Không qua nội tâm của hắn còn có một số may mắn, hắn không tin cẩm y vệ có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tra được chính mình âm thầm thân phận. Thứ 8 hàng thứ 7 liệt kê. Theo mấy chữ này truyền đến, Khương Lỗ nhất thời não hải một ngộng, hắn giờ phút này đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là, xong. Bởi vì hắn biết rõ những thứ này bị lựa đi ra người bên trong, tối thiểu có 5 cái là giống như hắn thân phận. Hoặc là nói, hắn biết 5 người này thân phận chân thật, nhưng bọn hắn lại không biết mình. Cái này thật là xong đời. Thằng mẹ nó. Ta đây là chạy tới làm gì đến rồi? Để cho thủ hạ người đến là có thể, còn không phải được bản thân tìm đường chết chạy tới. Cái này có thể không phải liền là đuổi tới tặng đầu người sao? Khương Lô sắc mặt hôi bại, cước bộ trầm trọng đi ra đội ngũ. Làm sao bây giờ? Nếu là trốn, có thể chạy thoát sao? Đối với sinh quyến luyến để Khương Lô cuối cùng vẫn không muốn cứ như vậy chờ chết, có thể phân tích một chút về sau, hắn liền từ bỏ trốn ý nghĩ. Bởi vì hắn chỉ là huyền dịch nhị trọng, coi như có thể thoảng qua Từ Văn Khang, cũng không có khả năng tại thượng quan vô địch trong tay chạy thoát. Cái kia đông xưởng đồng nghị thế nhưng là huyền dịch ngũ trọng, lại bị thượng quan vô địch tiện tay nhất kích thì làm tàn phế, huống chi là hắn. Bằng không, quy hàng. Khương Lỗ đều bị chính mình cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cho giật nảy mình, bởi vì tại hắn cái này vì tổ chức hiệu lực 40 năm thời gian bên trong, có thể chưa từng có làm phản ý nghĩ này. Hơn 20 cái đã bị điểm ra người tới nhìn đến Khương Lỗ kịch liệt biến ảo thần sắc, trong lòng đều là buồn bã, bất quá trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Bọn họ cũng sẽ không giống ra hỏa này một dạng ốc, bởi vì như thế kịch liệt thần sắc biến hóa, đừng nói là bản thân liền có khả năng có vấn đề. Cho dù là không có vấn đề, cái kia người ta cũng khẳng định sẽ cho là ngươi có vấn đề. Người trẻ tuổi, còn quá trẻ a. Chương 33, Khương Lỗ. Theo thời gian trôi qua, chút người phân đoạn rốt cục hạ màn kết thúc. Thả mắt nhìn đi, hết thảy có 35 người bị điểm ra, ở trong đó thậm chí còn bao quát 4 cái ban đầu cẩm y vệ nhân viên. 4 người bên trong, 3 cái là lực sĩ, còn có 1 cái là cờ nhỏ. Vây quanh. Theo thượng quan vô địch một tiếng thét ra lệnh, nguyên bản phân tán tại 4 phía hơn 40 ban đầu dưới trướng lập tức xúm lại đi qua, rất nhanh liền đem cái kia 35 người cho vây vào giữa. Bách hộ đại nhân. Ngài đây là muốn làm gì? Một mảnh kinh hoàng kêu to bên trong. Cái kia cờ nhỏ đột nhiên hướng về thượng quan vô địch nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không hiểu, phẫn nộ cùng biệt khuất. Những người khác cũng tất cả đều là gương mặt mở mịt cùng không hiểu. Làm cái gì? À, Tiểu Phi Vũ, bản nha ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi một cái tiền vương dương nghiệt, lại dám trà trộn đến ta cẩm y vệ bên trong, là ai cho ngươi lá gan? Thượng quan vô địch cười lạnh một tiếng, giọng mang lưới đao, đâm hồn phách người. Cái này Tiểu Phi Vũ không chỉ có độ trung thành là chịu giá trị. Đồng dạng cũng là Hồng Mạn Thanh giao phó ẩn tàng mật thám một trong. Giữa sân nhất thời xôn xao một mảnh, nhất là chú chỗ cẩm y vệ, bọn họ quả thực không thể tin được vị này sớm chiều trung đụng đồng đội vậy mà lại là tiền vương dư nghiệt. Toàn bộ cầm xuống, dám có phản kháng giả, thì xử quyết. Vâng. Cổ tinh hán bọn người tề ứng một tiếng, lúc này nhanh chóng biến hóa chỗ đứng, 10 người thành một tổ, làm 3 nhóm. Một nhóm đều đầu cầm cơ quan liên nô đứng lớn nhất cạnh ngoài. Một nhóm rút ra hoàng cấp hạ phẩm chiến đao chậm rãi để lên. Sau cùng một nhóm thì là căng ra dù đầu đè vào phía trước nhất, tiến lên đồng thời trong tay cơ quan đao dù không ngừng chuyển động, từng mảnh câu liêm đao lượn vòng lấy, lóe ra dọa người rét lạnh quan mang. Đáng chết. Liều mạng với bọn hắn. Không phải vậy nếu là tiến vào chiêu ngục, chúng ta muốn chết đều khó có khả năng. Một cái trên má trái mọc ra thật lớn một nốt ruồi đen hán tử nổi giận gầm lên một tiếng, bị vây áp sát lên ba mươi mấy người nghe vậy nhất thời biến sắc. Cẩm y vệ chiêu ngục khủng bố bọn họ tự nhiên nhất thanh nhị sở, ý thức được thật bại lộ về sau, lúc này cũng không lại ôm lấy lòng cầu gặp may, liếc nhau về sau, đều là quất ra vũ khí nên vọt lên. Đã nhất định phải chết, vậy còn không bằng chết đau nhanh một chút, có thể kéo một số đệm lưng tất nhiên là càng tốt hơn. Thế mà, một màn kế tiếp lại là làm đến tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Chỉ thấy những cái này hướng mật thám dù đầu vậy mà đột ngột bắn ra tốt nhiều câu liêm đao, này tốc chi nhanh, cho dù là lấy từ Văn Khang nhãn lực đều khó mà bắt quy tích. Càng quỷ dị chính là, những thứ này câu liêm đao một cái xoay quanh mang đi tốt nhiều tính mạng con người về sau, liền lại như nhũ yến quy xào đồng dạng tự động quay trở lại đến dù đầu. Chỉ một vòng này, giữa sân nhất thời liền vắng vẻ xuống tới, còn có thể đứng thậm chí không đến 10 người. Mà lại nhìn trên mặt đất, lại khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Trong đó có một cái thảm nhất vừa rồi bị hơn 10 đạo câu liêm đao mảnh vào xem, toàn bộ thân thể trực tiếp bị trong nháy mắt tách rời thành cục thịt. Khương Lâu quét mắt đầy đất thi hài, lại có chút cứng ngắc nhìn một chút trên người 5-6 đạo vết thương, trong lòng đều là mờ mịt. Những cái này lực sĩ vì sao đều là nguyên hải cảnh? Chính mình đường đường một cái huyền dịch cảnh cao thủ vậy mà cũng tại cái kia phi đao phía dưới thụ thương. Bọn họ cái kia kỳ quái cơ quan dù sợ là đã vào phẩm cấp A. Cái kia chiến đao đâu, nguyên nỏ đâu? Thậm chí cái kia một bộ quần áo sẽ không phải cũng là vào phẩm cấp A. Cái này quả nhiên là cẩm y vệ, mà không phải tinh nhuệ cấm vệ. Khương Lỗ đông nhiên lòng tràn đầy đắng chát, nếu như mấy cái này ra hỏa đầy người hoàng cấp trang bị, chỗ nào còn dùng đạt được cái kia thượng quan vô địch xuất thủ, chỉ bằng vào cái này mấy chục người liền có thể dễ dàng đem chính mình cho thu thập. Đại nhân. Tiểu nhân nguyện quy hàng. Tiểu nhân có tình báo tuyệt mật, chỉ cầu xin đại nhân có thể mở ra một con đường, lưu tiểu nhân nhất mệnh. Khương Lỗ tâm lý giờ phút này rốt cục sụp đổ, đúng là trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn hướng về thượng quan vô địch phương hướng quỳ xuống lệ gào rú lên tiếng. Bên hông đã vết thương chồng chất lại như cũ cô đứng đấy tám cái mật thám nhất thời mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái này hỗn đản quả nhiên là cùng chính mình một dạng mật thám thân phận. Hán, vậy mà muốn quy hàng. Thật không thể tin về sau, trong lòng nhất thời dâng lên vô tận lửa giận. Hôn trướng. Xì nhục. Giết hắn. Tại thời khắc này, mặc kệ bọn hắn là thế lực nào nhân mã, đúng là kỳ quái thống nhất tư tưởng, lúc này cũng không tiếp tục để ý còn đang áp sát cẩm y vệ, mà chính là đều quay người hướng về Khương Lô đánh tới. Bọn họ cảm giác tín ngưỡng của chính mình bị làm nhục cùng tra đạp. Thế mà, bọn họ vừa mới cất bước, dày đặc mũi tên liền đã nhanh chóng đánh tới, trong chốc lát liền đả thương nặng tứ chi, nguyên một đám bất lực mới ngã xuống đất. Mấy cái này có thể tại vòng thứ nhất tuyển chọn đả kích bên trong còn sống sót, tối thiểu đều là nguyên hải tam trọng trở lên. Thực lực liền đối ứng địa vị, nói không chừng có thể theo trong miệng của bọn hắn đào ra một số cái vật hữu dụng tới. Là lấy, kỳ thật cổ tinh hán bọn người tránh thức giết chết đều là một số con tôm nhỏ, chân chính có dùng tất cả đều tận lực lựa chọn tránh đi. Nếu không, vừa mới cái kia một vòng đả kích, có thể còn sống sót 2-3 cái đều coi là không tệ. Lúc này bọn họ tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp giết chết, càng sẽ không mắt thấy bị mấy tên này giết chết một cái có khả năng hữu dụng người. Giờ phút này, cổ tinh hán đám người đã không sai bắt đầu quét dọn chiến trường, mà Lô Thanh thì là đem cái kia Khương Lô áp giải đến trước đài. Cũng thẳng đến lúc này, thượng quan vô địch mới rốt cục mở miệng. Nói một chút đi, ngươi biết thứ gì? Khương Lô là một người thông minh, hắn biết dựa theo vị này bách hộ đại nhân tính tình, mình nếu là dám ra điều kiện, vậy tuyệt đối khó có kết cục tốt. Là lấy, hắn cũng không đề cập tới phương diện này, trực tiếp thành thành thật thật mở miệng. Đại nhân, tiểu nhân Khương Lô, chính là thiết tượng vương triều Trấn Vũ Đài ám điệp, phụ trách thống lĩnh Lạc Nhạn quận ám điệp. Hiện tại tiểu nhân thuộc về Trấn Vũ Đài Thiên Hộ Cổ Kha dưới trướng. Khương Lô dẫn đầu kể một chút thân phận của mình, sau đó mới nghiêm túc nhỏ giọng nói: "Đại nhân, lúc này Lạc Nhạn quận không chỉ có Cổ Kha Thiên Hộ tại, còn có Ly Tượng Vương con trai trưởng Tượng Tư Thông cũng đến. Cái này Tượng Tư Thông chính là Ly Tượng Vương thương yêu nhất con út, lần này hắn xuất lĩnh mấy trăm ly vệ chui vào Lạc Nhạn quận, vì chính là cùng Tiền Vương Dương Nghiệt hợp tác, nghị cách rời bộ phận xa quan thủ quân." Thượng quan vô địch hơi biến sắc mặt, trực tiếp tung người một cái rơi xuống Khương Lỗ trước người. "Ngươi nói mục đích của bọn hắn là rời xa quan thủ quân?" "Vâng. Đại nhân, căn cứ tiểu nhân dò xét nghe được tin tức, gần nhất nửa năm thiết tượng vương triều tại xa quan binh mã điều động thật là có chút quỷ dị, lúc giảm lúc tăng. Lại căn cứ bọn họ cái ý này đồ, tiểu nhân hoài nghi thiết tượng vương triều rất có thể là chuẩn bị đối xa quan trắng trợn dụng binh. Chỉ là Thượng quan vô địch hai mắt híp lại. Chỉ là cái gì? Chỉ là, Cổ Kha Thiên Hộ giống như cũng không làm sao tán đồng Tượng Tư Thông hành động này. Đây cũng là tiểu nhân một mực cảm thấy kỳ quái địa phương, nếu nói là Ly Tượng Vương dự định riêng dùng riêng binh lại có chút không có khả năng. Dù sao lúc này Ngô Vương, khục, dù sao hiện nay Thiết Tượng Vương quân đối với binh quyền một mực đem vô cùng nghiêm, nếu không được hắn đồng ý, Ly Tượng Vương rất khó chỉ huy được quân đội. Thượng quan vô địch trong lòng nhanh chóng suy tư, đáng tiếc biết thực sự là có hạn, hắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Vậy ngươi nhưng có phương diện này phỏng đoán? Cái này? Khương Lỗ một mặt ngưỡng nhịu, bất quá khi liếc về thượng quan vô địch ánh mắt bất thiện lúc, vội vàng nói. Tiểu nhân ngược lại là có chút suy đoán, Cổ Thiên Hộ chỗ lấy không tán đồng, chỉ sợ là bởi vì là một cái lời đồn đại. Lời đồn đại gì? Gần nhất có một cái lời đồn đại, nói là Thiết Tượng Vương quân đối với tám đại thân vương cản tay có bất mãn, cho rằng thân vương quyền lực quá lớn, muốn quản thúc. Mà Chấn Vũ Đài thân là vương quân một thanh lưới dao sắc bén, chỉ sợ cũng là không muốn nhìn thấy thân vương người lại lập xuống đại công đi. Thượng quan vô địch lại là nhướng mày, trực tiếp lắc đầu. Không có khả năng. Nếu như Thiết Tượng Vương triều thật quyết định muốn bắt lại Sa Quan, đó chính là Thiết Tượng Vương quân cùng tám đại thân vương đã đạt thành chung nhận thức. Dưới loại tình huống này, cái kia Chấn Vũ Đài thì tuyệt không dám làm cái gì ngáng chân, trừ phi. Khương Lô hiếu kỳ hỏi, trừ phi cái gì? Thượng quan vô địch lườm Khương Lỗ liếc một chút, lại là cũng không nói chuyện. Gia hỏa này độ trung thành đã theo giá trị âm thăng lên đến 20 mấy điểm, điều này nói rõ là thật có đầu nhập mục đích. Nhưng như thế trị số thực sự quá thấp, hắn tất nhiên là sẽ không tin tưởng, lúc này trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi có biết Chấn Vũ Đài ẩn tàng cái khác địa vị không thấp mật thám? Bẩm đại nhân, Chấn Vũ Đài từ trước đến nay đều là phân vùng quản khống, tiểu nhân cũng chỉ nắm giữ lấy Lạc Nhạn quận ám điệp bảng danh sách, đến mức còn lại là không thể nào biết được. Thượng quan vô địch cảm thấy thất vọng, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Vậy ngươi có biết Cổ Kha cùng cái kia Tượng Tư Thông chỗ? Khương Lâu nghe vậy lại là biến sắc, trong mắt có chút dãy rủa. Vốn cho là ngươi là người thông minh, không ngờ vẫn là một thằng ngu. Thượng quan vô địch đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lúc này ngươi đã nói ra không ít thứ, đã sớm phản bội Thiết Tượng Vương triều. Ngươi còn kỳ vọng hắn nhóm sẽ tha cho ngươi một cái mạng hay sao? Khương Lâu nhất thời một cái giật mình, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thật xin lỗi đại nhân. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Đại nhân, Tượng Tư Thông cùng Cổ Kha đến tột cùng ở nơi nào, tiểu nhân cũng không biết rõ tình hình. Mắt thấy thượng quan vô địch thần sắc bất thiện, Khương Lỗ không dám thất lễ, vội vàng nói bổ sung. Bất quá dựa theo phía trên lần gặp gỡ ước định, tối nay hợi sơ tam khắc, tiểu nhân cần muốn đi trước thành Nam Sơn Thủy Miếu cùng Cổ Kha gặp mặt. Thượng quan vô địch lúc này mới hài lòng gật đầu, về sau run tay liền ném ra một bình sứ nhỏ. Đây là một bình cực phẩm bồi huyền đan. Đầy đủ ngươi tại mấy tháng bên trong đột phá đến huyền dịch cảnh ngũ trọng, thậm chí cho dù là lục trọng cũng chưa chắc không có khả năng. Khương Lỗ sau khi nhận lấy mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cực phẩm bồi huyền đan. Hơn nữa còn là một bình. Còn có, hắn là làm sao biết mình tu vi. Khương Lỗ giờ phút này quả nhiên là trăm mối cảm xúc nổn ngang, nhưng cùng lúc nhưng cũng vì lựa chọn của mình âm thầm may mắn mừng rỡ không thôi. Bản nha nhìn ngươi là khả tạo chi tài, cho nên mới cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là người thông minh, liền hẳn phải biết như thế nào làm. Dù sao, coi như ngươi muốn lại chuyển đầu người khác, ngươi cho rằng đối với một cái thay đổi thất thường người, còn có người dám tiếp nhận sao? Khương Lô nhất thời trong lòng run lên, trực tiếp quỳ xuống đất hướng về thượng quan vô địch hung hăng dập đầu mấy cái khấu đầu. Đại nhân! Ngài yên tâm, Khương Lô ngày sau liền là của ngài một đầu trung quyền. Tuyệt không dám có chút hài lòng. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Chỉ cần ngươi đầy đủ trung thành, làm việc đầy đủ xinh đẹp. Ban thưởng tất nhiên là không thể thiếu. Chỉ cần để bản nha thấy được lòng trung thành của ngươi, cho dù là để ngươi thống lĩnh điệp bộ cũng không phải là không thể được. Nhớ kỹ, hết thảy đều tại ngươi trong tay mình. Đến mức lúc này, ngươi liền trước đi theo La Nhân, củng cố chính quang một đạo, làm trợ thủ của hắn đi. Chương 34, khóa chặt tâm lưu. Khương Lỗ nội tâm nhất thời kích động phát run. Đại nhân yên tâm, Khương Lỗ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thượng quan vô địch lại lần nữa nhìn lướt qua Khương Lỗ tin tức. Gặp độ trung thành đã tiêu thăng đến 90 điểm, lúc này mới hài lòng gật đầu. Khương Lỗ là người thông minh thì càng cần phải rõ ràng làm con đường sau này đứt đoạn lúc, nên lựa chọn như thế nào. Là lấy, đối với Khương Lỗ độ trung thành như vậy kịch liệt biến hóa, thượng quan vô địch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cẩm Y vệ không cho phép ăn cây táo rào cây sung hôn trướng, nếu có người vi phạm, bọn họ chính là xuống tràng. Thượng quan vô địch đứng trên đài cao, mặt mũi lênh khốc, ánh mắt ngoan lệ. Gió nhẹ nhấc lên áo choàng phát ra trận trận phần phật thanh âm, càng là lộ ra bá đạo vô cùng. Mọi người thấy phía bên phải huyết sắc bừa bộn, cùng bị mang đi chiêu ngục thê thảm bóng người, trong lòng càng là run rẩy không thôi. Nhưng, hơi dừng lại về sau, thượng quan vô địch nhưng lại giọng nói vừa chuyển. Chỉ cần trung thành với bản nha, trung thành với cẩm ý vệ, bản nha tự sẽ không tiếc ban thưởng. Nhìn đến trên người bọn họ cẩm bào cùng vũ khí A. Thượng quan vô địch nhất chỉ chung quanh một đám ban đầu thuộc dưới, sau đó đón mấy trăm song ánh mắt mong chờ khỏe miệng nhỏ vạch. Bản nha có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, bọn họ toàn thân trên dưới tất cả trang bị đều là hoàng cấp hạ phẩm. Mà các ngươi cũng có thể nắm giữ. Một người một bộ. Soạn. Cái này, đây là thực sự sao? Chơi ạ. Hoàng cấp. Con liên ý phục đều là. Đây cũng quá. Ta liền nói đâu, xem xét thì không giống nhau a. Vậy mà đều là vào phẩm cấp. Này chúng ta vậy mà cũng có. Ông trời của ta a, bách hộ đại nhân đây cũng quá hào khí. Trong lúc nhất thời, giữa sân xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đều là thật không thể tin bên trong lại tràn đầy kích động. Vào phẩm cấp vũ khí, bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới bọn họ cũng có ngày vậy mà cũng có thể trang bị, hơn nữa còn là toàn thân trên dưới dòng dã một bộ. Cái này muốn là mặc vào, kém một cái đại cảnh giới cũng dám cùng chết ta. Không chỉ như vậy, bản nha còn sẽ dành cho các ngươi huyền cấp cực phẩm công pháp, cùng cực phẩm đan dược, lấy toàn lực đến bồi dưỡng các ngươi. Chỉ cần trung thành với bản nha, các ngươi muốn hết thảy đều có thể có. Thượng quan vô địch nói, bên sân liền có mấy cái cẩm y vệ kéo lấy hai cái dương lớn đi tới. Phát hạ đi. Đúng, đại nhân. Theo từng quyển sổ, cùng một bình bình đan dược được cấp cho đến mỗi tay của một người bên trong, giữa sân nhất thời như là sôi trào nước sôi đồng dạng, tất cả mọi người đều là kích động hai mắt phát hồng, thân thể run lên. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Theo một người quỳ một chân trên đất lên tiếng tê hô. Phía sau tất cả mọi người là thôi sơn ngược lại ngọc quỳ xuống đất, liền liền cao giọng cùng hét. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Nhìn lấy trong giáo trường kích động đám người, thượng quan vô địch trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói như vậy tới. Chư vị siêng năng tu luyện, chớ có cô phụ bản nha kỳ vọng cao. Ngoài ra, Lạc Nhạn quận kẻ trộm thêm ra. Vì sớm ngày bắt được kẻ trộm cũng đem một mẹ hốt gọn, từ giờ trở đi bách hộ sở nghiêm ngặt phong cấm. Tất cả mọi người, không được dụ lệnh, không được nghỉ mục. Càng không được hướng ngoại giới lan truyền mảy may tin tức. Nếu có người vi phạm, chém thẳng không tha. Vâng. Cần tuân đại nhân lệnh. Thượng quan vô địch khẽ bước cằm, nhìn lấy một đám độ trung thành không có một cái nào thấp hơn 50 điểm thủ hạ, trong lòng cũng là có phần có cảm giác thành công. Từ thí bách hộ. Có thuộc hạ. Bắt tay vào làm phân phối nhân viên đi. Phân phối hoàn tất về sau, thì dẫn bọn hắn đi nhận lấy trang bị. Qua không được bao lâu, liền muốn chấp hành lần thứ nhất trừ sâu nhiệm vụ. Vâng. Từ Văn Khang từ đầu tới đuôi kỳ thật đều có chút ngộng, cũng không biết cái này trừ sâu nhiệm vụ đến tột cùng là cái nhiệm vụ gì, có điều lúc này cũng không phải hỏi thăm thời cơ. Hợi ban đầu chính. Trong thư phòng, thượng quan vô địch vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, trong đầu như cũ đang không ngừng suy nghĩ. Thiết tượng vương triều dự định đối xa quan trắng trận động binh. Liên quan tới điểm ấy lúc này trên cơ bản đã có thể xác định. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, nhu đồ bí mật đột nhiên tập kích, điều này nói rõ đối phương tất nhiên có thể nhất chiến xuống lòng tin. Nhưng bọn hắn lòng tin này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Thật chẳng lẽ chính là dựa vào âm mưu rời một bộ phận xa quan thủ quân? Điều đó không có khả năng a, cho dù xa quan sẽ phái ra bộ phận binh lực, cái kia số lượng cũng tuyệt đối có hạn, không có khả năng đối xa quan phòng ngự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ là xa quan có tướng lãnh chuẩn bị đầu hàng địch? Nghĩ tới đây, thượng quan vô địch mi đầu đột nhiên vặn lên, mấy hơi sau lại lắc đầu. Xa quan thủ tướng chính là Đông Phương Ly, thân là vương triều một trong tứ đại thế gia dòng chính nòng cốt, Đông Phương Ly không có làm phản khả năng. Mà Đông Phương Ly trị quân lại xưa nay nghiêm cẩn có phương pháp, cho dù thủ hạ trong hàng tướng lãnh có người mưu đồ làm loạn, cũng không có khả năng trực tiếp phá vỡ xa quan ba đạo cổng thành. Thượng quan vô địch nhíu chặt lông mày, cẩn thận hồi tưởng đến mỗi một chi tiết nhỏ. Xa quan thiết tượng đại quân điều động nhiều lần, lúc giảm lúc tăng. Lúc giảm lúc tăng. Chẳng lẽ lại là Minh Tu sản đạo, ám độ trần thương. Tựa như nắm chắc cái gì, thượng quan vô địch đột nhiên hai mắt nhíu lại, sải bước đi vào Lạc Nhạn quận bàn cắt trước. Xa quan phía bắc chính là lưu thú sa mạc, ở giữa lưu thú dày đặc, lại địa chất sốt, đại quân nếu là bước vào, sẽ chỉ trắng trắng biến thành lưu thú khẩu phần lương thực. Lưu thú có thể cùng nhân loại hợp tác, nhưng căn bản mục đích vẫn là thôn phệ nhân loại. Mắt thấy mấy vạn nhân loại đưa tới cửa, không có cái nào lưu thú đầu lĩnh có thể áp kềm chế được còn lại lưu thú thôn phệ dục vọng. Mà xa quan nam bộ chính là Phổ La Sơn mạch phía bắc chi hệ, Bạch Tùng Sơn. Bạch Tùng Sơn cao vút trong mây, thế núi dốc đứng, lại trong một năm có hơn phân nửa thời gian đều bị tuyết động bao trùm, muốn từ nơi này trèo núi mà qua, có vẻ như cũng không có khả năng. Thượng quan vô địch vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy tốt như xa vào một đầu ngõ cụt. Xa quan địa thế hiểm yếu, ngoại trừ nam bắc cái này hai nơi bên ngoài, không còn gì khác đường đi. Có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thiết Tượng Vương triều chính là chuẩn bị làm to chuyện, sẽ không có sai. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Lưu thú sa mạc tuyệt đối không có khả năng, mà Bạch Tùng Sơn. Nếu như Bạch Tùng Sơn bên trong có một đầu bí ẩn không muốn người biết đường nhỏ đâu. Lúc này chính vào tháng 7, Bạch Tùng Sơn đỉnh chóp tuyết động chính đang nhanh chóng hòa tan. Nếu như đến tháng 8, chỉ sợ đại bộ phận tuyết động đều sẽ hòa tan hầu như không còn. Kể từ đó, Thượng quan vô địch đột nhiên hai mắt sáng rõ, hắn giống như phát hiện đồ vật ghê gớm. Thằng nếu thật là dạng này, cái kia Chấn Vũ Đài khinh thường tại Ly Tượng Vương Thế Tử hành động, cũng là không giữ quy tắc sửa lại. Bởi vì nếu có một nhánh đại quân theo xa quan mềm mại sau lưng xuyên thẳng mà đến, lại phối hợp xa quan bên trong gian tế, có rất lớn tỷ lệ trực tiếp đem xa quan cầm xuống. Cái kia cái gọi là rời bộ phận thủ quân, kỳ thật ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Có điều lúc này hết thệ cũng chỉ là suy đoán, mà lại Bạch Tùng Sơn phạm vi rất lớn, đối phương cho dù là thật dự định từ nơi này chui vào, hắn cũng không biết cụ thể chỗ. Nhưng có một người, hẳn là sẽ để chính mình suy đoán tìm được chứng minh. Đại nhân, các huynh đệ đã tập kết hoàn tất. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm, Thượng quan vô địch lúc này liền chuẩn bị khởi hành, bất quá nhìn đến một bóng người xuất hiện tại trước cửa sổ lúc, liền hướng ra ngoài phân phó một câu. Tốt. Bản nha sau đó liền đến. Đợi đến bên ngoài lực sĩ lĩnh mệnh thối lui về sau, Thượng quan vô địch lúc này mới chuyển hướng người kia. Phong bá, có thể là có chuyện. Thượng quan Phong gấp vội vàng gật đầu, mang trên mặt khó có thể ức chế hỉ khí. Thượng như tiểu thiếu gia. Trong tộc vừa mới truyền tin tới, nói ngài khảo hạch đã kết thúc, đồng thời trao tặng ngài trong tộc bên ngoài lực lượng điều động quyền hạn. Bất quá, bởi vì trong tộc còn có không ít người phản đối, là lấy ngài tộc trưởng thân phận người thừa kế trước mắt còn không thể xác lập. Nhưng trong tộc cũng đã nói, chỉ cần tiểu thiếu gia tu vi tiếp tục nhanh chóng tăng lên, lại tiến một bước lập xuống đại công hơn, vị trí này người khác cho dù muốn tranh, đó cũng là tranh giành không đi. Thượng quan vô địch trong lòng khẽ nhúc nhích, mừng rỡ đồng thời lại sinh ra một cỗ lệ khí tới. Xem ra, có ít người vẫn là không cam tâm a bất quá, ngược lại cũng không sao, bổn công tử còn thật muốn xem bọn hắn có thể có thứ gì bản sự. Thượng quan vô địch nói, nhưng lại khẽ cười một tiếng. Đã khảo hạch đã kết thúc, cái kia phong bá có phải hay không cũng có thể không cố kỵ gì xuất thủ. Thượng quan Phong liên tục gật đầu, trên mặt cũng là mang theo ý cười. Hắn đã được tiểu thiếu gia ban cho. Không chỉ có công pháp, võ học tiến giai viên mãn chi cảnh, tu vi cũng là tình tiến một bước, bước vào ngưng đan tứ trọng. Bằng vào thực lực như vậy, hắn tin tưởng tất nhiên có thể vì tiểu thiếu gia giải quyết không ít phiền phức. Bách hộ sở trước đỉnh. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua vũ trang đầy đủ, tinh thần sung mãn trên trăm cẩm ý vệ, trong mắt cũng là có vui mừng. Vì không đả thảo kinh xà, tối nay hắn chỉ chuẩn bị cầm xuống Chấn Vũ Đài tất cả ám điệp, đối với Tiền Vương Dương Nghiệt người lại còn không thể động. Là lấy. Cái này 100 người đã là đầy đủ. Khương Lỗ. Có thuộc hạ. Lần này tiêu diệt toàn bộ Chấn Vũ Đài ám điệp chi chiến liền lấy ngươi cầm đầu, nhất định phải cùng La Tổng Kỳ cùng Cố Tổng Kỳ chân thành hợp tác, phải tất yếu đem tất cả Chấn Vũ Đài ám điệp đều quét dọn, không thể bỏ sót một người. Khương Lỗ không khỏi sững sờ, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía La Nhân. La Nhân cũng là có chút bất ngờ, trên mặt thần sắc lo lắng hướng về Thượng quan vô địch ôn quyền. Đại nhân, Khương huynh ban đầu hàng, cái này có thể hay không? Thượng quan vô địch khoát tay áo, một mặt nghiêm túc. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Bản nha tin tưởng các ngươi một đám huynh đệ, đồng dạng cũng tin tưởng Khương Lỗ chi tâm. Việc này không cần nói thêm nữa. Cái này là... La Nhân vẫn còn có chút lo lắng, bất quá khi nhìn đến Cố Chính Quang hướng hắn lắc đầu liên tục về sau, đành phải bất đắc dĩ hẳn là. Hắn ngược lại không phải là ghen ghét Khương Lỗ đoạt hắn danh tiếng, dù sao hắn cũng rõ ràng Khương Lỗ tu vi. Hắn chỉ là sợ hãi Khương Lỗ chính là trá hàng, để Khương Lỗ dẫn đội phân phối, rất có thể sẽ để cho Cẩm Y vệ tổn thất nặng nề. Chỉ là mắt thấy Bách hộ đại nhân không thể nghi ngờ khuôn mặt, lại có Cố Chính Quang lắc đầu khuyên can, bất đắc dĩ chỉ có thể nghe lệnh. Mà một bên Khương Lỗ giờ phút này lại là cảm xúc bành trướng, như thế minh chủ, hắn lại như thế nào có thể phụ hy vọng. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, không gọi bất kỳ người nào chạy thoát. Thượng quan vô địch hài lòng gật đầu. Rất tốt. Lúc này Chấn Vũ Đài bị nhổ chi tin tức cần chỉ có thể là phong tỏa thời gian dài hơn. Cho nên, hết thảy đều nhìn các ngươi. Đến mức cái kia Cổ Kha, tự có bản nha tự mình xuất thủ. Vâng. Cái kia Cổ Kha chính là huyền dịch đỉnh cấp tu vi, đại nhân còn cần cẩn thận. Đối với Khương Lô nhắc nhở, Thượng quan Vô Địch chỉ là khẽ bước cằm, sau đó liền vung tay lên. Xuất phát.
Vâng.
Chương 35, lại gặp nhiệm vụ, tăng thêm.
Đêm, ánh trăng mông lung, sương hoa yên lặng.
Lạc Nhạn Thành, nơi nào đó tiệm thuốc.
Là nơi đây không sai a.
Tuyên Phong Phú đường phố, 10 dặm ngõ hẻm, 54 số Lý Ký tiệm thuốc, không sai.
Tốt.
Tiểu Tam thủ chính môn, A Lực thủ cửa sau, mình ba cái chủ công, nếu có phản kháng, trực tiếp chém giết.
Vâng.
Rất nhanh, nương theo lấy một trận đùng đùng không dứt tiếng va đập, lúc này liền có liên tiếp ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đợi đến xung quanh thương hộ thận trọng mở cửa đi ra xem xét lúc, đã không có mảy may động tĩnh, càng không thấy có bóng người đi lại.
Cần môn đường phố, đại lộ số 3, thất cùng kỹ viện.
Tất cả mọi người đều ngồi xổm tại nguyên chỗ, chờ kiểm chứng, như có người không tuân, cẩm ý vệ có thể tại chỗ chém giết.
Cố Chính Quang nhìn lấy nguyên một đám ăn mặc lộng lẫy nam nhân cùng oanh oanh yến yến các cô nương run rẩy ngồi xổm thành một vòng, trên mặt mang theo cười lạnh.
Vị đại nhân này, ta là quận thủ phủ Triệu Lệ, ta cũng không có phạm chuyện gì à, có thể hay không để cho ta đi trước à?
Một cái trung niên khẽ cắn môi, đột nhiên đứng người lên hướng Cố Chính Quang nói ra.
Đi.
Hừ.
Phạm không có phạm tội, không phải ngươi nói tính toán, thành thành thật thật đợi.
Dựa vào cái gì?
Ta thế nhưng là quận thủ phủ người.
Cố Chính Quang đột nhiên hai mắt lạnh lẽo, một cái lướt thân liền đã đi tới gần, nhấc chân chính là một cái hung ác đạp.
Cái kia trung niên nhất thời kêu thảm một tiếng, bay ngược mấy bước sau thổ huyết ngã xuống đất.
Hừ.
Đừng nói ngươi chỉ là một cái chỉ là Triệu Lệ, cho dù là quận thủ ở đây, cũng phải tiếp nhận ta cẩm y vệ chất vấn.
Nho nhỏ đao bút chi lại, lại còn dám nghi vấn ta cẩm y vệ, quả nhiên là không biết sống chết.
Nói đến chỗ này, Cố Chính Quang lại phóng nhãn quét về phía những người khác.
Hôm nay bản kỳ chính là vì đuổi bắt Thiết Tượng Vương Triệu mật thám, nhưng có phản kháng kẻ không theo, hết thể coi là sắt giống như mật thám, giết không tha.
Giữa sân chi người nhất thời dọa đến một cái giật mình, vội vàng đem đầu thấp chết, bất quá cũng có một số người đột nhiên biến sắc, đúng là trực tiếp bạo khởi.
Giết.
Thời gian đốt một nén hương về sau, giữa sân lại lần nữa yên tĩnh lại, nhưng thời khắc này kỹ viện lại là lại không náo nhiệt xa hoa lãng phí chi khí phần, ngược lại bị một cô huyết sắc cùng hoảng sợ bao phủ.
Đại nhân.
Trên danh sách 32 người, đã đều đền tội.
Tốt.
Thu đội, chạy tới chỗ tiếp theo.
Vâng.
Tối nay Lạc Nhạn Thành, mặc dù vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nơi phồn hoa cũng là chưa từng thiếu tiếng ca yến yến, nhưng sát cơ lại là tại địa phương khác nhau không ngừng nhộn nhạo lên.
Hợi sơ tam khắc, thành Nam Sơn Thủy Miếu.
Một cái văn sĩ trang phục nam tử tay cầm kinh quyển, ở trên mặt đất ngồi tại trên cỏ khô, liền lấy đèn đồng quang nhẹ giọng đọc lấy, thỉnh thoảng còn lắc vài cái đầu. Một bộ đi thi văn nhân tư thái.
Xanh thôn còn tại Tây quê cũ, cam là vương quân mục giống người.
Phí thời gian đã là trung nhân đến, người nào có thể sang hắn vực hồn.
Theo một đạo tuổi trẻ dứt khoát giọng hát nói ra một bài thơ đến, văn sĩ nam tử không khỏi biến sắc.
Đợi đến miếu cửa bị mở ra, một già một trẻ hai bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt, văn sĩ trung niên càng là hai mắt hung hăng co rụt lại.
Nhìn tiên sinh chính là một vị đọc đủ thứ thi thư chi đại hiền. Có thể hay không giải đọc một chút học sau tiến cuối bài này thuận miệng chi tác.
Thượng quan Vô Địch chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu bước vào miếu bên trong, một đôi mắt có chút hăng hái nhìn chăm chú về phía tên văn sĩ kia.
Vị đại nhân này nói đùa, tiểu nhân chỉ là một vị thi rất cùng toàn tú tài mà thôi, lại nơi nào có bản sự bình giám đại nhân chi kỳ tác.
Cổ Kha chậm rãi đứng dậy, mặc dù trong mắt lóe vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt lại cố trang lấy chấn định, hiển nhiên một bộ thua người không thua trận văn nhân khí khái.
Thượng quan Vô Địch khỏe miệng dắt một vệt trào phúng.
Tốt, quyền kia nha liền thay ngươi giải đọc một cái đi.
Thiên sinh bây giờ cái kia có 100 tuổi đi.
100 tuổi, ha ha, cái này đã là vì Thiết Tượng Vương Triều dâng hiến nửa đời trung tâm, bất quá cho đến ngày nay như cũ không được ngưng đan chi môn.
Thiên sinh cảm nhận được đáng giá.
Cổ Kha ống tay háo hạ thủ trưởng hung hăng nắm chặt, nhưng trên mặt lại như cũ một mảnh vẻ mờ mịt.
Đại nhân đến tột cùng đang nói cái gì?
Tiểu nhân lúc này chỉ có 30 lại 4. Như thế nào là 100 tuổi?
Đến mức Thiết Tượng Vương Triều, đại nhân, tiểu nhân thế nhưng là điển hình Lạc Nhạn quận nhân sĩ, ngài có thể để người ta kiểm chứng.
A, Cổ Kha, việc đã đến nước này, làm gì lại nghĩ minh bạch giả hồ đồ đây?
Bản nha sau cùng hai câu chính là cho lựa chọn của ngươi.
Đệ nhất, bị đầu nhập chiêu ngục nhận hết tra tấn mà chết.
Kể từ đó, ngươi mặc dù muốn lá dụng về tội đều không thể nào làm được.
Thứ hai, quy hàng tại bản nha.
Chỉ cần ngươi trung tâm mà đối đãi. Bản nha tự cũng sẽ không bạc đãi ngươi.
Kể từ đó, ngươi chẳng những có thể lấy an an toàn toàn về nhà cùng người nhà đoàn tụ, đồng thời càng có bản nha đại lực chống đỡ, cho dù là lập tức phá vỡ mà vào ngưng đan cũng chưa chắc không thể. Thượng quan vô địch khẽ cười một tiếng, lại là cũng không nóng nảy động thủ. Trên thực tế, hắn vốn là dự định trực tiếp đem cái này cổ kha cho lôi đỉnh cầm xuống, thế nào lại hệ thống lại tại vừa rồi ra nhiệm vụ. Mà lại nhiệm vụ này khen thưởng dị thường phong phú, đối với nhiệm vụ độ khó tới nói, hắn khen thưởng có thể nói là hào hoa lại quỷ dị. Hệ thống này tựa như là tại lấy loại phương thức này tới nhắc nhở chính mình cái gì đồng dạng. Là lấy, cân nhắc lại lượng về sau, hắn vẫn là quyết định đổi loại phương thức xử trí. Nếu có thể thành công, cái kia hắn sau này liền có thể tại Trấn Vũ Đài nắm giữ một khỏa địa vị còn không thấp quân cờ. Cho dù không thành, cũng chỉ là lãng phí một lần khen thưởng cơ hội mà thôi, không có gì lớn. Trang cảnh nhiệm vụ, Cổ Kha chi hành. Cổ Kha chính là thiết tượng vương triều Trấn Vũ Đài thiên hộ, thân phận địa vị không thấp, ký chủ nên thiện dùng hắn ảnh hưởng. Lựa chọn 1, bắt giết. Khen thưởng, nhân vật Đinh Xuân Thu, bồi huyền đan 3 bình, hỗn hợp dược đan 10 bình, ngưng khí đan 30 bình, đoán thể đan 200 bình. Lựa chọn 2, thu để bản thân sử dụng. Khen thưởng, nhân vật Điển Vi, tẩy nguyên đan 2 bình, bồi huyền đan 8 bình, hỗn hợp dược đan 20 bình, ngưng khí đan 80 bình, đoán thể đan 800 bình. Nghe được thượng quan vô địch đều gọi ra tên của mình, Cổ Kha đã là rõ ràng mình tuyệt đối là bại lộ, là lấy, cũng không lại ngụy trang. À, biết là bản thiên hộ, lại còn dám chỉ đem một cái lao bất tử đưa tới cửa, thượng quan vô địch, ngươi là làm thật không sợ chết sao? Cổ Kha hung hăng chừng một cái thượng quan vô địch, khắp khuôn mặt là miệt thị nụ cười. A, cổ thiên hộ lại còn nhận ra bản nha, như thế có chút ly kỳ. Thượng quan vô địch cảm thấy kinh ngạc, hắn giờ phút này thế nhưng là vẫn chưa mặc cẩm y vệ y phục, bất quá cũng không có coi ra gì, nghiêng đầu nghiền ngẫm cười một tiếng. Phong bá, tiểu tử này dám đối với ngài bất kính, vậy liền tiểu trường đại giới đi. Đúng, tiểu thiếu gia. Thượng quan Phong cung kính lên tiếng, khoe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười tàn khốc cho tới. Cổ Kha mặt ngoài gương mặt khinh thị, kỳ thực trong bóng tối đã chuẩn bị đủ chú ý lực. Cái này thượng quan vô địch hắn nhưng là theo ban đầu ở Bồ Dương huyện thời điểm thì chú ý đến, lại làm sao có thể thật cho rằng đối phương sau lưng lão giả lại là cái người yếu. Mà khi hắn nghe được lão giả kia xưng hô lúc, đáy lòng càng là đột nhiên trầm xuống. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Một đạo thương lão tiếng cười lạnh vang lên, Cổ Kha còn không tới kịp lên tiếng, trước mắt liền đã mất đi lão giả kia bóng người. Cổ Kha thầm hô không ổn. Trực tiếp một cái lắc mình nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy xuống, thế mà, cước bộ vừa mới cách mặt đất, một nói lực lượng khổng lồ đã nện vào lồng ngực của hắn. Thì chút bản lĩnh này, cũng dám bất kính trưởng giả. Cổ Kha cố nén thổ huyết xúc động, ngã xuống đất sau liền nhanh chóng hướng một bên lăn đi. Chỉ tiếc, bất luận hắn như thế nào né tránh, như mưa rơi quyền đầu trung quy đúng hạn mà tới. Trong lúc nhất thời, Cổ Kha tiếng rên rỉ bên thai không dứt, nương theo lấy thân thể bị quyền đấm cước đá đến trong miếu các nơi. Nhưng cũng quả thực có chút làm người ta sợ hãi. 5-6 hơi thở về sau, Cổ Kha cũng nhịn không được nữa, rốt cục phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng Thủy Trung chưa từng cầu xin tha thứ. Mãi cho đến hơn 20 hơi thở về sau, lại cũng chịu không được Cổ Kha bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết thượng quan vô địch, có gan liền cho lão tử một thông khoái. Đang lẳng lặng xem trò vui thượng quan vô địch đột nhiên sầm mặt lại, trong mắt lóe qua một vẻ sắc ý. Muốn chết? Phong bá, phế đi hắn đi. Đợi đến đầu nhập chiêu ngục ép khô giá trị của hắn, bổn công tử lại phái người chui vào thiết tượng vương triều giết hắn một nhà già trẻ. Đúng, tiểu thiếu gia. Thượng quan Phong giờ phút này cũng là không có kiên nhẫn, nghe được mệnh lệnh sau lúc này trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị động thủ lúc, một đạo biệt khuất lại không rõ ràng lắm thanh âm đột nhiên hô lên. Bừng bừng. Thượng quan Phong kịp thời dừng lại, mũi kiếm vừa vặn lơ lửng tại Cổ Kha hạ thân phía trên hai thốn. Nhảy. Cái gì nhảy? Mắt thấy thượng quan Phong mặt mũi tràn đầy không hiểu. Còn thỉnh thoảng nhìn hướng hạ thân của mình, Cổ Kha mở lớn lấy thiếu mấy cái răng miệng, kém chút sụp đổ. Nhảy, chờ một chút. Ồ, hắc, chừng 100 tuổi người, lại còn ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Thượng quan Phong xem thường cười một tiếng, nhưng cũng thu hồi trường kiếm trong tay. Cổ Kha cảm giác hơi tê tê thân thể, duỗi ra hai tay run run rẩy rẩy tại hạ thân chỗ lục lọi một phen về sau, mới rốt cục yên lòng. Cố nén gãy xương nát gân đau đớn, Cổ Kha đỡ lấy vách tường đứng lên. Ánh mắt cực kỳ phức tạp đảo qua thượng quan Phong, sau đó vừa nhìn về phía thượng quan vô địch. Lại có ngưng đan cảnh cao nhân hộ đạo, chẳng lẽ ngươi là đại thịnh vương đô thượng quan thế gia người? Không tệ, mà lại tiểu thiếu gia chính là tương lai thượng quan thế gia người thừa kế. Tiểu tử, theo tiểu thiếu gia thế nhưng là phúc phận của ngươi. Thượng quan vô địch vẫn chưa trả lời, thượng quan Phong lại là trực tiếp tiếp lời. Thượng quan Phong bây giờ đã hơn 150 tuổi, xưng hô Cổ Kha vì tiểu tử ngược lại cũng bình thường. Cổ Kha bản thân liền cũng không phải một cái ngu trung bảo thủ người, nếu không ban đầu ở Bồ Dương Ngư Tương khách sạn cũng sẽ không nói ra như thế một phen tới. hơn nữa đối với tại người nhà hắn uy hiếp, hắn lại là không thể không thật tốt suy nghĩ một phen. Dù sao, một cái cẩm y vệ bách hộ có lẽ không cách nào nguy hiểm cho người nhà của hắn, nhưng nếu là đại thịnh vương triều thượng quan thế gia xuất thủ, cái kia lại là tính không được cái gì. Ngươi vừa mới nói, có thể làm cho ta nhanh chóng đột phá đến ngưng đan cảnh có thể làm thật. Cổ Kha sắc mặt âm tình bất định quyền hành 7-8 hơi thở về sau, đột nhiên nhìn chăm chú về phía thượng quan vô địch hỏi. Hắn đạt tới huyền dịch thập trọng đã có gần thời gian 10 năm, đáng tiếc thời gian 10 năm đi qua, hắn nhưng thủy chung khó có thể đột phá. Ngưng đan khó khăn, khó mà độ âm tổ. Mà một khi bước qua cái này khảm, cái kia không chỉ có tự thân thực lực càng có thể bảo đảm an nguy cùng lợi ích, đồng thời cũng mang ý nghĩa chân chính bước vào vương triều cao tầng hàng ngũ. Bởi vì, ngưng đan có thể làm vạn hộ. Tại trấn Vũ Đài, vạn hộ tổng cộng cũng chỉ có 10 cái mà thôi, cho dù là đại thịnh cẩm y vệ, vạn hộ cũng không đủ 30. Ngươi chỗ lấy chậm chạp không cách nào đột phá, không phải là bởi vì cảm ngộ không đủ, mà là bởi vì cái này vô số năm qua hấp thu đan dược tạp chất quá nhiều, nguyên dịch quá hỗn tạp mà thôi. Chỉ cần lấy không tồn tại tạp chất cực phẩm bồi huyền đan tẩy luyện một phen, lại thêm ngươi nhiều năm cảm ngộ, phá vỡ mà vào ngưng đan như thế nào việc khó. Chương 36, thiết tượng kế sách. Thượng quan vô địch bật cười lớn, sau đó đúng là trực tiếp ném ra một bình sứ nhỏ. Hiện tại, nó là của ngươi. Cổ Kha tiếp nhận bình sứ, mở ra xem về sau, nhất thời hai mắt co rụt lại, đồng thời trên mặt cũng là một ngộng. Ta còn không có đáp ứng a. Thượng quan vô địch khỏe miệng nhỏ vạch, mang trên mặt vẻ tự tin. Hành vi của ngươi sớm đã cấp ra đáp án, tốt, trước đột phá đi. Cổ Kha ánh mắt phức tạp, nắm bình sứ kết lại lỏng, nới lỏng lại gấp, chần chờ sau một lúc lâu cuối cùng không có thể chịu ở dụ hoặc. Mắt thấy Cổ Kha ngồi xếp bằng, đồng thời trực tiếp đổ 5 viên bồi huyền đan vào bụng, thượng quan vô địch cùng thượng quan phong liếc nhau, trong mắt đều là có ý cười. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Cổ Kha thu công đứng dậy, tiến lên mấy bước sau bất chợt tới hướng về thượng quan vô địch quỳ xuống. Thuộc hạ Cổ Kha, nguyện vì công tử trước ngựa khu. Nghe được trong đầu truyền đến nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho thanh âm nhắc nhở, thượng quan vô địch khỏe miệng ý cười không khỏi càng sâu. Tốt. Đứng dậy đi. Thượng quan vô địch nâng lên Cổ Kha, sau đó tay phải chuyển một cái, lại xuất hiện một bình đan dược. Bổn công tử từ trước đến nay sẽ không bạc đãi chính mình người. Đây là một bình cực phẩm tẩy nguyên đan, có thể giúp ngươi ngưng đan cảnh tu hành càng thêm thông suốt. Cổ Kha không khỏi song tay run một cái, vội vàng thận trọng tiếp nhận, rồi sau đó mới vô cùng phức tạp nhìn về phía thượng quan vô địch. Công tử, ngài thì không sợ ta? Sợ? Thượng quan vô địch cười ha ha, trong con ngươi lại là có bệ nghệ chi khí. Có thật đáng sợ. Bổn công tử từ trước đến nay đều là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã lựa chọn tin tưởng ngươi, vậy dĩ nhiên liền sẽ không sợ ngươi đổi ý. Cho dù là ngươi thật phản bổn công tử, cái kia muốn làm chết một cái ngưng đan cảnh, đối với bổn công tử tới nói cũng coi như khó lường cái gì. Cổ Kha không khỏi trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Huống chi, chỉ có trung tâm theo bổn công tử, ngươi mới có thể có đến càng nhiều, ngươi mới có thể càng mạnh. Bổn công tử tin tưởng, ngươi sẽ hiểu được như thế nào lấy hay bỏ. Cổ Kha vội vàng liên tục gật đầu, công tử yên tâm. Thuộc hạ vừa mới chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, tuyệt đối không dám đối công tử bất trung. Thượng quan vô địch liếc mắt hơn 60 điểm độ trung thành, từ chối cho ý kiến cười. Gia hỏa này, tâm tư vẫn rất nhiều, xem ra còn phải tiếp tục thêm nguyên liệu. Tốt, nói một chút đi, Định Biên phủ cẩm y vệ thiên hộ Ninh Kỷ hẳn là bị Trấn Vũ Đài thu mua thành ám điệp đi. Cổ Kha đột nhiên ra mặt co lại, công tử ngài là làm thế nào biết? Cổ Kha đối với mình bại lộ đã đoán được nguyên do, nhưng cái này nguyên do cũng không thể nào biết được Ninh Kỷ thân phận a. Phải biết, rõ ràng Ninh Kỷ thân phận, tại Trấn Vũ Đài bên trong tổng cộng cũng chỉ có 4-5 người mà thôi, mà trước mắt tại Đại Thịnh Vương triều cảnh nội, cũng chỉ có chính mình cùng Ám Hương. Chẳng lẽ là Ám Hương? Không, không có khả năng, nếu là Ám Hương xảy ra vấn đề, hắn đã sớm nhận được tin tức. Ngươi chỉ cần trả lời là đủ. Bị thượng quan vô địch lạnh lẽo ánh mắt quét qua, Cổ Kha không còn dám truy vấn. Tựa như công tử, Ninh Kỷ sớm tại 20 năm trước liền đã bị Trấn Vũ Đài cho thu mua. Liên quan tới hắn tồn tại, thuộc hạ cũng là 10 ngày trước vừa mới biết được. Thượng quan vô địch khẽ bước cằm, sau đó nhưng lại hứng hở mà hỏi. Thiết tượng Vương Triều là dự định theo Bạch Tùng Sơn xuất kỳ binh, lại phối hợp xa quan nội gián cầm xuống xa quan A. Cổ Kha nhất thời thân thể run lên, trong mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi. Cái này cũng thật là đáng sợ. Hắn đến tột cùng là làm thế nào biết những thứ này? Còn có chuyện gì là hắn không biết? Giờ khắc này, Cổ Kha nội tâm đã loạn thành một đoàn tê dại. Nguyên bản hắn sâu trong đáy lòng còn có như vậy một chút không cam lòng cùng không dám suy nghĩ nhiều tiểu tâm tư, nhưng bây giờ, những thứ này lại hết thảy bay đến cửu thiên chi ngoại. Hắn cảm giác mình nếu là còn dám có cái gì không đúng ý nghĩ, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Kha nhất thời hung hăng cắn răng một cái. Hắn hiện tại đã là không có đường lui, cần gì phải lại tam tâm nhị ý, tự tìm đường chết. Không tệ. Công tử. Trấn Vũ Đài từng phí tổn thời gian 10 năm cùng đại lượng nhân lực bí ẩn tìm kiếm ra ba đầu Bạch Tùng Sơn đường mòn. Về sau, Trấn Vũ Đài cắt Nguyên Khánh cắt Vạn Hộ tự mình xuất lĩnh thuộc hạ cùng một vị khắc thiên hộ ám hương, đồng thời còn có gần ngàn tinh anh đối cái này ba đầu đường mòn tiến hành dài đến một năm phân biệt, cuối cùng chân chọn lựa một đầu thích hợp nhất đường mòn đến. Cắt Nguyên Khánh, ám hương, hai người này lại giấu tại nơi nào? Thượng quan Vô Địch âm thầm suy tư, trên mặt lại là không chỉ có không có để ý, ngược lại còn khẽ cười một tiếng. Đầu kia đường mòn cũng phải cần sử dụng tích tuyết tan về sau hình thành lũ ống tương trợ. Nói cách khác, đầu này đường mòn cần tại tháng 8 hai bên mới có thể thông hành. Cổ Kha giờ phút này cũng không dám nữa có bất kỳ không đúng tâm tư, một trái tim đã là kính sợ không thôi. Hắn không biết thượng quan Vô Địch đến tột cùng là như thế nào biết được những thứ này, nếu nói có người mật báo cái kia nên là không thể nào. Nhưng nếu là suy đoán, vậy liền thật là đáng sợ. Công tử quả nhiên là không gì không biết. Hoàn toàn chính xác. Tích tuyết tan về sau hình thành lũ ống đem về sông ra một đầu ngắn ngủi liên thông hai nước đường núi. Tuy nhiên con đường núi này vẫn dốc đứng vũng bùn, nhưng đại quân tinh nhuệ đã có thể miễn cưỡng thông hành. Thiết Tượng Vương triều kế hoạch chính là tại đầu tháng 8 xuất động sớm đã bí mật tiềm tàng tại Bạch Tùng Sơn phía tây 30.000 tinh nhuệ, tại lũ ống về sau vượt qua Bạch Tùng Sơn. Sau đó xuôi theo lũ ống con đường một đường thẳng xuống dưới, cuối cùng tụ hợp vào lòng chi bờ sông, mượn lòng chi bờ sông chi lực xuôi dòng chảy xuống tiến vào trong Mây quận. Lại từ Vân Trung quận lên phía Bắc Lạc Nhạn quận. Phía sau, chính là một đường hướng Tây, xuyên thẳng Sa Quan Lương Bụng. Đến lúc đó, Sa Quan nội ứng đem sẽ phối hợp cái này 30.000 tinh nhuệ nhanh chóng phá vỡ ba đạo cổng thành, đem Sa Quan bên ngoài Thiết Tượng Vương triều đại quân để vào. Lúc đó, chiến cục tự định. Nghe đến nơi này, thượng quan Vô Địch đều có chút bội phục lên đầu này mưu đồ chủ tính người. Trước sau 11 năm thời gian, trong lúc đó còn không biết đầu nhập vào bao nhiêu sức người sức của. Lại thêm vượt qua Bạch Tùng Sơn hành quân hao tổn, quả nhiên là thật là lớn bá lực. Thật mạnh kiên nhẫn. Đáng tiếc gặp hắn thượng quan Vô Địch. Hay nói một chút Định Biên thành nước chảy tiểu trúc đi. Cổ Kha mí mắt hung hăng nhảy một cái, hắn hiện tại có thể thật là có chút im lặng nước mắt ngưng chén họng, tâm tính đều nhanh muôn sập. Thế gian này còn có cái gì là vị này thần bí khó lường thượng quan công tử không biết. Đại nhân, nước chảy tiểu trúc chính là Trấn Vũ Đài tại Định Biên phủ hạch tâm cứ điểm. Ám hương thiên hộ lúc này liền tọa chấn vào trong đó. Thượng quan Vô Địch nhẹ a một tiếng, sờ lên cái cằm lại vòng vo đề tài. Vậy ngươi có biết Ly Tượng Vương con út Tượng Tư Thông chỗ? Công tử, Tượng Tư Thông hôm nay buổi chiều vừa mới chỉ huy Ly vệ rời đi Lạc Nhạn thành, đi Lạc Nhạn quận cùng Độ Xa quận biên giới. Có thể là vì lưu thú. Cổ Kha mặt mũi tràn đầy bội phục gật đầu. Tựa như đại nhân, theo thuộc hạ biết, Tiền Vương Dương Nhiệt cấu kết một đầu cấp 4 lưu thú đầu lĩnh. Lạc Nhạn quận lưu thú chính là Tiền Vương Dương Nghiệt cùng đầu kia lưu thú đầu lĩnh thả ra. Mà Tượng Tư Thông lần này tiến đến, tựa như là vì liên hợp Tiền Vương Dương Nghiệt tấn công Độ Xa quận Tây Nam bộ trấn chuồng thú. Trấn chuồng thú như bị công phá, đầu kia lưu thú đầu lĩnh liền có thể chỉ huy mấy vạn lưu thú tuôn ra. Đến lúc đó, lưu thú làm hại tứ phương, Xa quan liền không thể không phái ra đại quân trấn áp. Đây cũng là Ly Tượng Vương lưu đồ chỗ, dù sao như thế vừa đến, chiếm lấy Xa quan cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Thượng quan Vô Địch giật mình đồng thời, trong mắt lại sinh ra lạnh lẽo sát cơ tới. Nguyên lai bọn họ đem lưu thú dẫn vào Lạc Nhạn quận bốn phía, kỳ thật bất quá là tại nghe nhìn lẫn lộn, làm chướng nhãn pháp thôi. Trấn chuồng thú chính là ta nhân tộc trọng địa, mấy cái này hôn chướng, dám không để ý nhân tộc sinh tồn đại nghĩa, âm mưu tạo phía dưới như thế ngập trời nhân họa. Nếu như thật bị bọn họ đạt được, Độ Cát, Lạc Nhạn hai quận gần 100 vạn nhân khẩu chắc chắn thương vong thảm trọng. Tốt, quả nhiên là rất tốt. Thượng quan Vô Địch nghiến răng nghiến lợi, quanh thân càng là tràn ngập ra một cỗ rét lạnh cùng cực sát khí tới. Cổ Kha, cái tin tức này rất trọng yếu. Bổn công tử thưởng phạt phân minh, chỉ bằng cái tin tức này, lý nên trọng thưởng. Nhắm mắt, nhập định. Cổ Kha nghe vậy hơi có chút ngộng, trong lòng cũng là có chút phát run, hắn sẽ không phải nhất trưởng đập chết chính mình à. Cũng không khả năng, nếu quả thật muốn giết chính mình, cũng không cần phiền toái như vậy à. Nghĩ tới đây, Cổ Kha còn liếc một cái thượng quan phòng. Đã đột phá đến ngưng đan cảnh Cổ Kha hết sức rõ ràng, lão nhân này tuyệt đối không phải ngưng đan nhất nhị trọng đơn giản như vậy. Biết phản kháng cũng là vô dụng, Cổ Kha chỉ có thể âm thầm khẽ cắn môi ngồi xếp bằng. Bất quá không có qua bao lâu thời gian, hắn liền cảm thấy trong đầu một mảnh thư thái, trước kia tu luyện chỗ không hiểu rõ nghi nan tạp chứng đúng là trong nháy mắt liền minh ngộ tới. Cho dù là đao pháp của hắn, cũng giống như thần trợ giống như nhanh chóng tinh tiến lấy, thẳng đến sau cùng trong đầu đao quang sáng lên, hắn giống như đã triệt để nắm giữ hắn tinh túy. Đợi đến Cổ Kha lại lần nữa mở mắt ra lúc, hai mắt vẫn còn có chút ngạc nhiên, hắn cảm giác mình giống như trong giấc ngộng. Có thể cái này tỉnh ngộng, đủ loại cảm ngộ lại như cũ tại, thì liền nguyên lực tuần hoàn đều nhanh tối thiểu gấp 5-6 lần. Nếu như theo tốc độ này tiếp tục tu hành, có lẽ không minh cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Thủ đoạn như thế, quả thực gần như trong truyền thuyết tiên gia thần thông. Như thế nào, còn hài lòng? Nghe được hỏi thăm, Cổ Kha rốt cục lấy lại tinh thần. Trầm mặc mấy hơi về sau, Cổ Kha đột nhiên vô cùng trịnh trọng hướng về Thượng Quan Vô Địch ôm quyền túi ra người. Thuộc hạ đa tạ công tử tạo hóa tri ân. Thượng Quan Vô Địch liếc một cái độ trung thành, gặp đã tăng lên tới 93 điểm, nhất thời hài lòng cười một tiếng. Không sao, đây là ngươi nên được. Đúng, ngươi có biết Cát Nguyên Khánh thân ở chỗ nào? Hồi công tử, Cát Nguyên Khánh cần phải tại Thiết Tượng quân doanh. Hắn cần tại 30.000 tinh nhuệ xuất động thời điểm theo quân phối hợp tác chiến. Thượng Quan Vô Địch không khỏi có chút thất vọng, có điều lúc này thu hoạch đã là đầy đủ phong phú, một cái Cát Nguyên Khánh kỳ thật đã tính không được cái gì. Đã như vậy, ngươi liền cầm ta lệnh bài tiến về Định Biên thành bí gặp Cẩm Ý vệ thí thiên hộ Lưu Huyền Võ. Về sau, hai người các ngươi liền một sáng một tối, chằm chằm chết Linh Kỷ cùng Ám Hương, không thể để bọn hắn truyền ra bất lợi tin tức. Đợi đến hậu kỳ, bổn công tử sẽ nghĩ biện pháp để ngươi mang theo một cái đủ để cho ngươi tấn thăng vạn hộ công lao trở về Trấn Vũ Đài. Vâng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cổ Kha lại lần nữa hướng về Thượng Quan Vô Địch cung kính cúi đầu, sau đó liền quay người nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Thượng Quan Phong mắt liếc Cổ Kha bóng lưng, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thiếu gia, người này mặc dù mặt ngoài tin phục, nhưng đáy lòng đến tột cùng như thế nào lại không cũng biết, còn cần cẩn thận hành sự a. Ha ha, Phong bà yên tâm, trong nội tâm của ta tự có tính toán. Thượng Quan Vô Địch khẽ cười một tiếng, nhưng sau đó đem một bình đan dược đặt ở Thượng Quan Phong trong tay. Đây là tẩy nguyên đan, Phong bà trước tạm dùng đến, ngày sau không đủ còn sẽ có. Thượng Quan Phong hơi sững sờ, sau đó cảm kích cười một tiếng, cũng không có giả mồm nói thêm gì nữa. Đi thôi, về bách hộ sở. Vâng. Chương 37, Bố trí. Điền Vi, Ác Lai Chi Tướng, Trung Dũng Chi Hồn. Định Biên Phủ, Lạc Nhạn Quận, Lạc Nhạn Lĩnh, Sắt Hổ Đại Vương, Ngưng Đàn Tam Trạo. Phải trang lập tức sử dụng. Bách hộ sở trong thư phòng, Thượng Quan Vô Địch nhìn đến Sắt Hổ Đại Vương bốn chữ lúc, khỏe miệng không khỏi co lại. Hóa ra vị này vẫn là một cái Sơn Đại Vương. Bất quá khi nhìn rõ tu vi về sau, lại là giật mình. Đây là khen thưởng nhân vật bên trong, một cái đầu vừa mới bắt đầu chính là Ngưng Đan Cảnh, hơn nữa còn là Ngưng Đan Tam Trạo. Mặt khác, người này lại còn có một câu lời bình luận, xem xét cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Tại người kia trong trí nhớ, cái này gọi Điển Vi giống như rất là nổi danh, là cái gì Tam Quốc tuyệt thế manh tướng, chỉ là không biết sinh lại là kiểu gì một phen dung mạo. Sử dụng. Lan truyền chỉ lệnh, lập tức đến đây gặp nhau. Sử dụng thành công. Chỉ lệnh đã cấp cho. Thượng Quan Vô Địch nhẹ ra một hơi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đã tụ đến mọi người. Như thế nào? Nhưng có bỏ sót chạy thoát người. Khương Lô vội vàng đứng dậy cung kính đáp lại. Bẩm đại nhân, hết thảy 123 người, một cái chưa thiếu. Bên Hồng La Nhân cùng Cố Chính Quang nhẹ nhàng gật đầu, chứng minh Khương Lô lời nói không hoa. Thượng Quan Vô Địch hài lòng gật gật đầu. Đúng rồi, các ngươi có biết Lạc Nhạn Lĩnh có một tự xưng Sát Hổ Đại Vương? Nghe được Thượng Quan Vô Địch lời này, giữa sân bao quát Cổ Tinh Hán chờ ban đầu Bổ Dương lão nhân đều là biến sắc. Từ Văn Khang tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng, càng là toàn thân lắc một cái, giật cả mình. Đại nhân, cái này Lạc Nhạn Lĩnh có thể thực là một chỗ hung địa. Nơi này có mấy trăm hổ loại nguyên thú, thị huyết hổ chiếm cứ, mấy cái này thị huyết hổ trưởng thành tức là cấp 2, tinh anh đều là cấp 3, thậm chí nghe đồn còn có cấp 4 thị huyết hổ tồn tại. Càng quỷ dị chính là, Lạc Nhạn Lĩnh bên trong tựa hổ có một đầu có thể miệng nói tiếng người thị huyết hổ. Có người từng cứ thế mà bị hù chết qua. Cho nên liền có người xưng đầu này thị huyết hổ vì Sát Hổ Đại Vương, nhưng trên thực tế Sát Hổ Đại Vương đến tột cùng có tồn tại hay không, ai cũng không biết. Lạc Nhạn Lĩnh chỗ Lạc Nhạn quận Tây Bắc Bộ, cùng độ xa quận cách xa nhau cũng là không xa, Lạc Nhạn Lĩnh phía dưới vốn có một cái lối nhỏ có thể nối thẳng độ xa quận, nhưng bởi vì có thị huyết hổ chiếm cứ, lại là không người dám tại ghé qua. Thời gian trước từng có không tin tà người, cũng có muốn đi săn thị huyết hổ người. Nhưng những người này chỉ cần đặt chân Lạc Nhạn Lĩnh, đều không ngoại lệ, đều mất mạng trong đó. Là lấy, Lạc Nhạn Lĩnh hung danh bên ngoài, dần dà, chỗ đó cũng bị tuyên dương trở thành một chỗ chỗ chết. Từ Văn Khang giảng đến nơi đây, La Nhân lại tiếp lời nói bổ sung. Thuộc hạ từng đã nghe qua một tin tức, nói là 2 năm trước Ninh Thiên Hộ từng dẫn người tiến về Lạc Nhạn Lĩnh thăm dò. đáng tiếc cuối cùng không chỉ có dưới trướng nhân mã đều mất mạng, liền chính hắn người cũng bị thương nặng, kém chút không có thể còn sống trở về. Sau đó thuộc hạ còn từng hiếu kỳ để ám tuyên chú ý qua, Ninh Thiên Hộ tại đoạn thời gian kia từng đóng cửa không ra thời gian thật dài, cho nên tin tức này hẳn là thật. Thượng quan Vô Địch không khỏi kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới cái kia Lạc Nhạn lĩnh lại sẽ là một đám thị huyết hổ chiếm cứ địa. Nguyên thú chỉ có đến cấp 5 mở ra thức hải, mới có thể cùng người có đơn giản một chút ý thức giao lưu. Mà muốn miệng nói tiếng người, lại không phải đơn giản như vậy, bình thường tới nói, nguyên thú chỉ có đến cấp 7 về sau mới có thể làm được. Đến cảnh giới này, nguyên thú thậm chí có thể hóa thành nhân hình, miệng nói tiếng người tự cũng là bản năng liền có thể làm đến. Nhưng cũng có một chút thiên phú dị chủng kỳ thú, 2-3 cấp lúc liền có thể giảng tiếng người, chỉ là trong đó tự không bao gồm thị huyết hổ. Bất quá tại Thượng quan Vô Địch xem ra, kia cái gì thị huyết hổ miệng nói tiếng người hoàn toàn là nghe nhầm đồn bậy thôi, sợ sẽ là cái kia Điển Vi nói lời, bị người tưởng lầm là thị huyết hổ. Đại nhân hỏi thăm cái này sát hổ đại vương, cũng không phải là muốn ra tay với nó a. Lúc này, theo cổ tinh hán đặt câu hỏi, tất cả mọi người là thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Thượng quan Vô Địch, trong mắt đều có chút khẩn trương. Ha ha, cũng không phải là như thế, bản nha chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nghe được Thượng quan Vô Địch trả lời chắc chắn, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Nói thực ra, bọn họ thật là không muốn cùng Lạc Nhạn lĩnh đám kia hung hổ có cái gì liên lụy, dù sao những cái này ra hỏa cũng không xuống núi tai họa, để ý đến chúng nó làm gì. Thượng quan Vô Địch cũng không nói thêm gì, nhìn lướt qua đám người quát hỏi. Tin tức bộ tổng kỳ ở đâu? Lúc này liền có một cái thấp cái trung niên đứng dậy cung kính ôm quyền. Thuộc hạ Vương Văn, Bách Hộ đại nhân có gì phân công? Tin tức bộ nhưng còn có truyền tin phủ. Bẩm đại nhân, chỉ có 3 cặp. Rất tốt, hiện đang sử dụng một đôi, bản nha muốn lan truyền trọng yếu tình báo cho Vạn Hộ đại nhân. Vương Văn nghe vậy lại là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ khó khăn khuyên giải nói. Đại nhân, dựa theo quy củ, chỗ có tin tức nhất định phải từng cấp báo cáo. Như thế trực tiếp vượt qua Thiên Hộ sở báo cáo Vạn Hộ, sợ là không chỉ có sẽ thu nhận Thiên Hộ đại nhân bất mãn, thì liền Vạn Hộ đại nhân sợ cũng sẽ không dành để ý. Cẩm Y vệ Vạn Hộ sở phía dưới chỗ phối phát truyền tin phủ đều là nhất cấp truyền tin phủ truyền tin khoảng cách vì 300 dặm. Nếu chỉ ấn truyền tin khoảng cách tới nói, cũng thực sự có thể đem tin tức từ nơi này trực tiếp lan truyền đến Vạn Hộ sở, chỉ bất quá nghiêm cẩn chế độ lại là làm đến Vương Văn không dám vượt qua. Thượng quan Vô Địch lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe ra hàn quang. Quy củ. Vậy nhưng có một đầu đem phát hiện ám điệp tình báo trực tiếp lan truyền cho ám điệp quy củ. Mọi người nghe vậy đều là sợ hãi cả kinh. Đại nhân, ý của ngài sẽ không phải là... Vương Văn chật vật nuốt ngụm nước bọt, câu nói kế tiếp lại là không có dám nói ra. Cố Chính Quang lại là không có bao nhiêu cố kỵ, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đại nhân, thế nhưng là cái kia Ninh Thiên Hộ có vấn đề. Nào chỉ là có vấn đề, hắn nhưng là sớm tại 20 năm trước liền đã bị Thiết Tượng Vương Triều ám điệp cho thu mua. Nói đến đây, Thượng quan Vô Địch lại nhìn chăm chú về phía Vương Văn. Hiện tại nhưng còn có nghi hoặc. Vương Văn cắn răng, sắc mặt vài lần biến ảo về sau, lại như cũ cường ngạnh nói. Đại nhân, nếu không có chứng cứ, quy củ vẫn không thể phá. Thượng quan Vô Địch kém chút bị tức cười, lãnh sấm mấy người cũng đều là gương mặt không tốt trừng mắt về phía Vương Văn. Tốt, cái kêu bản nha liền theo ngươi nói một chút quy củ. Lô Thanh, có thuộc hạ. Ngỗ nghịch bên trên kém, không nghe dụ lệnh, phải bị tội gì? Bẩm đại nhân, làm trượng trách 30, từ nhiệm mà đối đãi kiểm chứng. Thượng quan Vô Địch lạnh lẽo cười một tiếng, hắn không biết ra hỏa này vì sao dám như thế, hắn cũng không cần biết. Chỉ dựa vào cái kia không đến 10 giờ độ trung thành liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hiện tại, bản nha còn hoài nghi Vương Văn cùng Ninh Kỷ tự mình cấu kết, cộng đồng thành trấn Vũ Đài ám điệp. Đến A, cầm xuống, đầu nhập chiêu ngục. Vâng. Mắt thấy cổ tinh hán bọn người liền muốn động tác, Từ Văn Khang ánh mắt lóe lên, trực tiếp một cái lắc mình đoạt trước một bước, đem cái kia Vương Văn Nguyên Hải cho ngăn cách cái bụng nhất trưởng trấn vỡ. Thứ không biết chết sống. Từ Văn Khang chảo phúng cười một tiếng. Ngày bình thường cái này Vương Văn thì luôn luôn cùng chính mình âm dương quái khí, lúc này không chỉ có thể giải hận, còn có thể Bách Hộ đại nhân trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, hắn làm thế nào có thể bỏ lỡ. Thượng quan Vô Địch chỉ là nhìn lướt qua Từ Văn Khang, không để ý đến đối phương tiểu tâm tư. Tìm ra truyền tin phủ, giải vào chiêu ngục đi. Vâng. Đợi đến bị kéo ra cửa điện, Vương Văn rồi mới từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong kịp phản ứng. Giờ phút này, nội tâm của hắn không biết đến cỡ nào oán hận, hối hận. Chỉ tiếc hết thể đã trễ rồi, cũng xong rồi. Chuẩn bị truyền tin tức như sau. Công Vạn Hộ bí mật. Tư đã tra ra Lạc Nhạn quận lưu thú thai họa chính là Tiền Vương Dư Nghiệt cùng Ly Tượng Vương chi tử Tượng Tư thông cộng đồng nhu đồ, ý tại công phá chân thú lan thả ra lưu thú làm hại Độ Xa cùng Lạc Nhạn hai quận. Không sai, hắn sau lưng mục đích sợ tại rời xa quan thủ quân, thuộc hạ cho rằng Thiết Tượng Vương triều rất có thể đối xa quan có trọng đại tiến công tập kích âm mưu, mong rằng Vạn Hộ đại nhân kịp thời cáo chi xa quan thủ quân, sớm làm phòng bị. Đến mức chấn thú lan chi an nguy, mời Vạn Hộ đại nhân cho thuộc hạ thống điều hai quận quận binh quyền lực, thuộc hạ nhất định chu sát mưu nghịch, bảo đảm không việc gì. Có khắc định biên phủ Thiên Hộ Linh Kỷ, hiện đã có bằng chứng chứng thực hắn đã bị Chấn Vũ Đài thu mua, cùng mời Vạn Hộ đại nhân cho thuộc hạ thay trảm quyền lực. Lạc Nhạn quận Bách Hộ, Thượng quan Vô Địch, kính tấu. Tạm thời chấp trưởng tin tức bộ Cố Chính Quang đem tin tức thu hoàn tất, cũng ấn truyền tin số hiệu chuyển phát cho Thiên Khuyết Đạo Vạn Hộ sở về sau, hướng Thượng quan Vô Địch khẳng định nhẹ gật đầu. Thế mà, giờ phút này trong điện tất cả mọi người lại là đều bị kinh hãi không nhẹ, bọn họ căn bản không biết nguyên lai cất giấu độc xà vậy mà đánh lấy công phá chấn thú lan bản tính. Tốt, Cố Chính Quang cùng Lãnh Sấm lưu lại, những người còn lại tất cả đi xuống đi, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai về sau, đại chiến cũng sẽ không ít. Vâng. Trong lòng mọi người đều tự vừa kinh vừa sợ, cố nén sát ý lui ra ngoài. Đợi đến mọi người rời đi, Thượng quan Vô Địch lúc này mới nhìn về phía Lãnh Sấm. Trước đó hắn cho Công Lương Nghị truyền tin kỳ thật che giấu rất nhiều trọng yếu tình báo, mà giấu giếm mục đích tự là vì để một người thừa cơ mà lên. Lãnh Sấm, ngươi đợi chút nữa đổi thân trang phục, cầm này mật tín cùng lệnh bài, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vân Trung quận, đưa nó thân thủ giao cho Vân Trung quận úy Đàm Thiệu Quang trong tay. Nói cho hắn biết, phần này đại lễ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp một miệng nuốt vào. Tin đưa đến về sau, ngươi liền là khắc trở về. Vâng. Đại nhân yên tâm. Thiên Quyết Đạo, phía trên ban đầu phủ, Cẩm Ý Vệ Vạn Hộ sở. Đại nhân. Có khẩn cấp tình báo. Là Lạc Nhạn quận Bách Hộ thẳng đưa. Liêu Cùng đang ngửa dựa vào chạy hương ghế dựa dư vị lấy cam thuần tiểu hương thời điểm, đột nhiên nghe thủ hạ hô quát, mi đầu không khỏi nhăn lại. Nghe tới là một cái quận Bách Hộ lúc, trong lòng càng là không vui. Hừ. Mấy cái này hôn trướng, quả nhiên là một chút quy củ cũng không hiểu. Mắng còn về sau, càng là nhặt lên một khối vải tơ ngộng trên mặt, ngựa khí mười phần không kiên nhẫn. Ném công văn trên kệ đi, không hiểu quy củ, còn lãng phí truyền tin phủ, thực sự là. Thủ hạ kia miệng giật giật, hắn lo lắng cái này tin tức có khả năng thật rất trọng yếu, có thể nhìn chính mình đại nhân bộ dáng này, lại không dám lại mở miệng, đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng thối lui. Ngay tại thủ hạ kia vừa mới đem tin tức phủ phóng tới trên kệ lúc, lại nghe Liếu Cùng lại đột nhiên gấp quát một tiếng. Chờ một chút, nhanh lấy tới. Thủ hạ đảo mắt nhìn lại, lại là gặp chính mình đại nhân đúng là đã đứng dậy, mà lại trên mặt còn mang theo háo sắc, trong lòng không khỏi phiền muộn vạn phần, bất quá vẫn là lại lần nữa lấy xuống. Đại nhân, cho ngài. Liêu Cùng sau khi nhận lấy, đang muốn tra nghe bên trong tin tức, nhưng làm chú ý tới phía trên Vạn Hộ đại nhân bí mật 6 cái chữ lúc, lại là lại dừng lại tay. Sắc mặt biến đổi mấy lần về sau, cuối cùng cầm lấy tin tức phủ vội vàng hướng Vạn Hộ thư phòng chạy đi. Nguyên bản hắn là không thèm để ý chút nào. Có thể Lạc Nhạn quận ba chữ lại lần nữa trong đầu quanh quẩn một vòng mấy lúc sau, hắn lại đột nhiên nhớ tới Vạn Hộ đại nhân bàn giao tới. Nếu có Lạc Nhạn quận Bách Hộ Thượng quan Vô Địch chi động tĩnh hoặc tình báo truyền tin các loại, lúc này khắc chính lên. Chương 38, Điển Vi, thăng thêm. Lạc Nhạn thành Bắc thành tường, một cái thành vệ quân binh lính đang buồn bực ngán ngẩm dựa vào đầu tường đếm sao lúc, đã thấy hai đạo bóng đen tự trước mắt chợt lóe lên, đồng thời còn có một trận gió âm thanh thổi qua. Binh lính không khỏi toàn thân một cái giật mình. Vội vàng ngồi dậy bốn phía nhìn quanh, đáng tiếc cảm đạm đèn đuốc phía dưới, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Tiểu Tam, ngươi có thể nhìn đến vừa mới có đồ vật gì bay qua. Hơn 10 bước bên ngoài một thanh niên ngáp một cái, xem thường cười một tiếng. Sao, ngươi Lưu Đầu Hói là nhìn đến Nguyên Điêu, vẫn là chim sẻ rồi. Lưu Đầu Hói sờ lên cái hót, cũng không có sinh khí, chỉ là trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Lại lần nữa tại hai bên đầu tường trương đầu quan sát. Cái gì cũng không có phát hiện về sau, đành phải bất đắc dĩ dựa vào trở về. Trong thành trên đường phố, một cái mọc ra tròm râu dê, hai mắt quay tròn loạn chuyển lão giả áo xám vô kịch liệt chập trùng lồng ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt về phía bên hông một cái dáng người khôi ngô hán tử. Hán tử kia thân cao trung đẳng, mặc dù bắp thịt mạnh mẽ, cường tráng có lực, xem ra hơi có chút hung thần ác sát, nhưng đen nhánh trên mặt lại hơi có chút chất phác, si thật. Tiểu lão, cái này cũng không nên trách ta. Người ta cổng thành đều đóng lại, không bay vào được còn có thể sao tiến đến. Lão giả áo xám chỉ hán tử cái mũi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cả giận nói. Người cái khờ hàng, liền không thể chờ ngày mai sắc trời sáng lên lại vào thành. Hán tử kia sờ lên mịn tóc, hắc hắc khở cười một tiếng. Vậy cũng không được, công tử để ta lập tức đến đây, ta cũng không thể chậm trễ. Nghe được câu này, lão giả kia lại càng là khí giơ chân. ngươi đúng thật là cái ngốc hàng A.
Kia cái gì công tử ấn như lời ngươi nói cũng chỉ là 8 năm trước mới gặp qua một lần, lúc này sao liền sẽ ly kỳ cổ quái cho ngươi truyền tin tức gì?
Tốt à, coi như cho ngươi truyền tin tức, vậy ngươi cũng không cần thì bởi vì cái này mà kích động cái gì cũng không để ý đi.
Hán tử chớp chớp đen đặc đại mi đầu, lại là hiếm thấy nghiêm túc.
Kiều lão, công tử đối ta có đại ân, ta nhất định phải lấy sức lực cả đời để báo đáp.
Ngươi,
ta,
lão giả chỉ hán tử, vừa chỉ chính mình, đúng là khí nói không ra lời.
Cái này du một vấn đề, quả thực cũng là không thể nói lý a.
Điện tiểu tử a, chẳng lẽ ngươi thì không vì những cái này còn suy nghĩ một chút?
Ngươi đi, bọn họ cái kia có rất đau lòng a.
Tiểu hoa ngày hôm trước mới vừa vặn sinh hạ 5 bào thai, đây chính là bầy hổ cứu tinh a, chúng ta không chiếu cố, sợ là sẽ phải có bắt con bị chết đói a.
Nâng lên cái này gốc dạ, hán tử kia sắc mặt không khỏi thư giãn xuống tới, trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt ánh sáng nhu hòa.
Không có chuyện gì tiểu lão, những năm này hổ thúc linh trí đã dần dần mở, tiểu hoa linh tính cũng không thấp, ta tin chúng nó có thể chiếu cố tốt đám tiểu tể tử.
Mà lại, chờ ta cùng công tử nói ra một phen, không thể nói được còn có thể cùng những cái kia khờ hổ nhóm kề vai chiến đấu đây.
Lão giả nhất thời khí ở ngực một tố, gia hỏa này lại còn nghĩ đến giúp kia cái gì công tử thu phục đám kia thị huyết hổ, quả nhiên là.
Còn có, chính ngươi đức hạnh gì chính mình không biết sao.
Lại còn nói những cái kia lão hổ là khờ hổ.
Tiểu lão, đã ngươi không muốn tới nơi này, lại cần gì phải theo đâu.
Ta đều khuyên qua ngươi lưu tại Lạc Nhạn Lĩnh, nhưng ngươi vẫn không vâng lời.
Hiện tại theo tới, còn không nghe lại nhải, ta lỗ thai này đều nhanh mài ra vết chai tới.
Hán tử có chút ưu hoán nhìn chằm chằm liếc một chút lão giả, còn sờ lên lỗ thai, trên mặt có chút ủy khuất.
Lão giả không khỏi nghẹn lời, trong mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vẻ xấu hổ.
Nói đùa cái gì, muốn không phải đám kia hung hổ chỉ nhận ngươi không nhận ta. Ta sẽ để đó như vậy địa phương tốt không cố gắng đợi, theo ngươi chạy địa phương quỷ quái này đến.
Bất quá lời này hắn có thể không thể nói ra được, làm sao cũng phải duy trì tự thân hình tượng đúng không?
Khục, nói nhăng gì đấy, mình lao kiểu là loại kia không để ý bằng hữu người sao.
Ta cái này còn không phải lo lắng tiểu tử ngươi người quá ngu, sợ hãi ngươi bị người bán mới theo ngươi à.
Thật sự là, không biết nhân tâm tốt,
hừ.
Hán tử bừng tỉnh đại ngộ. Hơi có chút béo phì trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười vui vẻ tới.
Ha ha, liền biết kiểu lao đối ta không tệ.
Tốt, mình đi nhanh đi, cái kia bách hộ sở nhanh đến.
Bách hộ sở.
Cẩm y vệ.
Lão giả trên mặt vừa mới nổi lên ý cười nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, tâm lý giống như là có 10.000 đầu ngựa cái lao nhanh mà qua.
Cái này đặc nương tạo cái gì người ta?
Làm sao lại muốn chạy đi cẩm y vệ rồi?
Chỗ kia có thể là chính mình lão già chết tiệt này cùng một cái ngốc thằng ngốc có thể đi sao?
Có thể mắt nhìn về phía trước đã là xuất hiện ra kim quang cẩm y vệ tấm biển, hắn biết lúc này nói cái gì đã trễ rồi, đành phải ai thán một tiếng đuổi theo.
Thượng Nguyên Phủ, Vạn Hộ Sở.
Đại nhân, thế nhưng là Lạc Nhạn quận xảy ra đại vấn đề.
Trước đó từng có tình báo nói chỗ đó có lưu thú làm hại, chẳng lẽ có liên quan với đó?
Công Lương Nghị quét mắt Liễu Đồng cùng chính mình lão quản gia Tống Văn Bân, cũng không có dấu giếm. Hai người này đối với hắn trung thành có thể cam đoan.
Chính mình nhìn đi.
Công Lương Nghị khuất tay bắn ra, một màn ánh sáng liền xuất hiện trong phòng, nhìn kỹ lại chính là từng hàng văn tự.
Dám âm mưu tấn công Trấn Thú Lan, mấy cái này xuất sinh.
Xem hết trong đó tin tức về sau, Tống Văn Bân nhất thời khí râu tóc đều dựng.
Đúng vậy à, mấy cái này côn trùng lại còn cùng địch quốc cấu kết cùng một chỗ, quả nhiên là chết một vạn lần cũng không đủ tiếc.
Còn có cái kia Ninh Kỷ, dám phản bội Vương Triều.
Liêu Đồng cũng là lên tiếng phụ họa, bất quá nói đến chỗ này lại có chút do dự.
Chỉ là, đại nhân, cái này thượng quan vô địch nói là có thể tin hay không?
Ninh Thiên Hộ quả nhiên là bị đón mua.
Công Lương Nghị giờ phút này trên mặt mặc dù như cũ như thường, nhưng nội tâm kỳ thật đã lửa giận hừng hực.
Trấn Thú Lan có thể là nhân tộc căn bản, những cái này sâu mọt dám đưa người tộc sinh tồn đại nghĩa tại không để ý, hắn lại có thể không giận.
Còn có cái kia Ninh Kỷ, thân vị mình dưới trướng Thiên Hộ. Lại bị người thu mua hắn còn không biết chút nào.
Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng nghĩ đến thượng quan vô địch thân phận, hắn lại cảm thấy đối phương không cần thiết nói láo.
Việc này không phải quan trọng, đã cái kia thượng quan vô địch nói có lòng tin xử lý, cái kia đã nói vấn đề không lớn.
Mấu chốt nhất là xa quan.
Trước đây bổn tọa liền đã nhận được một số tin tức, nhưng đều rất không rõ ràng, không đủ chứng minh thiết tượng vương triều đại động can qua ý đồ.
Lúc này, lại là không thể không phòng.
Liêu Đồng nghe vậy lại là nhíu mày.
Đại nhân, cái kia thượng quan vô địch chỉ là một cái bách hộ, nếu như tiền vương Dư Nghiệt cùng Ly Vệ thật dự định tiến công tập kích Trấn Thú Lan, vậy nói rõ thực lực đối phương tất nhiên rất mạnh,
sợ là ngưng đan cảnh cao thủ đều sẽ có. Như tình huống như vậy dưới, cái kia thượng quan vô địch lại có thể là đối thủ. Công Lương Nghị lắc đầu than nhẹ một tiếng. Hắn nhưng là Vương Đô thượng quan thế gia hạch tâm dòng chính, mà lại rất dễ nhìn trọng, bên cạnh hắn làm thế nào có thể không có cao thủ tọa chấn.
Cái gì?
Liễu Đồng không khỏi ngạc nhiên, trong lòng càng là âm thầm may mắn không thôi, may mắn hắn không có phạm lười đè xuống tin tức này, nếu không tương lai sợ là liền muốn thai vạ bất ngờ trước mắt. Tống Văn Bân cũng là có chút kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng cái kia thượng quan vô địch chính là xuất thân tự Tây Thự Châu thế gia, không ngờ đúng là Vương Đô bên trong cái kia.
Liễu Đồng,
có thuộc hạ. Lập tức truyền tin Thiết Tượng Vương Triều ta bộ ám điệp, làm bọn hắn toàn lực dò xét Thiết Tượng Vương Triều đại quân dị động. Không thể buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Đồng thời, lại truyền tin tại xa quan ám điệp, làm bọn hắn cẩn thận chú ý xa quan các tướng lãnh dị động. Nếu có phát hiện, lập tức báo cáo.
Vâng.
Đi thôi.
Vâng.
Đợi đến Liêu Đồng rời đi, Tống Văn Bân nhíu mày nhìn về phía Công Lương Nghị. Đại nhân thế nhưng là lo lắng có tướng lãnh làm phản. Ta Cẩm Y vệ thiên hộ vậy mà đều bị đón mua, bên kia quan thủ tướng làm thế nào có thể không có khả năng. Tóm lại, việc quan hệ vương triều vùng phía Tây An Bình, mảy may không được khinh thường. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Công Lương Nghị trầm trọng nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm lại.
Tống thúc, lúc này dưới trướng của ta hai cái thí vạn hộ đều không tại chú chỗ, việc này lại liên quan trọng đại, không được qua loa.
Là một thời kỳ nào đó trở về sau đến làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến xa quan. Gặp mặt trấn Tây tướng quân Đông Phương Ly, nói rõ với hắn Thiết Tượng Vương Triều lưu thu âm mưu, cũng đề điểm phản tướng chi khả năng, mời hắn cần phải cẩn thận. Việc này về sau, Tông Thúc cũng có thể chú ý một chút trấn Thú Lan động tĩnh, cũng nghĩ cách điều tra Ninh Kỷ tình huống, nhìn hắn là có hay không được thu mua.
Tống Văn Bân nghiêm nghị gật đầu, lĩnh mệnh mà đi.
Lạc Nhạn Thành, Cẩm Ý vệ bách hộ sở.
Điển Vi bái kiến chủ thượng.
Thượng quan vô địch đang muốn đỡ hai tay không khỏi trì trệ, có điều rất nhanh liền lại duỗi thân xuống dưới. Đem trước người quỷ mày dẫm mắt to hán tử cho đỡ lên.
Ha ha, không cần gọi ta chủ thượng, gọi công tử liền tốt.
Điển Vi sau khi đứng dậy biểu hiện trên mặt vẫn như cũ kích động, nhìn lấy thượng quan vô địch khuôn mặt chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết.
Vâng.
Chủ thượng. Thượng quan vô địch không khỏi khỏe miệng giật một cái, hán đổ là đã nhìn ra, đây chính là một cái sắt ngu ngơ. Bất quá cái này sắt hàm hàm thực lực thật đúng là không thể nói.
Ngưng đan thất trọng, đúng là trực tiếp thăng lên tứ trọng.
Tuy nhiên đối chủ thượng xưng hô thế này không thế nào quan tâm, nhưng cũng lười đi hồn nắn. Giờ phút này sự chú ý của hắn đã tập trung đến cái này sắt ngu ngơ sau lưng trên người một người. Đó là cái lao giả, xem ra có chút tặc mi thử nhãn, bất quá hắn tu hành đồ vật lại là rất để hắn cảm thấy hứng thú. Không biết vị lao tiên sinh này xưng hô như thế nào.
Lao giả kia mắt thấy thượng quan vô địch đối Điển Vi thái độ khá tốt, trong lòng cũng là an định lại.
Tại hạ Kiều Anh Lãng.
Tiêu Anh Lãng một mặt nho nhã hướng thượng quan vô địch chắp tay một cái, sắc mặt không kiêu ngạo không tự ti, còn thật sự có một ít đắc đạo cao nhân phong độ.
Phốc phốc.
Cố Chính Quang vừa mới cười ra tiếng liền vội vàng che miệng của mình, mắt thấy mấy người đều nhìn qua, lúc này vội vàng liên tục vô ở ngực liền ngay cả thở ho khan.
Khu, khu khủ.
Cái kia, không, không có ý tứ a, vừa mới hít một hơi, bị sợ.
Tiêu Anh Lãng nhất thời gương mặt hắt tuyến, cái này hỗn đản, cũng dám chế rêu tên của mình. Tiểu tử chờ xem.
Việc này không xong.
Thượng quan vô địch cũng không có truy cứu Cố Chính Quang thất lễ, mà chính là cười yếu ớt lấy nhìn về phía Kiều Anh Lãng.
Kiều Lao tiên sinh lần này đến, có thể là vì đầu thú nhận tội.
Kiều Anh Lãng không khỏi một ngộng, cái này, vị đại nhân này, ngài có phải hay không sai lầm?
Tại hạ cũng không có phạm chuyện gì a.
Một bên Điển Vi cũng vội vàng lên tiếng.
Chủ thượng, Lao Kiều hắn không là người xấu.
Thượng quan vô địch khỏe miệng nhỏ vạch. Quay người ngồi trở lại đến trên ghế mới mở miệng.
Nhưng phàm là tiến ta cái này Cẩm Ý vệ, có thể cũng không người tốt cùng người xấu chi phân chia, mà là người một nhà cùng địch nhân chi khác nhau.
Đã Kiều Lao tiên sinh không phải người của mình, cái kia dĩ nhiên chính là địch nhân đi.
Đối với địch nhân nha, Cẩm Ý vệ có thể hướng đến đều là chiêu ngục phục vụ.
Mắt thấy thượng quan vô địch dần dần lạnh lẽo xuống ánh mắt, Kiều Anh Lãng càng là dọa đến hai chân run lên.
Không, không phải a đúng, ta cũng là người một nhà a.
Chương 39, phù đạo tuổi mục biến trở thành thiên tài.
Chính mình người.
Thượng quan vô địch trên mặt có chút mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Cố Chính Quang.
Cố Tổng Kỳ, ngoại trừ Điển Vi, ngươi có thể nhìn đến cái này trong phòng còn có một cái chính mình người.
Cố Chính Quang giờ phút này đã minh bạch bách hộ đại nhân ý tứ, lúc này cố nén ý cười vẻ mặt thành thật lắc đầu.
Chưa từng.
Tiêu Anh Lãng làm thật là có chút khóc không ra nước mắt, đây là trêu ai ghẹo ai, sao còn muốn bị buộc lấy nhận chủ tử. Bất quá trong lòng hắn lại là đại thở dài một hơi, trên thực tế còn có chút mừng thầm. Hắn nhưng là rất rõ ràng Điển Vi đến tột cùng mạnh biết bao, muốn sống được lâu lâu, tự nhiên muốn ôm chặt bắp đùi a. Huống chi đối phương đã buộc để cho mình hiệu chung, cái kia cũng là nói rõ đối phương coi trọng chính mình a. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng mình một cái chân thực chiến lực liền huyền dịch nhất trọng đều chưa hẳn đánh thắng được ngụy huyền dịch tam trọng lại có gì có thể đáng giá lo nghĩ. Tiểu Anh Lãng bái kiến chủ thượng. Nhìn lấy không chút do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất Tiểu Anh Lãng, thượng quan vô địch trong lòng làm thật là có chút im lặng. Lao gia hỏa này cũng quá sợ chứng đi. Đứng lên đi. Đúng, gọi công tử. Hắc hắc, là. Công tử. Tiểu Anh Lãng ngược lại không có Điển Vi như thế bướng bỉnh, mà lại hắn cũng không quen gọi chủ thượng, còn là công tử thuận miệng một số. Lao Kiều, ngươi là có hay không am hiểu phù đạo? Tiểu Anh Lãng không khỏi sững sờ, hóa ra vị này là coi trọng chính mình phù pháp năng lực. Đáng chết, nếu là bị hắn biết mình chỉ biết một chút cái phù pháp cơ sở, có thể hay không trực tiếp cho ném tới chiêu ngục đi. Hắn muốn nói lao nói khoác một phen, có thể vừa nghĩ tới ngày sau lộ chân tướng xuống tràng, lại là đành phải đắng chắt cười một tiếng, thành thật trả lời. Hồi công tử, ta phù pháp học nghệ không tinh, thiên phú vụ bè, đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mấy loại nhất cấp phù triện. Thượng quan vô địch lại là hài lòng gật đầu. Rất tốt, vẫn còn thật đàng hoàng. Tiểu Anh Lãng nhất thời một ngộng, tình huống như thế nào? Hắn chẳng lẽ lại còn biết mình phù pháp năng lực mạnh yếu hay sao? Yên tâm, hôm nay gặp bổn công tử, đó chính là ngươi đời này lớn nhất một cái tạo hóa. Thượng quan vô địch nói, lại là vươn người đứng dậy, đi tới Kiều Anh Lãng trước người. Nhắm mắt, thính tâm. Kiều Anh Lãng có chút mờ mịt, bất quá vẫn là theo bản năng nhắm mắt lại. Sau một khắc, Cố Chính Quang lại là dọa đến kém chút kêu thành tiếng. Chỉ thấy thượng quan vô địch tay phải thẳng dán vào Kiều Anh Lãng trước trán ba tấc chỗ. Sau đó một đạo trong suốt bản chụp sách đúng là tự thượng quan vô địch trong lòng bàn tay hiện lên, phía sau lóe lên liền chui vào Kiều Anh Lãng cái chán. Như thế không thể tưởng tượng một màn quả thực lật đổ Cố Chính Quang nhận biết. Lại liên tưởng đến trước đây Bách Hộ Đại Nhân giúp bọn hắn tăng lên công pháp cùng võ học cảnh giới một màn kia, trong lòng bừng tỉnh, nhưng lòng kính sợ lại là càng thêm kích thích hắn toàn thân phát run. Đây quả thực là trong truyền thuyết thần thoại tiên gia thủ đoạn A. Giờ khắc này, Cố Chính Quang độ trung thành trực tiếp bị kéo căng đến 100 điểm mát trị số. Đến mức Điển Vi, đối với tình cảnh này lại là giống như cũng không kinh ngạc, cũng không biết là sớm có đoán trước vẫn là náo tử quá khở. Thượng quan vô địch thu tay lại, không tiếp tục đi quản Tiểu Anh Lãng, mà chính là nhìn về phía Điển Vi. Cái này Điển Vi không chỉ có thực lực siêu cường, mà lại thì liền công pháp võ học đều so những người khác mạnh rất nhiều, đều là địa cấp thượng phẩm trình độ. Bất quá lúc này thượng quan vô địch lại có chút kỳ quái. Hắn biết gia hỏa này võ học là một đôi chiến kích, nhưng lại chưa từng gặp tùy thân đeo vũ khí. Điển Vi, vũ khí của ngươi đâu? Điển Vi nghe vậy sờ lên đầu chất phác cười một tiếng, phía sau lại là tự trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ tới. Chủ thượng, trong này đây. Thượng quan vô địch không khỏi hoảng nhiên, xem ra gia hỏa này cũng tự có một phen kỳ ngộ. Tốt, ngươi lại khoanh chân ngay tại chỗ, bổn công tử giúp ngươi tăng lên một chút công pháp võ học cảnh giới. Điển Vi nhất thời hai mắt sáng lên. Không nói hai lời trực tiếp tại chỗ một cái ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua đốn ngộ thẻ dự trữ, lại là khẽ cắn môi trực tiếp dùng hai tấm địa cấp cùng một chương huyền cấp. Cho dù là dùng cái này ba tấm, hắn vẫn có ba tấm địa cấp cùng 10 cái huyền cấp dự trữ, ngược lại là cũng không cần quá đau lòng. Hai tấm địa cấp tất nhiên là nhằm vào công pháp và kích pháp, mà huyền cấp thì là nhằm vào một môn huyền cấp cực phẩm thân pháp. Dù sao, thực lực mạnh hơn, cũng phải có thể đuổi kịp người đúng không? Đại nhân, có hồi âm. Đúng vào lúc này, Cố Chính Quang thanh âm truyền đến, thượng quan vô địch quay đầu tiếp nhận tin tức phủ, nhìn qua nội dung về sau, trong lòng cũng là an định lại. Lúc này vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi ngày mai giữa trưa sau đó, liền có thể dọn sạch càn khôn. Ước chừng hai chum trà thời gian về sau, Điển Vi dẫn đầu tỉnh táo lại, một thân thực lực lại là tiến thêm một bước, tiến giai ngưng đan bắt trọng. Không lâu, Tiểu Anh Lãng cũng là hồi tỉnh lại, chỉ là, thần sắc còn hơi có vẻ ngơ ngẩn ngu ngơ. Như thế nào? Phù đạo nhưng có tiến triển. Nào chỉ là tiến triển, ta đều có thể khai tông lập phái. Nếu như tiếp qua cái một năm nửa năm, chờ ta đem tất cả yếu quyết đều lý giải hấp thu, tất cả phổ biến cấp 3 trở xuống phụ triện, liền không có ta vẽ không được. Cho dù là hiện tại, chỉ cần tài liệu đúng chỗ, cấp 1 cấp 2 phụ triện, ta tiện tay liền có thể vẽ, mà lại gần như không sẽ thất bại. Tiểu Anh Lãng sững sờ nói, nhưng càng nói thân thể lại càng là run rẩy lợi hại, gương mặt đều bởi vì hưng phấn mà có chút bắt đầu vặn mèo. Không ai có thể hiểu được một cái phế vật đột nhiên có một ngày thành một cái siêu cấp thiên tài loại kia cảm giác. Công tử hôm nay ban cho ta trọng sinh, ta Kiều Anh Lãng cái này tuổi già liền là công tử. Kiều Anh Lãng bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nhìn qua thượng quan vô địch, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Thượng quan vô địch mí mắt một hồi lâu nhảy mạnh, không để lại dấu vết lui hai bộ. Bất quá đối phương cái kia sáng loáng 99 điểm độ trung thành lại là để hắn hết sức hài lòng, lão tiểu tử này cũng không tệ lắm, ân, không tệ. Rất tốt, cái kia sáng sớm ngày mai ngươi liền cầm bổn công tử thư tín tiến về Triều Dương phủ Đồng Dương quận Vô Trần Tông đi, gặp Vô Trần đạo trưởng đem thư tín cho hắn, hắn tự sẽ đối ngươi tiến hành an bài. Vẽ phủ cần thiết tất cả tài liệu ngươi chi bằng hướng Vô Trần đạo trưởng đòi lấy. Nhưng ngươi có thể được cực kỳ sử dụng, nhiều hơn có vẽ dùng phụ triện, đồng thời còn muốn tìm khả tạo chi tài bồi dưỡng được một nhóm đồ đệ đến. Tiêu Anh Lãng liếc mắt Điển Vi, trong lòng vẫn còn có chút không muốn, không quá muốn rời đi cái này của trụ, chỉ là lúc này hắn dĩ nhiên đã đem thượng quan vô địch mệnh lệnh bày tại vị thứ nhất. Đúng, công tử yên tâm. Ta biết như thế nào làm. Tốt. Tối nay canh giờ đã muộn, lại đều đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Ngày thứ hai, buổi trưa ban đầu, Cẩm Ý vệ đại thính nghị sự. Phía bên phải một dải trên ghế dài ngồi ngay thẳng Từ Văn Khang chờ gần 10 người, mà bên trái năm cái ghế dựa phía trên lại là đang ngồi năm cái người mặc tổng kỳ áo bào nam tử xa lạ. Năm người này nhìn lấy đối diện trận thế, nội tâm đều là có chút câu nệ. Một trận trầm mặc về sau, ngồi tại vị thứ hai một cái trên mặt có sâu sắc mặt sẹo vết nam tử đứng dậy hướng về Từ Văn Khang ôm quyền. Thử Bách Hộ Đại Nhân, không biết tân nhiệm Bách Hộ Đại Nhân chuyển ta chờ đến đây, ngoại trừ để cho chúng ta tiếp kiến, có thể vẫn còn có sự vụ. Từ Văn Khang quét mắt mặt thẹo nam tử, đang chuẩn bị nói cái gì, có thể vừa nghĩ tới đối phương Thiệu Thành tổng kỳ thân phận, lại là cười ha ha, lâm thời sửa lại miệng. Hà tổng kỳ an tâm chớ vội, Bách Hộ Đại Nhân lập tức tới ngay, lúc đó, mọi người tự nhiên sẽ rõ ràng ra sao sự tình. Hà Phong tâm lý không hiểu có chút bất an, chỉ bất quá lại cũng không dám truy vấn, đành phải bồi cười một tiếng ngồi xuống lại. Bách Hộ Đại Nhân đến. Theo ngoài điện một tiếng truyền uống, trong điện đám người nhất thời khuôn mặt nghiêm lại, đồng loạt đứng dậy. Đứng đối mặt nhau. Nhiều lần, hai bóng người một trước một sau đi đến. Đi đầu một người khuôn mặt tuấn lãng lại lanh khốc, thâm thúy con ngươi giống như nhìn không thấy đáy hàn đàm. Một thân đắc thể bách hộ cẩm bào càng đem hắn thẳng tắp dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Theo sát phía sau một người dáng người hơi có vẻ thấp bé, nhưng thể trạng cường tráng, nghiêm túc khuôn mặt phối hợp một đôi đen trắng rõ ràng mắt to ngược lại là tự có một cỗ uy thế. Nếu là lại phối hợp cái kia phía sau chỗ treo lơ lửng hai chi đoàn kích, lại càng cho người ta một loại đủ để hít thở không thông sát khí. Yên lặng trong đại điện, thượng quan vô địch sải bước đi vào chủ tọa trước đó, mà hậu thân tử chuyển một cái, lắc một cái sau lưng áo choàng phát ra phần phật tiếng vang. Bái kiến Bách Hộ Đại Nhân. Mọi người tùy theo chết quay người tử, hướng thượng quan vô địch, sau đó cùng nhau túi đầu ôm quyền hét to. Miễn lễ, vào chỗ đi. Tạ Đại Nhân. Đợi đến thượng quan vô địch đại đao kim mã ngồi xuống, mọi người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Thượng quan vô địch dương mắt hướng về ngũ thành tổng kỳ từng cái liếc nhìn mà qua, từng hàng tin tức tùy theo thứ tự hiện lên. Còn lại bốn người đều tương đối bình thường, nhưng người thứ hai lại là cái sáng loáng giá trị âm. Cái này khiến thượng quan vô địch trong lòng khó chịu, bất quá nhưng cũng nằm trong dự liệu. Không biết vị nào là Thiệu Thành tổng kỳ. Năm cái tổng kỳ đều là sững sờ, kịp phản ứng sau trong đó bốn người đều là hướng về người thứ hai nhìn sang. Hà Phong trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, may mà che giấu kịp thời. Trên mặt cũng không quá sóng lớn động. Bẩm đại nhân, thuộc hạ Hà Phong, chính là tọa trấn tại Thiệu Thành kỳ sở. Hà tổng kỳ. Rất tốt. Thượng quan vô địch khỏe miệng lộ ra một vẻ không hiểu ý cười, Hà Phong chú ý tới tình cảnh này trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thế mà, sau một khắc, hắn lại là kém chút kinh hãi sợ đến vỡ mật. Ừm, ngươi rất tốt. Thiệu Thành chính là Tiền Vương Dư Nghiệt Tả Đồng Vân Chi xảo huyệt, nhưng thời gian dài như vậy, nhưng thủy chung chưa từng có mảy may dấu vết tiết lộ. Ta nói là vì sao đâu, nguyên lai lại là có ngươi cái này tổng kỳ làm ám điệp. Quả nhiên là rất tốt nha. Thượng quan vô địch khỏe miệng ý cười còn tại, nhưng trong mắt sát cơ cùng rét lạnh ngự khí lại là làm đến trong điện nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Cầm xuống. Đầu nhập chiêu ngục. Hà Phong một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất, hắn không biết đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, nhưng lúc này tự nhiên là không dám thừa nhận. Đại nhân. Thuộc hạ Hoan Đường A. Thuộc hạ không biết cái gì Tạ Đồng Vân A. Đại nhân minh xét ta. Thế mà, bất luận Hà Phong như thế nào kêu khóc cầu xin tha thứ, thượng quan vô địch nhưng Thủy Trung chưa từng có chỗ biểu thị. Khương Lâu càng là cái thứ nhất xông đi lên phế đi Hà Phong công lực, sau đó nâng lên cửa đại điện ném cho ngoài cửa lực sĩ. Còn lại bốn cái tổng kỳ đều là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lại là cũng không dám có người mở miệng cầu tình. Nói đùa cái gì, đây chính là Tiền Vương Dư Nghiệt. Nhưng phàm là cùng bốn chữ này dính vào một bên, đâu còn có cơ hội sống sót. La nhân. Thượng quan vô địch cũng không có tiếp tục khó xử bốn người ý tứ, trực tiếp hướng về La Nhân hô một tiếng. Có thuộc hạ. đem còn lại 4 thành tiền vương dư nghiệt bảng danh sách giao cho 4 vị tổng kỳ.
Vâng.
La Nhân vung tay háo một cái, nhất thời liền có mấy cái túi giấy trượt xuống trong tay, sau đó đem bên trong 4 cái phân biệt giao cho 4 vị tổng kỳ.
Chương 40, khách không mời mà đến.
Nhớ kỹ, hôm nay buổi chiều giờ dậu ban đầu, đúng giờ động thủ.
Không thể sớm, cũng không thể muộn.
Nhân lực nếu là không đủ, đợi chút nữa bản nha sẽ để cho quận thủ ký lệnh, cầm lệnh có thể điều thành vệ quân tham dự vây quét.
Yêu cầu chỉ có một cái, trên danh sách, tuyệt đối không thể lọt một người.
Có thể đều hiểu.
4 người liền vội vàng gật đầu, chỉ cảm thấy trong tay nâng không phải một cái túi giấy, mà chính là một cái thiêu tay chậu than, nhưng cùng lúc cũng là một phần không phỉ công hơn bảo bối túi.
Đồ vật nhưng muốn cất kỹ đi, nếu là bị người nhìn lén đi, truyền xảy ra điều gì tiếng gió, này sẽ là hạng gì xuống chẳng, các ngươi trong lòng cũng cần phải tính toán sẵn.
4 người sắc mặt biến đổi, vội vàng ôm vào trong lòng giấu kỹ trong người, sau đó nghiêm túc ôm quyền.
Đại nhân yên tâm, như có sai lầm, chúng thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội.
Thượng quan vô địch từ chối cho ý kiến cười, mắt liếc bên hông làm bằng đồng để loại khác, sau đó lên tiếng nói.
Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi chuẩn bị xuống đi, quận thủ cùng quận úy cũng nên đến.
Vâng.
Buổi trưa sơ tam khắc, cẩm y vệ bách hộ sở trước cổng chính.
Theo bên trái một đỉnh cố kiệu tại mấy chục nha dịch hộ vệ dưới, cùng phía bên phải một đội ngồi cưới mộng lập tức kỵ sĩ không phân tuần tự đồng thời đến, canh giữ ở cửa Từ Văn Khang không khỏi hai mắt híp lại.
Nha, Đào đại nhân cùng Phùng quận úy thế mà cùng nhau mà tới.
Ha ha, vừa vặn, mắt nhìn thời gian nhanh đến, đại nhân nhà ta vừa còn nhắc tới đây.
Từ Văn Khang cười ha hả tiến ra đón, hướng về đi ra cố kiệu một cái quan văn trang phục lão giả cùng vừa mới xuống ngựa Khôi Ngô võ tướng chắp tay một cái ra hiệu.
Đào Tiêm cùng Phùng Võ liếc nhau, lại là vẫn chưa đối Từ Văn Khang đáp lễ, đồng thời trên mặt còn mang theo không vui cùng giận dữ.
Từ thí bách hộ, sao thì ngươi tại cửa ra vào?
Vị kia thượng quan bách hộ là khinh thường tại nên đón chúng ta hay sao?
Từ Văn Khang sắc mặt không khỏi cứng đờ, trong lòng không vui, lại cũng không dám phát tác.
Hai vị đại nhân nói đùa, bách hộ đại nhân ngay tại yến phòng khách hâm rượu xin đợi hai vị đại giá đây.
Đào Tiếm nghe vậy lại là chợt cười lạnh một tiếng.
Như là dựa theo quy củ, bản quan bất luận như thế nào đều là bản quận quan lớn nhất kém, tân nhiệm bách hộ nhậm chức, làm sao cũng phải trước tới bái phòng một chút bản quan a.
Tốt, đã thượng quan bách hộ nói là có chuyện quan trọng thương lượng, vì lạc nhạn quận mấy trăm ngàn an nguy của bách tính. Bản quan cũng liền chủ động tới cửa.
Thế nhưng là đâu?
Hán thượng quan bách hộ thậm chí ngay cả nên đều không nên một chút, cái này lại giải thích thế nào?
Cái này có thể không phải liền là căn bản chưa đem bản quan cùng Phùng quận úy để ở trong mắt ta.
Một bên Phùng Võ cũng là mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy không vui gật đầu.
Đào đại nhân ngôn ngữ tuy có chút hướng, nhưng lời nói hướng ý không hướng.
Còn mời tử thí bách hộ thông bẩm một tiếng đi, nếu như thượng quan bách hộ như thế không coi ai ra gì, vậy hôm nay cái này đến. Ta hai người thế nhưng là vô duyên phó ước.
Từ Văn Khang kém chút bị tức cười.
Quy củ ngược lại là có như thế cái quy củ, có thể đây là vương triều vừa lập thời điểm quy củ, lúc này đều là mấy cái ngàn năm trôi qua, bọn họ vậy mà cầm lấy mấy ngàn năm quy củ tới nói sự tình.
Gần ngàn năm đến, ai có thể cưới đến cẩm y vệ trên đầu đi.
Vốn là khó chịu trong lòng Từ Văn Khang nhất thời cũng không lại lá mặt lá trái, lúc này cười lạnh một tiếng.
Hai vị đại nhân, các ngươi tốt nhất làm rõ ràng. Hôm nay cái này hiến thế nhưng là bách hộ đại nhân cho các ngươi một cái lấy cơ hội.
Không ngại nói thật cho các ngươi biết, hôm nay thẳng nếu các ngươi vào cái này cửa, đồng thời hướng bách hộ đại nhân xin lỗi, cái kia không thể nói được không chỉ có thể bình yên vô sự, ngược lại còn có thể lập công.
Nhưng nếu là cái này cửa dám không vào, vậy liền chờ lấy bị hỏi tội xử chẳng đi.
Làm càn.
Đao Tiêm cùng Phùng Võ một đám thủ hạ nhất thời giận dữ, ào ào quất ra vũ khí đến bất thiện nhìn về phía Từ Văn Khang.
Đến mức Đào Tiềm cùng Phùng Võ bản thân, lại càng là sắc mặt khó coi không thôi.
Bọn họ rất muốn trực tiếp quay đầu liền đi, có thể cái này Từ Văn Khang lời nói bên trong ý tứ nhưng lại để bọn hắn có chút dùng mình, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên lui hay là nên tiến.
Kỳ thật đối với thượng quan vô địch hôm qua nhậm chức sự tích bọn họ đã nghe nói, chỉ là bọn hắn làm đã quen thổ ba vương, mặc dù không đến mức không coi ai ra gì, có thể mặt mũi nhưng cũng nhìn rất nặng.
Hôm nay chỗ lấy muốn như thế. Cũng bất quá là muốn thoáng đánh một chút cái kia thượng quan vô địch, đồng thời cũng dựng nên một chút quyền uy của mình.
Có ai nghĩ được đối phương vậy mà đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới.
Đang lúc tràng diện càng ngày càng xấu hổ, bầu không khí dần dần ngưng trọng thời điểm, một đạo khinh bạc tiếng cười lại là đột nhiên từ sau lưng truyền đến.
Nha, nghe nói cẩm y vệ hôm nay mở tiệc chiêu đái bản quận quận thủ cùng quận úy, tất cả mọi người sao đều đứng tại cửa ra vào.
Chẳng lẽ lại là ăn bế môn canh hay sao?
Ha ha ha.
Mọi người không khỏi rời đi chú ý lực dương mắt nhìn lại,
lại là vừa vặn nhìn thấy một hàng gần trăm người khí thế hung hăng theo quận thủ cùng quận úy hai chi đội ngũ trung gian chặn ngang mà đến. Những người này phần lớn là một thân màu đỏ thẫm cầm bào, trên đầu mang theo mới mũ mão, nhìn trang phục rõ ràng là người của Đông Sưởng lập tức. Mà làm mọi người thấy Thiên Phòng Vưu An Khang còn lạc hậu một bước đi theo một người khác sau lưng lúc, sắc mặt đều là đại biến. Từ Văn Khang vội vàng đưa tay chiêu qua một cái lực sĩ đưa lỗ thai vài câu, về sau mới cùng Đào Tiềm cùng Phùng Võ cùng tiến lên trước. Hạ quan chờ bái kiến đại nhân. Nhóm ba người lễ về sau, Đào Tiềm lại thận trọng hỏi ý nói. Không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Vưu An Khang tiến lên trước một bước cười ha hà nói. Vị này chính là ta Đông Sưởng Thử Vạn Phòng Hàn Canh Hàn đại nhân. Đào Tiềm cùng Phùng Võ run lên trong lòng, nụ cười trên mặt lại là càng thêm ân cần. Gặp qua Hàn Thử Vạn Phòng. Không biết Hàn đại nhân đại giá quang lâm, chưa từng từ sang nên đón, mong rằng Hàn đại nhân thứ tội. Ha ha, không sao. Hàn Canh khoát tay áo, không có để ý hai người này, ngược lại cười nhạt nhìn về phía chưa có động tác nữa Từ Văn Khang. Nghe nói thượng quan bách hộ hôm nay thiết tiến, không biết bản phòng nhưng có may mắn tham dự a. Từ Văn Khang ôm quyền, không thất lễ đếm, nhưng cũng không hiện ân cần. Việc này hạ quan nhưng làm không được chủ, bất quá đại nhân lại chờ một chút, hạ quan đã khiến người ta đi xin phép bách hộ đại nhân, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có trả lời chắc chắn. Hàn Canh trên mặt ý cười càng sâu, nhưng một đôi mắt dĩ nhiên đã híp lại. Ồ, nghe ngươi ý tứ, bản phòng còn muốn cần được một cái bách hộ cho phép, phương có thể đặt chân phòng trong. Từ Văn Khang đã là cảm nhận được một cỗ vô hình khí thế áp bách, cả thân thể đều có chút trầm trọng, nhưng trên mặt nhưng như cũ không tiêu ngạo không tự ti. Đại nhân như thế nào lý giải đó chính là đại nhân sự việc. Tốt, tốt a, rất tốt. Ừm. Hàn Canh đột nhiên nhoẻn miệng cười, vươn tay tại Từ Văn Khang đầu vai nhẹ nhàng đập hai lần, sau đó đúng là bay thẳng đến bên trong đi đến. Phía sau Vưu An Khang cười gằn, lại là mang theo tất cả Đông Sưởng phiên dịch theo sát phía sau. Thẳng đến lúc này, Từ Văn Khang vừa rồi rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một hàng máu đỏ tươi tới. Ngừng bước. Mắt thấy người của Đông Sưởng sải bước đi tới, chờ đợi tại chú chỗ cửa hơn 10 cái cẩm y vệ biến sắc, đều là rút ra vũ khí ngăn cản đường. Để bọn hắn tiến. Từ Văn Khang đè lại ở ngực cố nén thổ huyết xúc động, vội vàng hét lớn một tiếng. Giữ cửa cẩm y vệ lực sĩ hơi do dự về sau, cuối cùng vẫn chậm rãi nhường đường ra. Hàn Canh quay đầu nhìn một cái Từ Văn Khang, trong con ngươi có một vẻ không hiểu ý vị. Về sau không còn lưu lại, trực tiếp dẫn người mãnh liệt mà vào. Cái này. Đào Tiêm cùng Phùng Võ liếc nhau, trong mắt đều có chút bất an. Cái này sự tình phát triển thế nhưng là không có chút nào cùng bọn hắn suy nghĩ dính dáng a. Hai vị đại nhân, thế nhưng muốn dẫn người đi vào. Nghe được thanh âm, hai người chuyển đầu nhìn qua, nhìn đến Từ Văn Khang cái kia bình tĩnh đến đáng sợ sắc mặt về sau, lại là không khỏi phía sau lưng phát lạnh. A, ha ha, không cần. Xấu hổ cười một tiếng về sau, hai người vội vàng hướng chú trong sở đi đến, mỗi người cũng chỉ dẫn theo hai cái cận vệ. Lúc này, một bóng người nhanh chóng hướng ra ngoài chạy tới. Nhìn thấy Từ Văn Khang sau vội vàng tiến lên đưa lỗ thai vài câu. Từ Văn Khang sau khi nghe xong lại là hai mắt sáng lên, khỏe miệng càng là treo lên một tia cười lạnh. Nén phía dưới sôi trào khí huyết, bước vào cửa lớn về sau trực tiếp thét ra lệnh một tiếng. Đóng cửa. Vâng. Phía trước vừa đi không xa đám người nghe được sau lưng một tiếng vang trầm, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn. Khi thấy trầm trọng đại môn bị đóng lại về sau, thần tình trên mặt nhất thời không phải trường hợp cá biệt. Hàn Canh cùng Vưu An Khang đều là khinh thường cười một tiếng, Đào Tiềm cùng Phùng Võ lại là không khỏi đáy lòng run lên, da đầu đều hơi tê tê. Bọn họ cảm giác hôm nay thăm dò cùng chen ép, rất có thể là có chút qua loa. Đông Sưởng tiến lên trong đội ngũ, Doãn Bình cùng Thường Ông nhìn nhau, lại là nhanh đi hai bước, đem một cái khuôn mặt cứng rắn nam tử cho kéo lại cánh tay. Các ngươi đây là làm gì? Nam tử kia không vui như mày, Doãn Bình vội vàng khoa tay cái ra dấu im lặng, thận trọng mắt liếc phía trước, lúc này mới thấp giọng mở miệng. Chu Thí Thiên Phòng, ngươi không có phát hiện không khí bây giờ rất không đúng sao? Chu Anh kèm chút bị tức cười. Nói nhảm. Mình ngày hôm nay là làm gì tới? Không khí này có thể đúng không? Không phải. Ta nói chính là cẩm y vệ phản ứng. Cái này quá có chút không bình thường. Chiếu thuộc hạ nhìn a, mình vẫn là cần phải cẩn thận một điểm tốt. Chu Anh cau mày, không có quá hiểu rõ Doãn Bình ý tứ. Lúc này, một bên Thường Ông ho nhẹ một tiếng ra tiếng. Cái kia, Thí Thiên Hộ à? Người, khục, ý của chúng ta là, ngài là không biết cái kia thượng quan vô địch thân phận. Hắn nhưng là vương đô thượng quan thế gia hạch tâm dòng chính, hơn nữa còn từng đổ một cái phủ cấp tông môn. Như vậy bối cảnh thâm hậu hung nhân, không chừng liền sẽ có bài tẩy gì. Tuy nói Hàn đại nhân chính là ngưng đan tứ trọng, tại một đám thử vạn trong phòng cũng coi là đỉnh phong, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất à. Mình mạng nhỏ mặc dù không đáng tiền, có thể đó cũng là mệnh đúng không? Chu Anh kém chút bị hai cái này tên dở hơi cho tức giận cười, nói đùa cái gì, coi như đợi lát nữa đánh lên, coi như mình bên này không thấp, cái kia thượng quan vô địch còn thật dám đại khai sát giới hay sao? Bọn họ thế nhưng là đồng xưởng. Cái kia thượng quan vô địch lại sao dám tự tìm phiền toái? Được rồi, tất cả câm miệng đi. Doãn Bình cùng Thường Ông liếc nhau, trong mắt đều là có chút thần sắc lo lắng. Từ lúc hôm qua ngày sau, chỉ cần được nghe lại thượng quan vô địch cái tên này, bọn họ thì không tự chủ được đáy lòng bỡ ngỡ. Lúc này Cẩm Ý vệ dám trực tiếp phong cửa lớn, cái này có thể hoàn toàn không có một chút hữu hảo ý tứ a. Ai, đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Doãn Bình lắc đầu, cảm thấy cùng Thường Ông có thể thật sự chính là một đôi huynh đệ khó khăn. Thường Ông gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, vội vàng hướng về Doãn Bình tới gần mấy bước, trong mắt còn có chút không hiểu ý vị. Doãn Bình cảm giác được cánh tay của mình đột nhiên bị người đụng chạm một chút, không khỏi nhíu nhíu mày. Làm quay đầu chú ý tới Thường Ông cái kia trong mắt bắt đầu phun trào không bình thường sóng chiều lúc, lại là bỗng nhiên sợ run cả người, vội vàng tiến lên hai bộ kéo dài khoảng cách. Đồng thời trong lòng càng là thầm mắng không thôi, quỷ tài cùng cái này người là huynh đệ khó khăn a. Chương 41, giết. Thăng thêm. Tiến khách sảnh phía trước quảng trường nhỏ. Làm Hàn Canh bọn người đặt chân mà hợp thời, nhìn thấy lại là một bộ cổ quái tráng cảnh. Chỉ thấy quảng trường phía trước nhất là một cái rộng lớn chủ bàn sau lưng trên ghế thì là ngồi ngay thẳng một cái không giận tự uy nam tử trẻ tuổi, nam tử sau lưng còn đứng lấy một cái to con hán tử. Chủ dưới bàn mới hai bên thì là mỗi người bảy tầm 10 bàn lớn ghế dựa, trên đó đều có thịt, canh, dưa, quả chờ mỹ thực. Giờ phút này sườn đông chỗ ngồi phần lớn ngồi đầy, phía tây cũng chỉ là trống ra phía trước nhất hai chỗ ngồi. Mà tại quảng trường chung quanh, lại là đứng đầy võ trang đầy đủ cẩm y vệ. Nhìn cái này không khí, ở đâu là bình thường yến hội. Rõ ràng chính là đao phủ rõ ràng bày hồng môn yến A. Nha, thượng quan đại nhân, lại gặp mặt. Vưu An Khang nhìn lướt qua chung quanh cẩm y vệ, tuy nhiên cảm thấy những cẩm y vệ này trang phục cùng vũ khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý, mà chính là trực tiếp nhìn về phía thượng quan vô địch mặt mũi tràn đầy ý cười. Bộ dáng kia tốt tựa như nói, xem đi, chúng ta lại trở về, hơn nữa còn là tìm cao thủ đến tìm lại mặt mũi đến rồi. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua Vưu An Khang, đầu tiên là chậm rãi bưng lên ba chân tức ly uống một hớp ỉu, sau đó mới lăn lộn không thèm để ý khẽ cười một tiếng. Sao? Vưu Thiên Phòng thế nhưng là bị chủ tử phát động, không có tiền uống rượu, là lấy chạy đến tìm bản nha tìm than thở đã ăn. Ngươi! Vưu An Khang nhất thời sắc mặt tối sầm, tức giận đến ở ngực khó chịu. Thượng quan vô địch, gặp thượng quan, vì sao không quỳ lạy? Hàn Canh không vui trừng mắt nhìn Vưu An Khang. Sau đó nhìn chăm chú về phía thượng quan vô địch mặt mũi tràn đầy âm trầm. Quý bái. A, ha ha ha. Thượng quan vô địch ngạc nhiên nửa ngày, sau đó giống như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, cười to lên. Hàn Canh thần tình trên mặt nhất thời càng thêm khó coi. Người cười cái gì? Cười cái gì? Thượng quan vô địch chậm rãi lắc đầu, cười một tiếng, khỏe miệng treo lên một vẻ cực kỳ khinh thường độ cong tới. Người là cái tha gì? Cũng dám để bản nha quý bái. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhất thời một mặt một bức. Cái này, vị này bách hộ đại nhân, cũng quá phách lối đi. Hàn Canh càng là khí sắc mặt tím lại, một miệng cương nha thẳng cắn keo kẹt rung động, bất quá vẫn là cố nén muốn một đao chặt thượng quan vô địch lửa giận, trầm thấp giận quát một tiếng. Bản phong chính là đồng xưởng thử văn phòng. Ấn phẩm chất, trọn vẹn cao hơn người cấp 3. Ngươi nói, ngươi vì sao không quỷ? Ngươi hay nói một chút, bản phòng là cái thứ gì? Thượng quan vô địch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ a một tiếng. Về sau nhưng lại suy cười một tiếng. Lại có thể thế nào?